lập tức liền có thể thăng cấp. Cũng chính là bởi vậy, Phương Vân mới có thể bình tĩnh trở lại tại núi rừng bên trong tiếp tục đi săn, bằng không, hắn đã sớm nghĩ biện pháp đi tìm cái kia bốn cái chó hoang phiền toái. Dưới mắt chỗ của hắn, là sơn động phía sau cái kia một mảnh núi rừng, tương đối tới nói, nơi này cây cối thưa thớt một điểm, hơn nữa địa thế càng thêm bằng phẳng, bất quá nơi này cũng tương tự có không ít tiểu động vật tồn tại. Đột nhiên, nhúc nhích bên trong Phương Vân đem thân hình dừng lại, lưỡi rắn ở thời điểm này cẩn thận hít hà trong không khí mùi, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn thận trọng hướng chính mình bên trái nhúc nhích đi qua, không bao lâu về sau, tại phía trước thình lình xuất hiện một con chim trĩ. Đến lúc này, Phương Vân thân thể không động đậy nữa, mà là lẳng lặng ngốc tại chỗ, thân thể của hắn không nhúc nhích, căn bản cũng không giống như là một cái vật sống. Cái kia chim trĩ đạp trên bước chân chậm rãi đi tới, lắc đầu lắc nao dáng vẻ, tựa hồ không có chú ý tới bụi cỏ bên trên Phương Vân. Phương Vân ánh mắt nhìn chăm chú cái này một con chim trĩ, trong lòng phán đoán lấy khoảng cách. Cái này một con chim trĩ cách hắn còn có chừng 2 mét, hắn chuẩn bị đợi đến cái này một con chim trĩ đi vào hắn 1 mét phạm vi bên trong thời điểm lại đối với hắn tiến hành công kích. Tới gần, tới gần. Chim trĩ từng chút hướng hắn bên này gần lại gần, rất nhanh, liền đi tới Phương Vân bên trong phạm vi công kích. Phương Vân bắp thịt cả người căng cứng, chuẩn bị tới một cái tấn mãnh một kích. Bất quá ngay trong nháy mắt này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Ầm. Một đạo tiếng vang ầm ầm không có dấu hiệu nào vang lên. Tại Phương Vân phía trước cái kia một con chim trĩ, lúc này cả kinh đập thình thịch đằng nhảy vọt lên, chớp động lên cánh nhanh chóng hướng nơi xa bay lượn mà đi. Phương Vân đồng dạng bị đạo này đột nhiên tới âm thanh làm cho giật mình. Lúc này, hắn không có đuổi bắt cái kia một con chim trĩ, mà là đem ánh mắt kinh ngạc hướng cái kia một đạo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang. Lúc trước cái kia một đạo âm thanh, tựa hồ là tiếng súng. Trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy thời điểm, Phương Vân ánh mắt lập tức liền biến đổi ngưng trọng lên. Tại cái này núi hoang trong rừng rậm, làm sao có đột nhiên xuất hiện tiếng súng? Phương Vân nghi hoặc không hiểu, bất quá lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tại tuần tra sơn động phía bên phải cái kia một mảnh chùi lủi vùng núi thời khắc. Tại vùng núi một phía khác cái kia một mảnh núi rừng bên trong nhìn thấy bánh xe vết tích. Chẳng lẽ lại có người lên núi? Phương Vân chủ trừ dưới, cuối cùng cắn răng hướng tiếng súng vang lên địa phương nhúc nhích đi qua, hắn mau mau đến xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhúc nhích đi ra hai dặm trái phải, Phương Vân chợt nghe một trận ầm ầm ô tô động cơ oanh minh âm thanh, trong lòng giật mình đồng thời, hắn lập tức bò lên trên một cây đại thụ. Lúc này hắn thân thể treo ở đại thụ một đoạn trên nhánh cây, sau đó xa xa hướng đối diện nhìn sang. Chỉ thấy tại đối diện, có ba đạo cái bóng hướng bên này chạy tới, tốc độ cực nhanh, phảng phất tại chạy nạn lao nhanh. Đây không phải một cái kia bầy chó hoang sao. Phương Vân nhìn qua cái kia ba đạo cái bóng, không khỏi kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này tại đối diện chạy mà đến, rõ ràng là ba con chó hoang, cái này khiến Phương Vân lập tức liền nghĩ đến một cái kia bầy chó hoang. Bất quá cái kia bầy chó hoang là bốn cái A, bọn chúng một cái khác đồng bạn đâu. Tại Phương Vân nghi hoặc thời điểm. Hai chiếc hạng nặng xe tỉ cả đông nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, ngay ngắn hướng phía trước ba con chó hoang tiến hành truy kích. Lúc trước Phương Vân nghe được cái kia từng đợt ô tô động cơ hoành mình, chính là cái này hai chiếc xe tỉ cả phát ra tới. Ầm. Ở thời điểm này, lại là một tiếng súng vang, phía trước chạy trốn bên trong ba con chó hoang bên trong, bên trái cái kia một con chó hoang hét lên rồi ngã gục. Đến lúc này Phương Vân mới phát hiện, tại phía trước cái kia một chiếc tỉ cả trong xe, đứng một người trẻ tuổi. Từ Phương Vân nơi này thấy không rõ người trẻ tuổi này bề ngoài, bất quá có thể thấy được hắn mặc một thân áo da, giữ lại một cái đầu đinh. Hơn nữa tại trong tay, còn giơ một cây súng, rất hiển nhiên, lúc trước tiếng súng chính là do hắn phát ra tới. Ầm, ầm, liên tiếp hai tiếng súng vang, cuối cùng chạy trốn hai cái chó hoang, đồng dạng đổ vào trong vũng máu. Nhìn thấy một màn này về sau, treo ở trên nhánh cây Phương Vân đột nhiên giật mình. Hắn lập tức trở về ngộ tới, cái này ba con chó hoang một cái khác đồng bạn. E sợ lúc trước thời điểm liền bị người trẻ tuổi này cho bắn chết. Dưới mắt nhìn thấy đối thủ của mình đều chết hết, Phương Vân trong lòng nhưng không có chút điểm mừng rỡ, ngược lại có một loại hàn ý. Người trẻ tuổi này lên núi đến, là vì đi săn. Tại đời trước thân là người thời điểm, Phương Vân đã từng tưởng tượng lấy tay mình cầm một thanh súng săn, thâm nhập đến núi rừng bên trong đi săn, cảm thụ một chút chân nhân cờ ép cảm giác. Bất qua dưới mắt chính mình sống lại vì một con rắn, hắn không chút nào cảm thấy loại chuyện này chơi vui. Mà cũng liền tại trong lòng hắn nặng nề thời điểm, cái kia hai chiếc xe tỉ cả đều ngừng lại. Hắc hổ, Long báo, đi, đem cái kia ba con chó hoang cho ta điều tới. Lúc này, đứng tại xe tỉ cả trong xe áo da người trẻ tuổi đột nhiên hét to một tiếng, chỉ thấy ở thời điểm này, hai đầu chó săn từ trong xe nhảy xuống, sau đó hướng cái kia ba con chó hoang ngã xuống địa phương chạy tới. Chương 43, mãng chó đánh nhau. Tại cái kia hai cái chó săn từ toa xe bay vọt xuống về sau, áo da thanh niên đồng dạng nhảy xuống xe toa, tựa vào bên cạnh trên một thân cây, đốt lên một điếu thuốc. Kỳ tử, thương pháp của ngươi càng ngày càng chuẩn, khoảng cách xa như vậy, một người một súng. Lúc này, từ bên cạnh xe tỉ cả trong phòng điều khiển, một cái hình xăm đại hán nhảy xuống xe, hướng bên cạnh áo da thanh niên cười nói một câu. Trong lúc hắn nói chuyện ở giữa, từ phía sau cái kia một chiếc xe tỉ cả bên trong, lại nhảy xuống hai cái thanh niên, hướng bên này đi tới. Kỳ ca, hôm nay thu hoạch rất tốt à, lúc này mới vừa mới lên núi không bao lâu, liền đánh tới bốn cái chó hoang, hôm nay khẳng định là một hồi thu hoạch lớn. Từ phía sau đi tới hai cái thanh niên, đi ở bên trái cái kia đầu tóc vàng thanh niên cũng cười nói một câu. Nghe vậy, Lý Kỳ trực tiếp nở nụ cười, xem ra tâm tình không tệ. Trong bốn người, tuổi của hắn không tính lớn nhất, nhưng ở bọn hắn cái này một cái trong đoàn thể nhỏ, lại ở vào dẫn đầu địa vị. Trong nhà hắn có chút ít tiền, phụ thân là ngay tại chỗ làm công chính đất, đầu năm nay làm loại này buôn bán, đều là bản xứ địa đầu xà, Lý Kỳ nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này ba đồng bạn thuộc về cùng hắn tương đối chơi được tới bằng hữu, nhưng trong nhà không có nhà hắn nhiều tiền như vậy, cái này tiểu đoàn thể tự nhiên cũng liền lấy hắn cầm đầu. Lần này bọn hắn từ nơi khác trở về, cảm thấy trong nhà không có ý gì, hợp lại kế phía dưới đi vào trên núi đi săn. Trước kia hắn cũng tới từng tới cái này trong một vùng núi, bất quá giống như là lần này, vừa vặn lên núi liền gặp được bốn cái chó hoang tình huống nhưng lại chưa bao giờ trải qua. Chính như cùng lúc trước người thanh niên kia nói, hôm nay khẳng định sẽ có một cái thu hoạch lớn. Hắc hắc, chó hoang tính là gì, năm ngoái ta đi theo Hiến ca bọn hắn đi Vạn Lý Sơn, đánh tới một đầu nặng hơn 400 cân dã chư vương. Lý Kỳ mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực lại khoe khoang một đợt. Hiến ca, Giang Thành Phàn Hiến sao? Nghe vậy, cái kia hình xăm đại hán ánh mắt sáng lên, nhà bọn họ hơn mấy chục tỷ tài sản, không nghĩ tới kỳ tử ngươi thế mà quen biết hắn, ngư bức. Về sau mấy ca cần phải nhiều hơn dựa vào ngươi. Hình xăm đại hán lấy lòng một câu, lại hướng Lý Kỳ thua một cái ngón tay cái. Dễ nói, mấy người chúng ta. Lý Kỳ trong lòng rất là thỏa mãn, trong lúc hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, tiếng nói bỗng nhiên một trận, bình tĩnh hướng phía trước vừa nhìn tới. A, chẳng lẽ Long Báo cùng Hắc Hổ phát hiện cái gì? Chỉ thấy tại tiền phương của bọn hắn, lúc trước đi ra ngoài cái kia hai cái chó săn, ở thời điểm này hướng phía một nhúm bụi cỏ điên cuồng kêu lớn lên. Nhìn qua đối diện ngã xuống cái kia ba con chó hoang thi thể, Phương Vân tâm tư càng thêm chịu nặng, hắn biết mình không thể tiếp tục sống ở chỗ này, bằng không mà nói cái kia ba con chó hoang chính là kết cục của hắn. Cái kia lên núi săn thú áo da thanh niên thuật bắn súng có chút chuẩn, nếu như bị đối phương phát hiện, chính mình rất khó đào thoát lái đi. Hơn nữa đối phương còn có chó săn tại, chỉ cần bọn hắn đường tắt qua bên này, chó săn khẳng định liền có thể phát hiện chính mình tồn tại. Nghĩ đến đây, Phương Vân thận trọng hướng dưới cây trượt xuống, để hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai chính là, khi hắn bỏ xuống phía sau cây cũng không có gây nên chó săn chú ý. Bất quá trong lúc hắn muốn nhúc nhích lấy thân thể rời khỏi thời điểm, chạy tới cái kia ba con chó hoang bên cạnh cái kia hai cái chó săn, đồng nhiên trong lúc đó liền hướng phía hắn bên này sủa loạn. Phương Vân khỏe miệng giật một cái. Thật sự là cao hứng quá sớm a. Hắc Hổ, Long Báo, đi xem một chút bên kia có cái gì. Cũng liền tại lúc này, Phương Vân nghe được cái kia áo da thanh niên hét lớn một tiếng, nguyên bản hướng phía hắn sủa loạn hai cái chó săn, trực tiếp mở ra bốn vó, hướng hắn bên này lao nhanh tới. Cùng lúc đó, hắn còn sau khi thấy được Phương một cái kia áo da thanh niên dẫn theo trong tay súng săn đồng dạng chạy hướng về phía hắn bên này. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Phương Vân thân thể lập tức quay đầu chạy trốn ra ngoài, thân thể cao lớn tại bụi cỏ ở giữa phi tốc trượt mà qua, lập tức làm ra không nhỏ động tĩnh. Kỳ ca, tựa như là một con rắn. Phía sau, chạy ở Lý Kỳ bên cạnh cái kia đầu tóc vàng thanh niên nhìn thấy Phương Vân làm ra động tĩnh về sau, lúc này ánh mắt sáng lên, xem ra, nói không chừng là một đầu mãng xà. Ha ha ha, buổi tối hôm nay hầm rắn xúc uống. Lý Kỳ cười lớn một tiếng, nói tiếp, bắt sống, tối về đằng sau giết thả màu rắn. Nghe vậy, tại bên cạnh hắn ba đồng bạn ánh mắt sáng lên, rắn súp rất mỹ vị, hơn nữa máu rắn rất bổ, nghe được Lý Kỳ lời nói về sau, ba người bọn họ không khỏi miệng lưỡi nước miếng. Mà phía trước bên cạnh Phương Vân, giờ khác này ở nghe được cái này Lý Kỳ lời nói về sau, thì là oán hận đến nghiến nghiến răng. Nấu canh uống, bắt sống thả máu rắn, giết người còn muốn chu tâm. Lao nhanh bên trong Phương Vân, có một loại muốn quay đầu xong đi qua đem tên kia cắn một cái xúc động. Thân thể tại bụi cỏ ở giữa nhanh chóng chạy mà ra, thỉnh thoảng có một cây bụi cây cành đập ở trên người hắn, đau đến Phương Vân nhe răng trợn mắt. Bất quá hắn tốc độ không có hạ xuống chút điểm, phía sau cái kia hai cái chó săn cùng rất chặt, nếu như mình tốc độ chậm lại, rất có thể liền sẽ bị đuổi kịp. Hơn nữa tại cái kia chó săn phía sau, còn đi theo bốn cái nam tử trưởng thành. Bốn cái nam tử trưởng thành thêm hai đầu chó săn, hiện tại Phương Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này hai cái chó săn thuộc về cùng một cái chủng loại, có điểm giống trên địa cầu chó Pitbull, loại này chó đặc biệt hung tàn, tại hưng phấn lên sau hoàn toàn không biết đau đớn, tính công kích rất cao. Lao nhanh đi ra 4-5 dặm địa, Phương Vân thể lực dần dần bắt đầu suy yếu. Hắn có thể cảm giác được, đằng sau truy kích đi lên cái kia hai cái chó vịt bùn tốc độ cũng không coi chậm lại, hơn nữa hắn đều có thể nghe thấy đối phương trong miệng phát ra hồng hộp tiếng thở dốc. Đối phương cách hắn càng ngày càng gần. Không được, không thể còn như vậy chạy đi xuống. Lấy tốc độ của hắn không có cách nào vứt bỏ cái này hai cái chó vịt bùn, nếu như so đấu thể lực hắn cũng chưa chắc có thể thắng qua cái này hai cái chó vịt bùn. Nếu như chờ đến chính mình thể lực chống đỡ hết nổi đằng sau, bị đối phương đuổi kịp khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Phương Vân trong lòng hung ác. Nhất định phải cùng cái này hai đầu chó vịt bùn tới một cái quyết đoán. Cho tới bây giờ, phía sau cái kia bốn cái lên núi săn thú người ngược lại là rơi ở phía sau không ít. Phương Vân ở trong lòng phán đoán lấy mình liệu có thể tại cái kia bốn nam tử đuổi theo tới trước đó, giải quyết hết cái này hai cái chó vịt bùn. Trong lòng suy tư thời điểm, ở phía trước của hắn, đồng nhiên xuất hiện một cây đại thụ, không có chần chờ chút nào, hắn bá một tiếng liền hướng cái kia trên một cây đại thụ bỏ lên. Gâu gâu! Gâu gâu! Hai cái chó vịt bùn lao nhanh tới, liền muốn vọt lên tới lui cắn Phương Vân cái đuôi, bất quá cũng liền tại thời khắc này, leo đi lên chừng một mét Phương Vân, thân thể đống nhiên nhất chuyển, quay đầu tới liền hướng một con chó vịt bùn nhào cắn. Gâu! Bên trái cái kia chó vịt bùn lập tức trúng chiêu, bị Phương Vân cho cắn một cái. Phương Vân cùng cái này một con chó vịt bùn trùng điệp rơi xuống đất, cũng liền trong nháy mắt này, miệng của hắn bung ra, thân thể nhanh chóng hướng một bên lao vùn vụt mà ra. Chương 44, cắn chết người. Bị cắn trúng chó vịt bùn hét to vài tiếng, nhưng lại là hướng Phương Vân vọt mạnh ra ngoài, bất quá không có đi ra ngoài mấy bước, thân thể liền bắt đầu thất tha thất thể. Mặt khác cái kia chó vịt bùn nhìn thấy chính mình đồng bạn bị cắn trúng, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ở thời điểm này càng thêm phấn khởi hướng Phương Vân phóng đi. Go. Còn lại cái này chó vịt bùn hét to một tiếng, mấy bước xông đi lên sau một ngụm liền cắn lấy Phương Vân cái đuôi bên trên. Giang giác. Giang giác. Một trận rợn người thanh âm vang lên, Phương Vân vảy giáp tại làn da kháng tính cái này một cái kỹ năng thêm điểm 3 lần về sau, đã biến đổi phi thường kiên cố, giống như từng khối miếng sắt. Giờ phút này chỉ so với đặc biệt chó mặc dù hung ác, nhưng ở cái này trước tiên không có cắn thủng Phương Vân vảy giáp. Nhưng dù cho như thế, như cũ có một cỗ toàn tâm đau đớn từ Phương Vân cái đuôi bên trên thẳng vọt đầu góc. Bá một tiếng. Phương Vân thay đổi đầu, lại là hung hăng cắn một cái tại cái này một con chó vịt bùn trên cổ. Bị cắn trúng đằng sau, cái này một con chó vịt bùn không có nhả ra, mà là càng thêm dùng sức cắn Phương Vân cái đuôi. Lại là suy một tiếng, một cỗ kịch liệt hơn cảm giác đau đớn chui vào đến Phương Vân đầu góc. Nếu như hắn vẫn là thân người lời nói đoán chừng nước mắt đều cho đau đến rất xuống. Chỉ thấy cái kia một con chó vịt bùn hàm răng đã phá vỡ hắn lân phiến, cắn vào hắn huyết nhục bên trong. Một cô máu đỏ tươi lưu tùy theo tràn ra. Chó vịt bùn đang cắn xuyên qua Phương Vân phòng ngự về sau, đầu chó điên cuồng vung dậy, trong nháy mắt, Phương Vân cái đuôi bên trên huyết nhục liền xoay tròn mà ra. Bất quá từ từ, chó vịt bùn lực lượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Phương Vân đem cái đuôi từ cái này chó vịt bùn miệng bên trong tránh thoát mà ra, cái đuôi bên trên cảm giác đau đớn để hắn không ngừng đổ rút khí lạnh. Nhìn thoáng qua cái đuôi bên trên thương thế, Phương Vân trong lòng đại hận, đây là hắn lần thứ nhất gặp như thế lớn thương thế. Phải biết đây là tại giã ngoại, thương thế nặng như vậy tại không có dược phẩm tình huống dưới không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Hơn nữa hơi không cẩn thận vết thương liền sẽ lây nhiễm, đến lúc đó nói không chừng sẽ để cho hắn xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Đạp đạp đạp. Cũng liền ở thời điểm này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mối hận trong lòng hận bên trong Phương Vân đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu. Lúc này nhìn thấy cái kia gọi là Lý Kỳ áo da thanh niên đứng ở sau lưng hắn. Hắc hổ, long báo. Áo da thanh niên gặp được đổ vào dưới mặt đất hai đầu chó săn, vội vàng hô lớn một tiếng, bất quá lập tức hắn lại gặp được ở một bên Phương Vân, đồng dạng giật mình, theo bản năng liền giơ lên trong tay súng săn. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, một luồng hơi lạnh từ Phương Vân đuôi xương cụt lẹn đến đầu óc, không có chần chờ chút nào, thân thể của hắn liền bắn ra mà lên, một ngụm muốn đối mặt áo da thanh niên nhào cắn qua đi. Áo da thanh niên cách hắn bất quá mét nhiều 2 mét khoảng cách, nhìn thấy Phương Vân bay lên mà lên, theo bản năng liền hướng phía sau vừa trốn, nhưng mà tốc độ vẫn là chậm một nhịp, bị Phương Vân một ngụm liền cắn lấy cổ tay bên trên. A! Bị cắn trúng trong nháy mắt, cái này áo da thanh niên liền kêu thảm một tiếng. Trong tay súng săn lập tức rơi xuống trên mặt đất, chống không một cái tay khác nắm thật chặt cổ tay của mình, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ. Có độc. Hắn hoảng sợ hét to một tiếng, hắn còn muốn giống to thứ gì, bất quá tay trên cổ tay kịch liệt đau đớn, để hắn căn bản là không phát ra được thanh âm gì, chỉ có thể từng đợt kêu thảm. Phương Vân độc tính hiện tại càng lúc càng lớn, cắn chúng đối thủ sau mang cho đối thủ cảm giác đau cũng càng lúc càng lớn. Kỳ ca. Lúc này, từ phía sau lại truyền tới một tràng thốt lên âm thanh, Phương Vân đem đầu nâng lên, lúc này sau khi thấy được mới có lấy ba người sắc mặt lo lắng hướng bên này chạy tới. Là áo da thanh niên ba cái kia đồng bọn. Bá một tiếng. Phương Vân chui vào bụi cỏ ở giữa, sau đó nhanh chóng chạy đi. Ba đồng bạn đi tới nơi này, nhìn thấy ngã trên mặt đất đã sắc mặt tím xanh áo da thanh niên, lúc này hoảng hốt, ba người cùng nhau hô to một tiếng, kỳ ca, kỳ tử. Bất quá thời khắc này áo da thanh niên đã không thể trở về ứng bọn hắn, tay phải của hắn hoàn toàn sưng lên, từng đợt nóng rực đau đớn như là sóng biển cuốn sạch lấy trong đầu của hắn, để hắn ý thức cũng bắt đầu tiếp cận sụp đổ. Kỳ ca. Ba người lại là hô to một tiếng, vội vàng ngồi xổm người xuống đi tra xét áo da thanh niên tình huống, tại nhìn thấy áo da thanh niên sưng lên tay phải qua đi, ba người mí mắt đều là nhảy một cái. Kỳ tử đây là bị rắn độc cắn, nhanh, chúng ta nhanh tiễn hắn đi bệnh viện. Hình xăm đại hán nhìn thoáng qua tại áo da thanh niên bàn tay gan bàn tay chỗ cái kia hai cái lỗ nhỏ, lúc này quát to một tiếng, sau đó đem cái này áo da thanh niên bế lên. Đứng dậy thời điểm, ánh mắt của hắn hướng bên cạnh cái kia hai đầu chó săn trên thân nhìn lướt qua, trong lòng đống nhiên máy động. Xem ra, cái này hai đầu chó săn cũng tương tự bị rắn độc cắn, nhưng dưới mắt đã khí tức hoàn toàn không có, độc này rắn độc tính nên lớn bao nhiêu. Mà áo da thanh niên đồng dạng bị cắn, hắn lại có thể kiên trì bao lâu. Cái này rừng núi hoang vắng, bọn hắn muốn trở lại thành phố chí ít cũng cần 4 giờ. Còn kịp sao? Trương ca, kỳ ca không có sao chứ? Mặt khác hai cái thanh niên bên trong, cái kia tóc vàng thanh niên nhìn qua ôm Lý Kỳ hình xăm đại hán, âm thanh run rẩy nói. Mấy người mặc dù thường xuyên tập hợp một chỗ hỗn, cũng khi dễ qua người khác, nhưng dưới mắt người một nhà xuất hiện loại này nguy hiểm cho tính mệnh sự tình, trong lòng của hắn lập tức khủng hoảng. Hơn nữa Lý Kỳ trong nhà thế lực nhưng so sánh nhà bọn hắn lớn, hắn lao tử cũng không phải cái gì tốt người nói chuyện, lần này Lý Kỳ nếu quả như thật xuất hiện chuyện gì, cái trước lửa giận nói không chừng sẽ phát tiết đến bọn hắn trên đầu. Hình xăm đại hán trong mắt âm tình bất định, bất quá lập tức lên đường, nghĩ gì thế, trước đem Kỳ tử đưa về bệnh viện. Ngoại trừ đem Lý Kỳ đưa đi bệnh viện, bọn hắn còn có cái gì đường có thể đi. Đem Lý Kỳ vứt xuống, sau đó bọn hắn làm ra vẻ không có cùng với Lý Kỳ quá. Tại lên núi trước đó, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ, cuối cùng Lý Kỳ trong nhà khẳng định sẽ tra được trên người bọn họ, nếu như cuối cùng giải được chân tướng sự tình, Lý Kỳ người nhà không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phẫn nộ. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn bước nhanh hướng bọn họ xe Việt dã chạy tới. Đáng chết, Kỳ ca làm sao đột nhiên sẽ bị rắn độc cắn? Chẳng lẽ chúng ta trước đó truy kích chính là một con rắn độc? Lên xe, đầu tóc vàng thanh niên ngồi ở vị trí lái bên trên, giẫm mạnh chân ga sau hận hận nói. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước cái kia một con rắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là một đầu đại xà a. Hắn thấy, cần phải có 2-3 mét. Dạng này rắn lớn, rắn hổ mang chúa. Nhưng cái này rắn hổ mang chúa không khỏi cũng quá hung mãnh đi, tại trong thời gian thật ngắn liền xử lý hai đầu chó bị bùn, hơn nữa cái trước độc tính không nên như thế lớn a. Chuyên tâm lái xe, ta đoán con rắn kia có thể là rắn hổ mang chúa, ta thử nhìn một chút huyết thanh có hữu dụng hay không. Trương ca đáp lại một câu, đem trong ngực áo da thanh niên đặt ở trên ghế lái, đi vào trong núi đi săn, bọn hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Huyết thanh rất khó bảo tồn, nhưng đối bọn hắn tới nói không phải vấn đề quá lớn. Hiện tại mấu chốt nhất một điểm chính là, con rắn kia có phải hay không rắn hổ mang chúa. Trong khi đem rắn hổ mang chúa huyết thanh tiêm vào đến áo da thanh niên trong thân thể thời khắc, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Bởi vì cái này huyết thanh giống như không có tác dụng, mà dưới mắt cái này áo da thanh niên đã mặt mũi tràn đầy xanh đen, mắt thấy là phải không được. Kia rốt cuộc là một đầu dạng gì rắn? Trương ca trong lòng hoảng sợ. Vù vù. Vù vù. Né ra sau Phương Vân, thân thể lao vùn vụt tại trong rừng cây, lúc này trong đầu của hắn rối bời, trong đầu không ngừng quanh quẩn trước đó cắn chung cái kia áo da thanh niên thời gian cảnh tượng. Hắn biết, cái kia áo da thanh niên chết chắc. Từ nơi này đến nơi có người. Cần thời gian không ngắn, căn bản là không kịp cứu viện, hơn nữa trọng yếu hơn là, bản thân hắn thuộc về mãng xà, là không độc. Hắn răng độc là hệ thống ban cho. Trời mới biết trên thế giới này có hay không chuyên môn khắc chế hắn độc rắn huyết thanh. Lần thứ nhất cắn chết người, Phương Vân trong lòng không khỏi bối rối. Lúc này bản năng cực hạn bắt đầu chạy, tựa hồ muốn đem trong lòng những cái kia rối bởi ý nghĩ hết thảy ném ra khỏi đầu. Chương 45, tìm kiếm cờ cờ. Tại Phương Vân dùng loại kia cực hạn chạy phương thức đến trấn an trong lòng bối rối thời khắc, một cái tin tức thì lặng lẽ leo lên huyện cùng Giang địa phương diễn đàn đầu đề, đưa tới không ít dân mạng thảo luận. Làm huyện cùng Giang người địa phương, Mạnh Ninh thường xuyên soát quê hương mình tin tức. Tối hôm đó, nàng tại sau khi tắm xong, giống như thường ngày trực tiếp bên trên giường của mình, sau đó cầm điện thoại di động lên bắt đầu nhìn tin tức. Đột nhiên, một cái tin tức rơi vào đến nàng trong tầm mắt. Hôm nay, huyện ta bốn cái nam tử trưởng thành lên núi đi chơi trong tiết thanh minh, một người trong đó bất hạnh bị rắn độc căn trúng, ở dưới buổi trưa 5 giờ bất trị bỏ mình. Nhìn thấy cái này một cái tin tức, Mạnh Ninh không khỏi giật mình, vội vàng ấn mở đi xem tình huống cặn kẽ. Đi qua một trận xem qua đi, nàng cuối cùng hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra. Một đầu tối thiểu dài 3-4 mét lớn rắn độc, cái gì rắn độc như thế lớn a? Mạnh Ninh trong lòng đối với cái kia bị rắn độc cắn trúng người cảm thấy đồng tình thời điểm, cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ, căn cứ nàng hiểu biết đến đồ vật đến xem, như thế lớn rắn độc, chỉ có thể là rắn hổ mang chúa. Nhưng ở trong tin tức cũng đã nói, bị rắn độc cắn trúng cái kia quỷ xui xẻo đồng bạn, cho hắn tiêm vào quá rắn hổ mang chúa huyết thanh, căn bản không có tác dụng gì. Ha ha, tiểu Mạnh, tắm rửa xong à nha? Từ phòng ngủ bên ngoài chạy vào một bóng người, chính là Trần Mộng Tiệp. Nhìn qua Mạnh Ninh cách gan mặc lập tức liền biết nàng vừa vặn tắm, đặt mông ngồi ở Mạnh Ninh bên cạnh, sau đó tại trên thân thật sâu ngửi một cái. A, thơm mát. Giống như là đùa giỡn nói một câu về sau, không nhìn Mạnh Ninh mắt liếc xéo, Trần Mộng Tiệp lại đem đầu hướng Mạnh Ninh trong tay trên điện thoại di động đưa tới. Lại tại nhìn các ngươi huyện cùng Giang tin tức a, nhớ nhà sao? Trần Mộng Tiệp đem đầu đặt tại Mạnh Ninh trên bờ vai, một đôi mắt to thẳng hướng trên màn hình điện thoại di động nghiêng mắt nhìn. Nhìn thấy Mạnh Ninh nhìn thấy cái này một cái tin tức về sau, không khỏi giật mình. Ô Long Sơn, đây không phải lần trước chúng ta đi cái kia một tòa núi lớn sao? Trần Mộng Tiệp kinh ngạc dưới, lập tức nói ra, bên trên thế mà còn có rắn độc, đúng rồi, không biết lần trước chúng ta nhìn thấy cái kia một con rắn có hay không độc. Nàng trong lòng không khỏi mọc lên một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Nhớ ngày đó các nàng cũng nhìn được một con rắn, bất quá khi đó bởi vì nhìn thấy con rắn kia cùng con sóc cùng chỗ một tổ. Lập tức để các nàng trong lòng sợ hãi cảm xúc biến mất không ít, càng nhiều hơn chính là một loại ly kỳ cảm giác. Nhưng dưới mắt nhìn thấy cái này một cái có người bị rắn độc cắn chết tin tức, nàng trong lòng loại kia đối với loài rắn hoảng sợ cảm xúc, lập tức lại nảy sinh, cảm thấy lúc ấy các nàng thật là gan lớn. Bọn hắn đi địa phương đã là Ô Long Sơn đỉnh núi, bên kia thực vật đặc biệt tươi tốt, hơn nữa lúc ấy bọn hắn khẳng định cũng không mang đuổi rắn thuốc bột, bằng không mà nói, không nên dễ dàng như vậy bị rắn cắn. Mạnh Ninh cho Trần Mộng Tiệp phân tích nói. Trong núi, chỉ cần không hướng trong bụi cỏ chui, rất khó bị rắn cắn, bởi vì rắn tại nhìn thấy người đằng sau, đều là đi vòng, nhất là tại mang theo đuổi rắn thuốc bẩn ở dưới, rắn đối người càng là tránh không kịp. Mạnh Ninh lại đem ép xe hướng xuống lật qua lật lại, làm nàng tại nhìn thấy phía dưới bình luận đằng sau, cả người đều kinh ngạc, trong lòng cũng mọc lên một cỗ nộ khí. Nguyên bản nàng trong lòng đối với cái này quỷ xui xẻo còn đặc biệt đồng tình cùng thương hại, nhưng dưới mắt loại tâm tình này lập tức tiêu tán không ít. Bởi vì phía dưới dân mạng bình luận nói, mấy cái này đi Ô Long Sơn người, rất có thể không phải là vì đi chơi trong tiết thanh minh, mà là vì đi săn. Cái này dân mạng nói, bốn người này hắn nhận biết, trước kia liền gặp được quá bọn hắn lên núi đi săn. Còn có dân mạng nói mấy người này tại tiến vào bệnh viện thời điểm, hắn nhìn thấy có trên người của hai người có vết máu tồn tại, hắn suy đoán chính là bị mấy người kia săn giết được những cái kia động vật vết máu. Càng xem, Mạnh Ninh càng là cảm thấy tức giận, trong lòng có một loại cảm giác bị lường gạt. Chính mình đồng tình tâm bị lãng phí hết. Tại bên cạnh hắn Trần Mộng Tiệp cũng cảm thấy tức giận, nàng mười phần chán ghét loại này lên núi săn thú hành vi, loại hành vi này mười phần nguy hiểm. Trước kia liền có tin tức nói có hai người đang săn thú thời điểm, đem nhầm một chỗ ngoặt lấy eo đứa trẻ cho trở thành con thỏ, một phát súng đánh tới giết chết đứa trẻ. Mặt khác, loại này tùy ý bắt giết động vật hoang dã hành vi cũng đặc biệt tác tâm. Địa cầu là nhà ta, sinh thái bảo hộ dựa vào mọi người. Bảo hộ địa cầu, chính là bảo hộ nhân loại chúng ta chính mình. Mà coi như hai nữ đối với cái này một cái tin tức cảm thấy phẫn nộ thời điểm, Hoa Quốc Tây Nam phương hướng bên trên một gian vắng vẻ nhà dân bên trong, một cái mang theo một bộ kính râm, mặc một thân đen áo thun thanh niên từ trong cửa phòng đi ra ngoài. Mà ở ngoài cửa, thì đứng hắn một cái đồng bạn. Tại đồng bạn hắn trong tay, cầm một cái điện thoại di động, màn ảnh đối diện kính râm thanh niên. Nhìn trên điện thoại di động giao diện, rõ ràng là một cái trực tiếp ở giữa. Rất hiển nhiên, cái này một cái kính râm thanh niên. Chính là một cái dẫn chương trình. Các vị người anh em, đoạn thời gian trước ta liền từng nói với mọi người, ta phải vào núi đi cho mọi người làm đồng thời rắn hổ mang chúa phổ cập khoa học tiết mục, bất quá trước đó mấy lần lên núi, chúng ta đều không tìm được vương xà bóng dáng. Lần này ta đi tới huyện Cùng Giang, ta ta nghe bằng hưu nói nơi này có một ngọn núi thật lớn, hắn từng tại trên núi nhìn thấy qua rắn hổ mang chúa. Hôm nay ta lại tới đây, chuẩn bị trong núi ngây ngốc mấy ngày, nhìn xem có thể hay không đụng phải rắn hổ mang chúa. Đúng rồi, hôm qua ta gặp được một cái tin tức, chính là bản địa tin tức, nói có 4 người trẻ tuổi lên núi đi chơi trong tiết thanh minh, một người trong đó bị rắn độc cắn, sau đó bất trị bỏ mình, căn cứ người chết đồng bạn miêu tả, cắn người người rất có thể chính là rắn hổ mang chúa. Chúng ta lên núi nếu là gặp rắn hổ mang chúa, ta sẽ thật tốt cho mọi người phổ cập khoa học một cái này rắn độc tập tính, về sau mọi người nếu là tại giã ngoại gặp được loại này độc xà, cũng không trở thành chân tay luôn cuống. Kính dâm thanh niên đối với màn ảnh chậm rãi mà nói, hắn là giải trí trực tiếp bình đài nổi danh giã ngoại dẫn chương trình, cùng Trần Mộng Tiệp cái này ngụy ngoài trời dẫn chương trình không đồng dạng, hắn là hàng thật giá thật ngoài trời dẫn chương trình. Mỗi một kỳ trực tiếp, đều tại giã ngoại tiến hành. Hơn nữa bởi vì hắn xuất thân từ nuôi rắn thế gia, đối với rắn 10 phần hiểu rõ, cho nên trực tiếp nội dung, tất cả đều liên quan tới rắn, lấy rắn độc cùng mãng xà chiếm đa số. Bởi vì hắn vốn tên là Lưu Mãng, thô bạo cùng mãng cùng thanh âm, cũng bị một đám dân mạng thân thiết gọi là Mãng ca. Lưu Mãng thanh âm rơi xuống về sau, đối diện trên màn hình điện thoại di động, lập tức đã nổi lên từng đạo mưa đạn. Mãng ca nói vậy thì tin tức ta xem, cái kia gọi Lý Kỳ ra hỏa là lên núi đi săn bị rắn độc cho cắn. Chỉ có thể nói đạo trời sáng tỏ, báo ứng sắc đáng đi. Mãng ca thói xấu, lần này nhất định phải chuẩn bị kỹ càng huyết thanh A, cẩn thận đừng để cờ cờ hoàn thành song sát. Phúc, chúng ta mãng ca là cái gọi Lý Kỳ khờ phê có thể so sao. Xem chúng ta mãng ca hôm nay là như thế nào trêu đùa cờ cờ. Rắn hổ mang chúa, anh, cầu mãng ca thương tiếp ba. Mãng ca hai tay trống trơn, lại không mang huyết thanh, thật sự thô bạo A. Trực tiếp thời gian rất là náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận, bởi vì lúc trước Lưu Mãng cũng đi cái khác trên núi đi tìm mấy lần, nhưng tiếc nuối đều không có gặp vương xà bóng dáng. Lần này chuẩn bị tiến vào Ô Long Sơn, hơn nữa trên núi tựa hồ thật sự có lấy vương xà tồn tại, cho nên tất cả mọi người mong đợi vừa khẩn trương. Lưu Mãng nhìn một cái trên màn hình điện thoại di động nội dung, mỉm cười. Mặc dù dân mạng phần lớn đều là đang nhạo báng, bất quá hắn cũng biết, những thứ này trêu chọc dân mạng, trên thực tế cũng đang lo lắng lấy an nguy của hắn. Giống như là lần trước hắn không cẩn thận bị rắn hổ mang giang độc cho quét đến, trực tiếp ở giữa dân mạng cũng đều nhao nhao đưa lên chúc phúc. Cùng trực tiếp thời gian một đám dân mạng chào hỏi một tiếng đằng sau, Lưu Mãng cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ, bắt đầu hướng Ô Long Sơn xuất phát, mở ra tìm kiếm cờ cờ hành trình. Chương 46, lại gặp được người. Phương Vân thân thể du đãng giữa rừng núi. Cắn chết cái kia áo da thanh niên về sau, hắn vẫn tại điên cuồng hướng nơi xa thoát đi, ngay từ đầu chỉ là muốn bắt đầu chạy. Đem trong lòng loại kia khủng hoảng cảm giác chen đi ra. Bất quá đi qua một ngày lao vụt, hắn tâm từ từ bình định xuống. Nếu như lúc ấy không phải mình phản ứng rất nhanh, như vậy trở thành thi thể người chính là hắn. Suy nghĩ thông suốt về sau, hắn lúc này mới cảm thấy mình thân thể toàn thân đau nhức. Một ngày này thời gian bên trong, hắn cũng chưa từng ăn đồ vật, mệt mỏi liền nghỉ một lát, nghỉ đủ lại tiếp tục chạy. Lấy lại tinh thần, Phương Vân ngừng thân thể, sau đó bắt đầu suy nghĩ chính mình trước mắt tình cảnh. Hắn đúng không chuẩn bị trở về trước đó cái kia một nơi, dù là nơi đó con ngồi tài nguyên tương đối phong phú. Hiện ra tại đó xuất hiện án mạng, nói không chừng sẽ có người đến nơi đó đi điều tra tình huống. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đoán sai, nhưng để cho an toàn, hắn hay là chuẩn bị đổi một chỗ săn bắn địa điểm. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn lại bắt đầu độc thân. Bất quá hắn cũng không phải là giống như là trước đó như vậy cuồng loạn chạy trốn, mà là một bên tại rậm rạp đuổi cỏ ở giữa tiềm hành. Một bên suy tư tiếp xuống hành trình của mình. Cái này khiến hắn có chút đau đầu, hắn đối với cái này một cái thế giới hiểu rõ rất yếu, cho nên hắn không biết rời khỏi chỗ này núi rừng về sau, nên tiến về địa phương nào. Nếu như hắn biết thế giới này địa lý tình huống liền tốt, chí ít biết mình nên đi cái nào phương hướng tiến lên. Đối với một đầu đại mãng xà tới nói, hắn nên ở tại loại này rậm rạp rừng mưa hoặc là giống loài phong phú đại thảo nguyên. Nếu là hắn biết thế giới này địa lý tình huống, như vậy thì có thể tiến về tương tự địa phương. Ở trong lòng than khổ một tiếng, lập tức lại thu liễm tâm tư, đã những này là chính mình tạm thời không có cách nào giải quyết vấn đề, như vậy thì không cần thiết tại cái này phía trên hao phí quá nhiều tâm thần. TT. Phương Vân lao vụt một ngày, sức cùng lực kiệt, trong bụng cũng trống rỗng, hắn chuẩn bị trước đi săn một con động vật đến lấp đầy vừa xuống bụng tử. Ngẩng đầu, Phương Vân cẩn thận phân biệt lấy trong không khí hương vị, chẳng được bao lâu về sau, hắn liền đã nhận ra một trận dị dạng mùi. Ánh mắt cũng hướng hắn 30m ở bên ngoài một nơi nhìn qua. Chỉ thấy ở bên kia, một mảnh cành khô lá rụng xếp, bên cạnh một nhún cỏ dại, thứ gì đều không có. Phương Vân cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng là thấy được điểm không đồng dạng đồ vật. tại cái kia một nhún cỏ dại trước mặt, đang có một đoàn đồ vật có quắp tại nơi đó. Kia là một con rắn. Phương Vân lưới rắn lại phun ra nuốt vào xuống, có vẻ hơi hưng phấn, cái kia một con rắn xem ra không nhỏ, có thể cho hắn cung cấp một trận phi thường phong phú cơm trưa. Bất quá khi hắn thấy rõ cái kia một con rắn ngoại hình đằng sau, tâm thần nghiêm nghị xuống. Cái kia một con rắn toàn thân màu nâu đen cùng màu vàng xanh lá lốm đốm cùng nhau hôn tạp ở giữa, điểm trọng yếu nhất, đầu này rắn đầu hiện ra hình tam giác, hình như một khối bàn ủi. Mà liên tại hắn nhìn chằm chằm cái kia một con rắn xem xét tỉ mỉ thời điểm, hệ thống thanh âm tùy theo tại trong đầu vang lên. Mục tiêu khóa chặt, tờ giỏ tỏ bù thờ dọc mảng ca nền xìs, mãng sơn nguyên mâu đầu phúc, động vật bò sát có vẻ, có thể cung cấp 200 điểm sinh vật năng lượng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Vân thầm hô một tiếng quả nhiên. Trước kia hắn tại trên TV thấy qua một cái phim phóng sự, chuyên môn giảng thuật loại rắn này, biết loại rắn này là một loại kịch độc rắn, hơn nữa tại trên địa cầu thuộc về loài nguy cấp. Đương nhiên, thế giới này cùng cái kia hắn một cái thế giới có chút không giống, cũng không biết trên thế giới này, loại rắn này trình độ hiếm hoi như thế nào. Liên lựa chọn nó. Phương Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, đời trước thời điểm, hắn gặp được loại này độc xà chỉ có thể đi vòng, bất quá bây giờ, loại rắn này chỉ có thể cho hắn giữa trưa bữa ăn. So độc tính của nó càng mạnh. So thể chất của hắn càng mạnh. Mặt khác, lực phòng ngự của hắn càng là có thể đem tở giỏ tỏ bổ thở dọc mảng cả nẹn xịt nổ tìm không thấy Nam Bắc. Hiện tại hắn làn da kháng tính kỹ năng đã thêm điểm 3 lần, dù là tở giỏ tỏ bổ thở dọc mảng cả nẹn xịt căn chúng hắn, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền chuẩn bị hướng cái kia một đầu lạc thiết đầu nhúc nhích đi qua, có thể thân thể của hắn vừa vặn nhuyễn động dưới liền ngừng lại. Ánh mắt lập tức liền hướng đối diện nhìn ra ngoài. Một trận thanh âm huyên náo bên trong, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở Phương Vân tầm mắt bên trong. Tại sao lại xuất hiện người? Phương Vân cơ bắp từ từ kéo căng, ánh mắt nhìn chăm chú đối diện xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Trong hai người, một người cầm điện thoại sung làm tự chủ cán, đem màn ảnh nhắm ngay một cái khác mặc một thân đen áo thun thanh niên. Thanh niên mang theo một bộ kính râm, bất quá lúc này đem nó đẩy lên trên trán, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc nhìn liếc mắt, lại hướng màn ảnh chậm rãi mà nói. Giã ngoại dẫn chương trình. Phương Vân về ngộ tới, trong lòng có chút im lặng, không nghĩ tới chính là, chính mình lại gặp một cái giã ngoại dẫn chương trình, hơn nữa còn là tại cái này ngay miệng. Hắn đang chuẩn bị chậm rãi lui vào đến trong bụi cỏ, bất quá cũng liền tại thời khắc này, tại đối diện 30M ở bên ngoài cái kia một đầu tở giỏ tó bù thở dọc mảng cả nẹn xịt, lúc này bá một tiếng chạy trốn tiến vào trong bụi cỏ, chạy xa. Hiển nhiên, nó nhận lấy cái kia đột nhiên xuất hiện hai người quấy nhiễu, lựa chọn chạy trốn lái đi. Phương Vân hướng tở giỏ tỏ bổ thở dọc mảng cả nẹn xịt chạy trốn địa phương nhìn sang, bất quá cũng liền tại lúc này, đối diện truyền đến mấy đạo tiếng kêu to. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Tở giỏ tỏ bổ thở dọc mảng cả nẹn xịt đưa tới động tĩnh, đồng dạng để đối diện hai cái thanh niên phát hiện, cái kia kính dâm thanh niên trực tiếp kêu to lên, sau đó liền hướng bên kia chạy gấp tới. Lưu Mãng nghe được một trận tốt tốt thanh âm, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng náo ra động tĩnh phương vị nhìn sang, nhìn thấy cái kia lung la lung lay bụi cỏ. Trong lòng phân chấn, hắn biết đây là có tình huống xuất hiện. Tại hét to hai tiếng về sau, hắn hướng bên kia chạy tới, một bên chạy thời điểm, bên trong miệng cũng tại kêu to, các vị người anh em, xem ra hôm nay chúng ta vận khí rất tốt, mới vừa vặn lên núi liền có phát hiện. Hiện tại không biết bên kia chạy trốn đi ra là cái gì sao rắn? Sẽ là rắn hổ mang chúa sao? Nhìn động tĩnh này huyên náo thật lớn, bất kể có phải hay không là rắn hổ mang chúa, đây đều là một cái tên to xác. Bất quá chúng ta được nhanh một điểm, tên kia đã chạy đến rất xa. Hắn tăng nhanh tốc độ, muốn đuổi theo nhìn xem kia rốt cuộc là một đầu dạng gì rắn. Lập tức hắn chỗ chạy mặt đất trùi lủi, cho nên hắn mới dám dạng này ra sức chạy, bất quá chờ đến hắn đi vào một núm bụi cỏ bên trên thời điểm, bước chân bất đắc dĩ ngừng lại. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Lưu Mãng hướng màn ảnh cười khổ, tên kia đã chạy xa. Mà vào lúc này, hắn điện thoại di động trên màn hình, từng đầu mưa đạn cũng bay lên. Ta đi. Mãng ca ngươi hung tàn như vậy sao? Nhìn thấy rắn trực tiếp chạy tới, hơn nữa còn chạy nhanh như vậy. Mộ Danh đến xem Mãng ca trực tiếp, cho Mãng ca lá gan quỷ. Rắn nói, may mắn lao tử chạy nhanh, không phải vậy lại sẽ bị tiểu tử kia trêu đùa một đợt. Trước đó con rắn kia thật là rắn hổ mang chúa sao? Lưu Mãng hướng điện thoại giao diện bên trên nhìn một chút, cười cười, nói, có phải hay không, cờ cờ không biết, bất quá tên kia cái đầu thật lớn. Mọi người không cần phải gấp. Lúc trước tới thời điểm chúng ta cũng nghe người trong thôn nói, cái này một mảnh trên núi có không ít rắn. Chúng ta tìm tiếp, cần phải có thể gặp đến cái khác rắn. Bất quá muốn tìm được một đầu rắn hổ mang chúa lời nói còn phải xem chúng ta vật khí, rắn hổ mang chúa ở trên núi cũng không phổ biến. Nói xong qua đi, Lưu Mãng xoay người liền chuẩn bị tiếp tục lên núi, bất quá cũng liền tại xoay người nháy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm đối diện, bên trong miệng phun ra một câu quốc mạng. Con mẹ nó. Chương 47, quyết đấu đỉnh cao. Lưu Mãng nhìn qua đối diện cảnh tượng mở to hai mắt nhìn, trên người lông tơ có trong nháy mắt dựng đứng, bất quá sau một khắc hắn liền tỉnh táo lại. Bên cạnh hắn một cái kia đồng bạn, lúc này nhìn qua đối diện cảnh tượng, càng không chịu nổi, thân thể đều lảo đảo dưới, kém chút mới ngã xuống đất. Hai người loại phản ứng này, để trực tiếp ở giữa dân mạng lập tức kinh ngạc, nhao nhao tại hỏi thăm Lưu Mãng tình huống, bọn hắn đoán chừng coi là Lưu Mãng gặp cái gì. Khu khu. Lưu Mãng ho nhẹ một tiếng, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đột nhiên gặp được một cái tên to xác. Mọi người không cần lo lắng, cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Lưu Mãng tránh ra thân thể, để hắn bên cạnh đồng bạn đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay hắn đối diện. Chỉ thấy tại đối diện 6-7 mét vị trí, một đầu dài đến 3 mét đại mãng xà ngẩng đầu, ngay ngắn hàn quang lẫm liệt nhìn bọn hắn chằm chằm. Trước đó Lưu Mãng đột nhiên chấn kinh, chính là bị đầu này đại mãng xà bố trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm đầu này đại mãng xà xuất hiện tại trực tiếp ở giữa thời điểm, đám dân mạng lại đã nổi lên từng đầu mưa đạn. Con mẹ nó, như thế lớn một con rắn, đều không khác mấy có ta nắm đấm lớn. Đây là cái gì rắn? Mãng ca khẩn cầu biết. Đầu tiên bài trừ rắn biển. Cảm giác con rắn này ánh mắt rất có lực sát thương à, ta nếu là tại giã ngoại nhìn thấy như thế lớn rắn đoán chừng phải run chân. Mãng ca bắt nấu canh. Nhìn lướt qua trực tiếp thời gian mưa đạn, Lưu Mãng dở khóc dở cười, cường điệu nói, ta tiến núi trực tiếp, là vì cho mọi người phổ cập khoa học rắn, để mọi người hiểu rắn, cũng không phải vì nắm rắn nấu canh. Mặt khác, bắt giết động vật hoang dã thế nhưng là phạm pháp. Lưu Mãng cười dưới, lại quay đầu nhìn về phía hắn đối diện cái kia một đầu mãng xà, trên mặt vẻ mặt hơi lộ ra phân chấn. Hắn một bên nhìn chằm chằm đối diện cái nào một đầu mãng xà, một bên nói ra, đây là một đầu chăn gấm, mãng xà tại giã ngoại rất ít gặp đến, hôm nay vận khí của chúng ta quả nhiên không sai. Chăn gấm là nước ta thường thấy nhất mãng xà, lớn nhất từng có 5 mét ghi chép, loại này con chăn có chút đặc biệt. Bọn chúng vừa ra đời thời điểm đặc biệt nhỏ, cùng phổ thông rắn không sai biệt lắm, bọn chúng có thể đem đầu nâng lên, tựa như rắn hổ mang, liền như là nó hiện tại, bất quá so ra mà nói. Bọn chúng không thể giống như rắn hổ mang đồng dạng đem đầu nhấc cao như vậy. Tại Lưu Mãng nhìn chằm chằm đối diện cái kia một đầu mãng xà nói chuyện thời khắc, cái kia một đầu mãng xà cũng đang thẩm vấn nhìn hắn. Phương Vân hướng cái này một cái dẫn chương trình nhìn qua, ngay sau đó, hắn chính là nhúc nhích lấy thân thể hướng bên cạnh bụi cỏ ở giữa mà đi, hắn cũng không muốn cùng nhân loại có quá nhiều tiếp xúc. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng tại cảnh giác cái này một cái dẫn chương trình cử động. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách tại khoảng 7 mét. Đối với hắn mà nói thuộc về tương đối an toàn khoảng cách, lấy năng lực phản ứng của hắn cùng tốc độ, kia hai cái nhân loại mơ tưởng đụng phải hắn một khối lân phiến. Nó bị chúng ta dọa sợ. Đối diện, Lưu Mãng nhìn qua đầu kia mãng xà chui vào trong bụi cỏ, cũng đi tới bụi cỏ bên cạnh, sau đó để bên cạnh đồng bạn đem màn ảnh nhắm ngay rời đi chăn gấm, bên trong miệng giảng giải. Hôm nay tại cùng một khối địa phương, xuất hiện hai đầu rắn, cái này cũng không thấy nhiều. Ta đang nghĩ... Có lẽ trước đó đầu này chăn gấm đang chuẩn bị săn mồi cái kia một con rắn, bởi vì chúng ta xuất hiện, đem nó cơm chưa dọa cho đi. Đúng rồi, chăn gấm cùng lẽ là phẻ cả di nạ tạ cùng rắn hổ mang chúa cái này như rắn, đều sẽ nuốt cái khác rắn. So sánh với con mồi khác mà nói, bọn chúng càng ưa thích rắn, bởi vì rắn tốt hơn nuốt. Đầu này chăn gấm tuổi không lớn lắm, mọi người nhìn nó lân phiến, phi thường bóng loang chói sáng. Tại Lưu Mãng giảng giải thời điểm, đầu kia chăn gấm càng bỏ càng xa. Hắn từ bên kia thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, tiếp tục lên núi tìm kiếm rắn hổ mang chúa, bất quá cũng liền trong nháy mắt này, hắn phát hiện đầu kia chăn gấm dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lưu Mãng hướng màn ảnh nhìn thoáng qua, vừa nhìn về phía đối diện cái kia một đầu chăn gấm, có biến A. Phương Vân đỡ lấy đầu, nhìn qua đối diện cái kia một mảnh bụi cỏ, chỉ thấy tại cái kia một mảnh bụi cỏ trong lúc đó, một trận tĩnh mịch, thứ gì đều không có. Bất quá tại yên lặng chờ 2 giây về sau, một trận tốt tốt thanh âm vang lên. Tại hắn đối diện cái kia một mảnh bụi cỏ cũng bắt đầu hơi lắc lư. Sau một khắc, một viên to lớn đầu rắn từ cái kia bụi cỏ phía dưới chui ra. Cái này, bụi cỏ bên trên Lưu Mãng, tại nhìn thấy viên kia chui ra đầu rắn về sau, tâm thần ầm vang ngơ ngẩn. Chỉ thấy cái này một viên đầu rắn toàn thân hiện ra một loại màu nâu đen, xem ra đến có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phần cổ có màu trắng vàng lốm đốm, nâng lên đầu đằng sau, cổ của nó lập tức liền biến đổi bằng phẳng. Rắn hổ mang chúa. Nhìn qua đầu này đột nhiên xuất hiện đại xà, Lưu Mãng đè nén thanh âm khẽ hô một câu, đó lấy, hắn bắt đầu chào hỏi bên cạnh đồng bạn từng chút lui lại. Trên mặt hắn có một cố đè nén hưng phấn. bọn hắn lên núi đến, không phải là vì tìm rắn hổ mang chúa sao. Hơn nữa hiện tại xem ra, bọn hắn còn có một hồi trò hay nhìn. Trao hỏi đồng bạn của mình lui lại nguyên nhân, chính là không muốn bởi vì bọn hắn tồn tại, hù đến đầu này rắn hổ mang chúa. Hai người rút lui lái đi mấy chục mét, cái này, bọn hắn khoảng cách Phương Vân còn có vương xà có chừng 100 mét, Lưu Mang đối với điện thoại màn ảnh nói, may mắn ta dùng chính là Huawei điện thoại, mới có thể tại xa như vậy địa phương, như cũ có thể đem bên kia cảnh tượng rõ ràng quay chụp đi ra. Mọi người nhìn, đó chính là cờ cờ, nhìn nó dáng vẻ, là chuẩn bị săn mồi đầu kia trăng gấm. Cái này thế nhưng là tương đương khó gặp cảnh tượng. Lưu Mãng hít một hơi, phấn chấn mà nói, rắn hổ mang chúa đứng tại thiên nhiên chuôi thức ăn đỉnh cao nhất, thành niên vương xà cơ hổ không có địch thủ. Bọn chúng thực đơn rất rộng, chủ yếu săn mồi loài rắn cùng thằn lằn, cũng ăn loài chim, trứng chim cùng loài chuột. Loài rắn đồ ăn phương diện, bọn chúng sẽ nuốt ăn thể tích thích hợp mãng xà, những chủng loại khác rắn độc cùng không độc rắn, giống như rắn hổ mang, rắn cặp nong, cặp nghĩa bắc, rắn săn chuột các loại, mà khi đồ ăn thiếu thốn lúc, bọn chúng thậm chí liền cái khác đồng loại cũng biết ăn. Đầu này vương xà rất lớn, ta đoán chừng có 4 mét, chăn gấm không có ngoài ý muốn, hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Nó xem ra so vương xà càng thô một ít, nhưng thô cũng không đại biểu năng lực mạnh, vương xà tốc độ cùng nhanh nhẹn đều tại chăn gấm phía trên, hơn nữa vương xà muốn dài 1 mét khoảng chừng. Nghĩ trước đó chăn gấm còn muốn săn mồi cái kia một đầu bị chúng ta dọa cho đi rắn, nhưng mà dưới mắt nó trong nháy mắt liền thành cái khác động vật đồ ăn. Không có cách. Thiên nhiên chính là như vậy tàn khốc, thợ săn cùng con mồi ở giữa nhân vật thường xuyên chuyển đổi. Nói đến đây chút thời điểm, Lưu Mãng nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng bạn bàn giao, để hắn đưa điện thoại di động cầm được càng ổn một điểm, đem màn ảnh tiêu cự tăng lớn một điểm. Lúc này, bãi cỏ bên trong hai vị tuyển thủ dự thi thân ảnh, rõ ràng mà còn chỉnh rơi vào đến trực tiếp thời gian. Trong nháy mắt, mưa đạn bắt đầu bá màn hình. 666, cái này đoán chừng là Mãng ca đặc sắc nhất đồng thời trực tiếp. Thế mà gặp được vương xà cùng mãng xà quyết đấu đỉnh cao. Tới tới tới, mua định rời tay, ép mãng xà 1, ép vương xà 2. Nhỏ mãng ca thật sự là thật đáng buồn, tuổi quá trẻ liền bị ăn hết. Không biết con mãng xà này có thể kiên trì bao lâu, ta đoán vương xà trong vòng 3 phút giải quyết đối thủ. Ngoài đó, cái này rắn hổ mang chúa xem ra thật dọa người. Vương xà, rất tốt, cơm trưa thượng tuyến. Tại Lưu Mãng trực tiếp thời gian dân mạng nổi lên mưa đạn thời khắc, bụi cỏ ở giữa rắn hổ mang chúa, đống nhiên động. Chương 48, cơm trưa thượng tuyến. Bá một tiếng. Tại Phương Vân đối diện cái kia một đầu rắn hổ mang chúa đột nhiên hướng nhào tới, tốc độ nhanh đến dọa người, bất quá Phương Vân tốc độ đồng dạng không thể so bì. Hắn đầu tiên là đầu nghiêng một cái, né tránh một kích này, ngay sau đó thân thể xoay trái, đi tới rắn hổ mang chúa phía bên phải, muốn từ bên cạnh công kích. Nhưng rắn hổ mang chúa đặc biệt thông minh, đồng dạng năng lực phản ứng cũng không tục, đoán được Phương Vân dự định nó, đầu đồng dạng lệch ra đi qua, một lần nữa đối diện Phương Vân. Vừa vặn điều chỉnh tốt thân thể, rắn hổ mang chúa lại hướng Phương Vân một cái đột kích. Ở phía xa đứng Lưu Mãng cùng đồng bạn của hắn, lúc này hai người tất cả đều khẩn trương nhìn qua trong bụi cỏ Phương Vân cùng cái kia rắn hổ mang chúa. Nhìn thấy cái kia rắn hổ mang chúa lại là hướng Phương Vân một cái đột kích, bọn hắn tâm đều nhấc lên. Không biết lần này chăn gấm có thể hay không tránh thoát đi. Lưu Mãng bình tĩnh nhìn qua bụi cỏ ở giữa cảnh tượng, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ hãi bỏ qua cái gì đặc sắc hình tượng. Ngay tại cái kia một đầu rắn hổ mang chúa hóa thành một vòng cái bóng, hướng Phương Vân bay vụt đi qua thời điểm, Phương Vân đầu về sau ngửa mặt lên, lần nữa né tránh vương xà công kích. Sau một khắc, tại cái kia rắn hổ mang chúa bắn ra lúc trở về, đầu của hắn bỗng nhiên chảy ra mà ra, lần này chủ động hướng cái kia rắn hổ mang chúa công kích đi qua. Rắn hổ mang chúa lùn người xuống, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Phương Vân vẫn luôn đang chú ý đầu này rắn hổ mang chúa phản ứng, nhìn thấy nó có túi đầu xu thế, liền chuẩn bị điều chỉnh góc độ công kích. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia không ổn. Vốn là muốn hướng phía dưới điều chỉnh góc độ hắn, đầu lập tức dương lên. Quả nhiên, nguyên bản hạ thấp đầu rắn hổ mang chúa, đột nhiên lại là đem đầu cho dơ lên, trực tiếp hướng Phương Vân phi tốc nhào cắn qua đi, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Phương Vân đầu nâng lên lại sau này ngửa mặt lên, hiểm lại càng hiểm né tránh rắn hổ mang chúa công kích. Hai đầu rắn du tẩu ra, cách xa nhau lấy chừng 1 mét. Một lần nữa xem kỹ lấy đối phương. Lúc này, bên cạnh Lưu Mãng cùng đồng bạn của hắn, lúc này tất cả đều bị kinh hãi. Trước đó rắn hổ mang chúa cùng chăn gấm chiến đấu một cái kia hiệp, cái kia một công một thủ, đơn giản để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Quá đặc sắc. Lưu Mãng hưng phấn nhẹ nhàng cơ cơ quả đấm, tại trực tiếp ở giữa bên trong, một đám dân mạng cũng tương tự thập phần hưng phấn. Nhỏ Mãng ca năng lực phản ứng rất lợi hại à, rắn hổ mang chúa bữa này cơm trưa cũng không dễ dàng ăn vào. Ta đoán lúc trước là chăn gấm ạ rền lỉn tiêu thăng, mới đánh ra đặc sắc như vậy một hiệp, tiếp xuống nó muốn né tránh vương xà công kích liền khó khăn buồn cười. Gián hổ mang chúa, ta còn không có xuất lực, ngươi liền ngã.
A, ngươi làm sao còn không có ngã xuống?
Nhỏ mãng ca vì mạng sống, đem chính mình sức bú sữa mẹ đều lấy ra. Bùi cỏ ở giữa, Phương Vân vây quanh rắn hổ mang chúa đi lòng vòng, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay giết chết rắn hổ mang chúa, chính là tùy ý đối phương nhào cắn qua đến, sau đó lại cắn chết đối thủ. Nhưng bên cạnh có người ngay tại cho hắn làm trực tiếp, cái này có chút bó tay rồi. Hắn cũng không muốn để cho người ta phát hiện hắn chỗ đặc biệt, cho nên mới sẽ chậm rãi cùng đầu này rắn hổ mang chúa vòng quanh. Bất quá cái này cũng không có gì, sớm một chút cùng muộn một chút giải quyết chiến đấu mà thôi. Rắn thể lực phần lớn không hề tốt đẹp gì, Phương Vân chuẩn bị trước tiên đem đầu này rắn cho mệt mỏi nằm bò, sau đó lại đem hắn cho nuốt vào. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu sách lược của mình, giống như là cầy mạn chuột bắt giết như rắn thỉnh thoảng đi lên đùa một cái. Theo hắn đùa, rắn hổ mang chúa không ngừng hướng nhào cắn, bên trong miệng còn phát ra một trận hồng hộc giống như là khí than tiết lộ thanh âm. Sau 3 phút, đầu này rắn hổ mang chúa tốc độ rõ ràng hạ xuống. Phương Vân bắp thịt cả người căng cứng, lần này đầu lại hướng cái kia rắn hổ mang chúa cho nhào cắn. Vương xà né tránh, đồng thời hướng Phương Vân bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Một kích này nhìn qua khí thế kinh người, nhưng so trước đó tốc độ muốn chậm nhiều. Phương Vân tại né tránh đằng sau, lần này không chần chờ nữa, căng thẳng toàn thân mình cơ bắp, hướng phía trước hung hăng nhào tới, một ngụm liền cắn lấy rắn hổ mang chúa bằng phẳng trên cổ. Cắn nháy mắt trong lúc đó, thân thể của hắn nhanh chóng đuổi theo, cuốn chặt lấy rắn hổ mang chúa. Vương xà bắt đầu ra sức giằng co. Hai đầu rắn tại cái này một mảnh bụi cỏ ở giữa không ngừng nhấp nô. Ô hát. Nơi xa, tại nhìn thấy một màn này đằng sau Lưu Mãng cùng đồng bạn của hắn, lần này lộ ra càng thêm rung động. Chăn gấm cắn chúng rắn hổ mang chúa. Hai người nhìn nhau, tất cả đều phát hiện đối phương mở to hai mắt nhìn, cùng trong ánh mắt loại kia thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này, bọn hắn đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, sợ hai quấy nhiều đến bên kia chiến đấu đến thời khắc mấu chốt hai đầu đại xà. Trực tiếp ở giữa bên trong dân mạng. Lúc này so Lưu Mãng cùng đồng bạn của hắn không khá hơn bao nhiêu, từng đầu biểu đạt giật mình mưa đạn bày khắp màn hình. Nhưng dưới mắt, Lưu Mãng cùng đồng bạn của hắn đều không có cái kia nhàn tâm đi xem. Bùi cỏ ở giữa, chăn gấm bao bọc tại rắn hổ mang chúa trên cổ, cường đại rào sát lực, để rắn hổ mang chúa miệng lập tức liền nối rộng ra, cái đuôi của nó không ngừng nhúc nhích, ý đổ dây rửa lại đi, nhưng đây chỉ là phí công. Bị Phương Vân cho xoắn bên trong, đã không có còn sống cơ hội. 10 phút đồng hồ đi qua sau. Rắn hổ mang chúa dây rủa cường độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trong ánh mắt thần thái triệt để dập tắt đi. Phương Vân thân thể bung ra, sau đó nhúc nhích đến rắn hổ mang chúa đầu. Trước đó tờ giỏ tỏ bù thở dọc mảng cả nẹn xịt chạy ra, nhưng không nghĩ tới đầu này rắn hổ mang chúa chủ động đụng lên đến, còn muốn săn mồi hắn, hiện tại trở thành một bộ sắc rắn xem như tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá ở thời điểm này hắn lại hơi lung túng một chút, dài 4 mét rắn hổ mang chúa hình thể quá lớn, không tốt lôi kéo, nếu như ngay tại chỗ nuốt ăn. Bên cạnh lại có người tồn tại, suy nghĩ một chút về sau, hắn hay là chuẩn bị ngay ở chỗ này nuốt an vương xà. Tại nuốt an rắn hổ mang chúa thời khắc, Phương Vân lực chú ý vẫn luôn rơi vào xa xa Lưu Mãng trên thân, nhìn thấy đối phương lúc này không chỉ có không có tiến lên, mà là hơi lui lại, cho tới bây giờ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đại khái tại khoảng 120 mét. Đây là một cái vô cùng an toàn khoảng cách. Hơn nữa nhìn người này bộ dáng, cũng không giống là loại kia chuyên lên núi đến phá hư sinh thái hoàn cảnh người. Trong lòng hắn hơi buông lỏng bắt đầu hưởng dụng chính mình cơm trưa, từng ngụm nuốt ăn lấy rắn hổ mang chúa. Hô! Nơi xa, Lưu Mãng sau khi lấy lại tinh thần nhẹ thở ra một hơi, nhìn thoáng qua màn ảnh, nói, không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này người thắng cuối cùng sẽ là đầu này chăn gấm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng tại thân dài bên trên so vương xà càng nhỏ hơn, nhưng nó như cũ lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Lưu Mãng trong mắt lập lòe hào quang, làm một yêu rắn người. Không có cái gì so nhìn thấy loại này hung mãnh rắn tới càng cảm thấy hứng thú. Hắn không có tiến lên cẩn thận xem xét Phương Vân nuốt an vương xà quá trình, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, loài rắn tại nuốt an con mồi thời điểm mẫn cảm nhất, hắn tiến lên sẽ chỉ quấy rầy đến đối phương. Nó hiện tại bắt đầu hưởng thụ thành quả chiến đấu của mình. Lưu Mãng tiếp tục nói ra, bất quá nó thân dài muốn so rắn hổ mang chúa muốn ngắn bên trên một ít, đầu này vương xà không phải nó có thể nuốt vào. Mãng xà thị lực có hạn, thường xuyên không tự biết nuốt ăn cỡ lớn con mồi. Kỳ thật cũng không biết đến cùng tại nuốt cái gì, sau đó bởi vì rượu chè ăn uống quá độ bị nổ nát bụng. Ta đoán 10 giây đồng hồ bên trong, đầu này chăn gấm sẽ đếm thử đem bên trong miệng rắn hổ mang chúa cho phun ra. Nhìn thấy bùi cỏ ở giữa đầu kia chăn gấm đã đem rắn hổ mang chúa nuốt vào hơn phân nửa, Lưu Mãng khẳng định nói. Cùng lúc đó, hắn còn nhỏ âm thanh đối với màn ảnh niệm lên con số. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ừm. Lưu Mãng một mặt ngộp bức. Bùi cỏ ở giữa, đem rắn hổ mang chúa nuốt ăn hơn phân nửa. Phương Vân ngẩng đầu lên, trong miệng nó còn ngậm một đoạn vương xà cái đuôi, nhàn nhạt hướng Lưu Mãng bên kia nhìn sang, sau đó thản nhiên liền hướng bùi cỏ chỗ càng sâu chui vào. Chương 49, một cái thôn xóm. Lưu Mãng giật mình ngay tại chỗ. Cái này cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng, đầu kia mãng xà thế mà ngậm vẫn chưa hoàn toàn nuốt vào rắn hổ mang chúa liền trực tiếp rời khỏi. Hơn nữa chăn gầm trước khi rời đi cái ánh mắt kia, để hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục. Trực tiếp ở giữa bên trong, nhìn thấy Lưu Mãng kinh ngạc, đoàn người đều vui vẻ. Ha 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 ha, cười nhìn mãng ca trang bức thất bại. Đầu kia chăn gấm rời khỏi thời điểm ánh mắt, cảm giác tựa như đang nhìn một cái thiểu năng. Chăn gấm, nên phối hợp ngươi biểu diễn ta diễn làm như không thấy ba. Gián nói, ta hết lần này tới lần khác liền không ói, ngươi có thể sao thế? Đối với sau lưng sự tình, Phương Vân không có đi quản, lúc này hắn hoàn toàn chui vào bụi cỏ, từ bên ngoài đã nhìn không thấy thân ảnh. Cùng lúc đó, dạ dày bên trong dịch axit bắt đầu đại lượng bài tiết, tiêu hóa đầu này rắn hổ mang chúa, cũng không lâu lắm, Phương Vân liền đem bên trong miệng ngậm cái kia gần nửa đoạn rắn hổ mang chúa tiếp tục nuốt vào trong bụng. Chờ đến tiêu hóa xong đằng sau, ta liền có thể thu hoạch được 800 điểm sinh vật năng lượng. Lúc trước mới gặp rắn hổ mang chúa thời điểm, hệ thống liền cấp ra nhắc nhở, đầu này rắn hổ mang chúa có thể cho hắn cung cấp 800 điểm sinh vật năng lượng, hắn lần thứ nhất ăn vào có thể cung cấp nhiều như vậy sinh vật năng lượng con mồi. Tiếp xuống có thể tấn cấp. Phương Vân trong lòng phấn chấn. Hắn trước mắt sinh vật năng lượng đạt đến 5870 điểm, khoảng cách 6000 sinh vật năng lượng yêu cầu còn kém 130 điểm, cái này rắn hổ mang chúa cung cấp 800 điểm sinh vật năng lượng hoàn toàn có thể để hắn đạt tới tiến hóa yêu cầu. Bất quá tại chờ đợi cái kia gần nửa đoạn rắn hổ mang chúa thi thể tiêu hóa thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu vang lên. Đinh, ký chủ thành công thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị, ban thưởng 6 điểm tích phân. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, bất quá sau một khắc hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Là trước kia cái kia ngoài trời dẫn chương trình nguyên nhân. Phương Vân biết, hắn cùng cái kia một đầu rắn hổ mang chúa chiến đấu thời khắc, cái kia dẫn chương trình vẫn luôn tại đối bọn hắn tiến hành trực tiếp. Nghĩ đến vào lúc đó, cho hắn tăng lên không ít danh vọng giá trị. Hệ thống, điều ra bảng tin tức của ta. Phương Vân ở trong lòng khẽ hô một tiếng, sau một khắc, tại trước mặt liền xuất hiện một mảnh màn sáng màu đỏ. Đem màn sáng phía trên văn tự xem một lần về sau, Phương Vân phát hiện thanh danh của mình giá trị có 150.000 nhiều. Không sai, hiện tại ta đang cần tích phân đâu. Phương Vân nhẹ thở ra một hơi, bất quá hắn không có lập tức đem cái này 6 điểm tích phân cho sử dụng, hắn nghĩ đến đợi đến chờ một lúc tiến hóa đằng sau. Thu được tiến hóa tích phân sau lại nhìn xem như thế nào sử dụng cái này một bút tích phân. Lại qua 2 phút đồng hồ, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa tại trong đầu vang lên. Đinh, ký chủ thành công thu hoạch được 800 điểm sinh vật năng lượng. Thu hoạch được đầy đủ sinh vật năng lượng, ký chủ tiến hóa điều kiện đạt thành. Lần này tiến hóa đem tốn hao 10 phút đồng hồ thời gian, mời ký chủ cam đoan hoàn cảnh chung quanh an toàn. Phải chăng mở ra lần này tiến hóa? Phương Vân khẳng định lên tiếng, lúc này, một trận cảm giác nóng rực xuất hiện. Loại cảm giác này theo tinh thần lực tăng trưởng, càng phát sẽ không cho hắn mang đến bối rối. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ đi qua. Lần này tiến hóa đằng sau, hắn thân dài từ trước đó 3 mét nhảy lên đạt đến 4 mét, đường kính cũng tăng trưởng không ít, đạt đến 13cm, xem như một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm rán. Mặt khác, hắn cũng thành công thu được hệ thống ban thưởng cho hắn 8 điểm tích phân, tổng tích phân đạt đến 14 điểm. Có được 14 tích phân phương vân, trong nháy mắt có loại biến lớn khoảng cảm giác. Bắt đầu suy tư lần này mình kỹ năng làm như thế nào thêm điểm. Làn da kháng tính cái này một cái kỹ năng tạm thời không cần thiết tăng thêm. Lấy hắn trước mắt tình huống, không cần lo lắng thiên khí thay đổi rét lạnh. Suy nghĩ một chút, hắn đem tích phân thêm điểm một lần chí mạng ngọc độc, một lần nhanh chóng tiêu hóa, từ đó, hai cái này kỹ năng một cái thêm điểm 4 lần, một cái khác thêm điểm 3 lần. Hắn còn thừa lại 6 điểm tích phân. Phương Vân đem cái này 6 điểm tích phân thêm tại trước đó hắn chưa hề thêm điểm qua một cái kỹ năng phía trên. Ngụy trang ẩn tàng. Thêm điểm về sau, giao diện thuộc tính bên trên thanh kỹ năng tình huống lập tức liền biến thành như sau tình trạng. Chí mạng ngọc độc, 4 năm, nhanh chóng tiêu hóa, 3 năm, làn da kháng tính, 3 năm, ngụy trang ẩn tàng, 2 năm. Căn cứ kỹ năng giới thiệu đến xem, ngụy trang ẩn tàng là một cái kỹ năng chủ động, ngụy biến sắc liền biến sắc, muốn trở về lúc đầu nhan sắc liền trở về lúc đầu nhan sắc. Trong lòng khẽ động, Phương Vân ở trong lòng thúc giục cái này một cái kỹ năng. Nhất thời, trên người hắn loại kia nhan sắc lập tức từ loại kia màu xám biến thành màu xanh lá mạ. Ta xanh biết. Nhìn thấy một màn này, Phương Vân nhịn không được kinh ngạc dưới, cái này một cái kỹ năng thị giác hiệu quả nhìn qua vẫn là rất thần kỳ, biến ảo đi ra nhan sắc cũng không phải là loại kia đặc biệt tiên diễm xanh lá, mà là một loại cùng bốn phía loại kia cỏ hoang, tương đối lệch lưu ám xanh lá. Hắn lúc này nằm tại một mảnh cỏ hoang bùi ở giữa, phảng phất chân chính cùng cái này một mảnh cỏ hoang dung hợp tại một khối. Hơn nữa trọng yếu hơn là, hắn vảy giáp nhan sắc còn có thể căn cứ ý niệm của hắn tùy theo biến hóa, tỉ như trong lòng của hắn nghĩ đến màu đỏ, như vậy hắn vảy giáp liền sẽ chậm rãi biến đỏ. Nhìn qua đặc biệt kỳ diệu. Nhìn thấy cái này một cái kỹ năng loại hiệu quả này, Phương Vân trong lòng cũng đặc biệt hài lòng, dạng này một cái kỹ năng, hoàn toàn thì tương đương với có được một môn dịch dung thuật A. Tại nghĩ như vậy thời điểm, thân hình cũng không có lại tiếp tục dừng lại, mà là hướng phía dưới núi thật nhanh nhúc nhích lái đi. Cũng không lâu lắm, Phương Vân chính là đi tới cái này một mảnh núi rừng khu vực biên giới. Rốt cuộc rời núi. Phương Vân nhẹ thở ra một hơi, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước tầm mắt lập tức biến đổi khoáng đạt, có rất nhiều ruộng lúa cùng vườn rau. Thậm chí Phương Vân ở một bên một khối vườn rau bên trong, còn gặp được hai cái nông phụ tại lao động. Hắn chậm rãi di động tới thân thể, sau đó lên núi chân nhúc nhích đi qua, đi vào bên cạnh ngọn núi chỗ thời điểm ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Chỉ nghe một trận dòng nước róc rách thanh âm vang lên, hướng về phía trước nhúc nhích ra ngoài vài mét, quả nhiên nhìn thấy, tại chân núi có một đầu rộng 2 mét con lạch nhỏ chậm rãi chảy xuôi mà qua. Nước sông không sâu không cạn, đoán chừng phải có 1 mét. Phương Vân gặp chi đại hỉ, nguyên bản hắn còn sầu mượn, chính mình như thế thân thể cao lớn, nếu như không có công sự che chắn lời nói rất dễ dàng bị người phát hiện, dưới mắt ở trước mặt mình liền xuất hiện một con lạch nhỏ. Hắn hoàn toàn có thể mượn nước sông che chắn, sau đó xuôi dòng xuống. Cũng không biết đầu này con lạch nhỏ hướng chảy nơi đó, bất quá giống như là loại này con lạch nhỏ, bình thường đều sẽ chảy vào đến lớn một chút dòng sông bên trong đi. Đông. Phương Vân thân thể lập tức lăn vào con lạch nhỏ bên trong, phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm đồng thời, cũng vang lên một mảng lớn bọt nước. Bên cạnh cách đó không xa một khối vườn rau bên trong, hai cái ngay tại khom lưng lao động nông phụ nghe được đạo này thanh âm, giật nảy mình đồng thời, hướng Phương Vân vào nước địa phương nhìn lại. Bất quá nhưng lại chưa phát hiện cái gì. Trong nháy mắt, hai người hai mặt nhìn nhau. Nếu như lúc này các nàng đi vào con lạch nhỏ cái khác lời nói, liền có thể nhìn thấy lạch ngòi dưới đáy có một đạo dài 4 mét bóng đen nhanh chóng du động mà qua, trực tiếp hướng hạ du mà đi. Như thế khổng lồ mãng xà, nếu là các nàng gặp được, đoán chừng chân đều sẽ bị dọa mềm. May mắn là, lòng hiếu kỳ của các nàng không có lớn như vậy, tại không có phát hiện cái gì dị thường về sau, các nàng lại khom lưng tại vườn rau bên trong lao động. Phương Vân thân thể linh hoạt tại trong lạch ngòi du động, ở trong nước hắn phát hiện một ít cá con, bất quá bây giờ hắn vội vàng đi đường. Cũng không đối với mấy cái này cá con tiến hành săn mồi. Hơn nữa bọn chúng tương đối hiện tại Phương Vân tới nói cũng quá nhỏ, cũng chỉ có 7-8cm dài. Đang du động sau 3 ngày, con lạch nhỏ từ từ biến chiều rộng, cho tới bây giờ đến có rộng 4-5m, nước sông chiều sâu cũng đạt tới 2m. Lại tăng thêm nước này cũng không phải là thanh tịnh trong suốt, hiện tại Phương Vân du động tại nước sông này bên trong, hoàn toàn nhìn không thấy. Tại đầu này sông nhỏ bên trong hắn trọn vẹn du động 1 tháng thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, hắn đường lối quá ruộng lúa, đường cái, núi rừng các vùng, bất quá những địa phương này đều không thích hợp lên bờ. Hơn nữa bởi vì sợ bị người phát hiện nguyên nhân, hắn du động tốc độ cũng không nhanh. Bất quá dưới mắt hắn đã không có lúc trước cái kia một dòng sông nhỏ bên trong, mà là theo cái kia một dòng sông nhỏ tụ hợp vào đến trước mắt đầu này sông lớn bên trong. Hiện tại hắn chỗ đầu này sông lớn, có chừng rộng 20 mét, nước sâu cũng có được 7-8 mét, đủ để che giấu đi thân hình của hắn. Trong khoảng thời gian này, nước sông bắt đầu trở nên lạnh, hắn đoán chừng đã đến giờ vào khoảng tháng 10, cũng may hắn làn da kháng tính cái này một cái kỹ năng thêm điểm 3 lần, thật giống như cho mình mặc vào một kiện áo khoác, khiến cho hắn ở thời điểm này cũng không e ngại lạnh leo nước sông. Lại qua thời gian 10 ngày, Phương Vân cũng không biết chính mình bơi bao xa. Mà cũng liền tại một ngày này, hắn phát hiện tại phía trước mình xuất hiện một cái thôn xóm. Nhìn cái này một cái thôn xóm dáng vẻ, cũng không nhỏ khó. Một tòa lại một tòa tầng hai tiểu dương lâu đứng sừng sững ở dòng sông bên cạnh cái kia một mảnh đất trống bên trên, một đầu đường cái dọc theo dòng sông hướng về phía trước kéo dài, cuối cùng lọt vào tiến vào một cái kia trong thôn lạc. Phương Vân du động tại trong nước sông, chỉ là toát ra chút điểm đầu, không cẩn thận đi xem, còn tưởng rằng là một khối khối gỗ ở trên mặt nước lưu động. Dòng sông bên cạnh trên đường cái, một đám trai trai hải tử đang đuổi theo chơi đùa, trên thân cũng bắt đầu mặc vào áo khoác. Bên kia chơi đùa bên trong hải tử cũng không chú ý tới tại mặt sông trung tâm Phương Vân, bọn hắn đắm chìm tại chính mình trò chơi ở trong. Mà Phương Vân tại bốn phía đánh giá một vòng về sau, cũng thu hồi ánh mắt. Lộc cộc một tiếng. Hắn chui vào trong nước. Hôm nay còn không có ăn, hiện tại đến đi săn thời gian. bất quá hắn cũng không chuẩn bị bắt cá. Bởi vì lúc này có tốt hơn con mồi. Tại hắn phía trước chỗ không xa, có 7-8 cái vịt béo ở trên mặt nước chơi đùa, thỉnh thoảng tiến vào trong nước tới một cái lặn, hoặc là chớp động lên cánh ở trên mặt nước thật nhanh chạy. Phương Vân thân thể chậm rãi hướng bên kia du động đi qua, tiềm hành đến một con màu trắng vịt béo dưới thân. Lúc này, cái kia một con vịt béo ngay tại trên mặt nước chậm rãi du động, thỉnh thoảng dùng nó cái kia thật dài miệng trong nước mổ một cái. Phương Vân ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này một con vịt béo, cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu vang dội tới. Mục tiêu khóa chặt, vịt nhà, lớp chim, bộ ngỗng, có thể cung cấp 80 điểm sinh vật năng lượng. Tại đạo này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên về sau, Phương Vân thân thể chậm rãi hướng lên, lập tức đầu chui ra mặt nước, cắn một cái tại con vịt trên cổ, lôi kéo đối phương chìm vào trong nước. Rắc. Từ cái này một con vịt bên trong miệng, phát ra một đạo kinh hoàng kêu to, cánh tại lúc này dồn dập vỗ lên, chống cự lại từ chân của mình bên trên truyền đến cái kia một cỗ sức lôi kéo. Cái này một con vịt đột nhiên làm ra động tĩnh, lúc này đem bốn phía vịt bầy cho hung hăng giật nảy mình, tất cả đều thất kinh du động lái đi. Bên trong miệng càng là cạc cạc kêu to. Du động đến một bên sau xoay người lại, nhìn chằm chằm cái kia bị Phương Vân căn trúng con vịt chỗ cái kia một mảnh mặt nước, bất quá lúc này, con vịt kia đã bị Phương Vân cho kéo vào dưới nước. Trên mặt nước, chỉ có từng đợt gợn sóng dập dờn mà ra. Ở bên cạnh vui đùa ầm ĩ mấy cái trai trai hải tử, lúc này cũng nghe đến động tĩnh, vội vàng hướng trong nước sông ở giữa nhìn sang. 1, 2, 3, 6, 7, tiểu đào, nhà các ngươi con vịt giống như thiếu một chỉ. Hải tử trong đám. Một cái nhìn qua lớn tuổi một ít nam hải hướng bên cạnh một cái chảy nước mũi nam hải nói ra. Nước mũi nam hải 3 tuổi trái phải, nghe được nam hải này lời nói sau ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua hắn. Ngươi nói cái gì? Dưới nước, Phương Vân gắt gao đang cắn cái kia vịt béo chân, con vịt còn tại dãy rùa, bất quá dãy rùa cường độ đã càng ngày càng yếu, xem ra tiếp qua 1-2 phút, liền sẽ bởi vì ngâm nước mà chết. Đợi đến cái này một con vịt rốt cuộc ngâm nước mà chết về sau, Phương Vân đem hắn kéo lấy đến một chỗ ẩn nấp bên bờ. Sau đó đem nuốt vào trong bụng. Cái này con vịt đến có nặng 6-7 cân, nuốt vào bụng sau loại kia cảm giác đói bụng biến mất không ít. Ung ngô cục. Phương Vân vừa chìm vào trong nước, sau đó tiếp tục du động, bất quá cũng liền ở thời điểm này, hắn tiến lên thân thể đột nhiên đình trệ. Chương 50, thời gian cực nhanh. Phương Vân phía trước, xuất hiện một đầu ngã ba. Ngã ba đại khái rộng 2 mét, không sâu, dòng nước rất bình ổn hướng chạy phía trước. Hắn từ đáy nước toát ra đầu. Sau đó hướng cái kia một đầu ngã ba bên trong nhìn tiến vào trong, bên trong xem ra giống như là một cái nuôi cá đập chứa nước. Nghĩ nghĩ, Phương Vân bơi vào cái kia một đầu ngã ba bên trong. Bơi vào đi không sai biệt lắm 100 mét khoảng cách, phía trước xuất hiện một tầng khe hở rất nhỏ lưới đánh cá, ngăn trở hắn tiến lên. Gặp đây, Phương Vân trực tiếp bơi đến bên bờ, vượt qua đạo này sau phòng tuyến một lần nữa tiến vào trong nước. Cái này, phía trước không còn có chút điểm trở ngại, lại du động đi ra hơn 10 mét khoảng cách. Không gian bốn phía lập tức biến đổi khoáng đạt, hắn thành công tiến vào đập chứa nước. Phương Vân chuẩn bị nhìn xem cái này đập chứa nước bên trong cá nhiều hay không, nếu như nhiều lời nói, hắn có thể ở chỗ này ở lâu tại một đoạn thời gian, hoặc là dứt khoát qua hết cái này một mùa đông sau lại rời khỏi. Cái này thời tiết, rất nhiều động vật bắt đầu ngủ đông, cùng hắn lựa chọn tiến vào trên núi, thật không bằng liền lựa chọn ở chỗ này ăn ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này cá số lượng có thể làm cho hắn hài lòng. Quanh hắn vòng quanh cái này đập chứa nước dù đã một vòng, trong lòng từng đợt vui vẻ, cái này một cái đập chứa nước không để cho hắn thất vọng, bên trong cá rất nhiều, hơn nữa còn có hai cái bể nước, nuôi không ít cá. Mặt khác, cái này một cái đập chứa nước cũng đặc biệt lớn, liền cùng một cái cỡ nhỏ hồ nước, Phương Vân đoán chừng dưới, cái này một cái đập chứa nước tối thiểu đến có 300 mẫu. Cái này một cái diện tích là khái niệm gì đâu. Một cái sân bóng đá diện tích nước chừng có 10 mẫu, cái này một cái đập chứa nước. Không sai biệt lắm có 30 cái sân bóng lớn như vậy. Mặt khác, căn cứ Phương Vân đo đạc, cái này một cái đập chứa nước chiều sâu tại khoảng 6 mét, sâu nhất địa phương đến có 9 mét. Đập chứa nước thượng du phương hướng cùng thôn xóm nối liền cùng một chỗ, phía bên phải thì là dùng bê tông trồng chất lên một chỗ đê đập, hai cái này phương hướng bên trên, đều có đá cẩm thạch kiến tạo lan can, nhìn qua đẹp đặc biệt. Hơn nữa tại hai đầu khu bờ sông bên trên, còn xây dựng vài chục tòa đỉnh để nghỉ chân, mới trồng không ít cảnh quan cây. Bên trái cùng hạ du hai bên rừng núi, bất quá núi không cao, cũng chỉ có 100 mét. Hạ du bên kia, cũng sửa chữa xây một cái xuất thủy khẩu, một mảnh dòng nước chậm rãi chạy xuôi mà ra, lại tụ hợp vào đi ra bên ngoài sông lớn bên trong. Khi hiểu được những tin tức này về sau, Phương Vân bắt đầu vì chính mình tìm kiếm chỗ ở, dò xét cẩn thận một tuần, hắn tìm được một cái coi như hài lòng địa phương. Ở bên trái cùng hạ du góc rẽ, có một cái hang đá. Mặc dù không rộng lắm, nhưng tốt xấu có thể dung nạp xuống Phương Vân, hơn nữa cái này một cái hang đá vẹn vẹn chỉ là một nửa bị dìm nước không, hắn ở tại bên trong ngẩng đầu liền có thể hô hấp. Chọn tốt địa chỉ, Phương Vân cũng coi như tại nước này trong kho ăn nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Hiện tại đã là mùa đông, nhiệt độ biến đổi đặc biệt thấp, may mắn Phương Vân đem làn da kháng tính một cái kia kỹ năng thêm điểm 3 lần, bằng không mà nói, hắn đã sớm đông lạnh thành một cây cây gỗ. Lúc này, hắn ngay ngắn ở tại trong nước, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đối diện một con sinh vật. Đây là một đầu cá chấm cỏ, có chừng dài 30cm. Mục tiêu khóa chặt, cá chấm cỏ, lớp cá vây kia, bộ cá chép, có thể cung cấp 30 điểm sinh vật năng lượng. Phương Vân lẳng lặng ngốc tại chỗ, đối diện cái kia một đầu cá chấm cỏ chậm rãi du động tới, tại đi vào trước mắt hắn khoảng nửa mét vị trí thời khắc, Phương Vân một ngụm liền cắn đi lên. Cá chấm cỏ hung ác dây rùa, bốn phía dòng nước từng đợt phun trào. Bất quá hắn lực lượng lại như thế nào cùng Phương Vân so sánh. Phương Vân đang cắn đầu này cá chấm cỏ về tới chính mình một cái kia hang đá, lúc này cá chấm cỏ đã không có nhiều lực lượng, mà Phương Vân cũng theo đó đem hắn nuốt vào trong bụng. 2 phút đồng hồ về sau, 30 điểm sinh vật năng lượng tới tay. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Phương Vân xê dịch hạ thân tử, đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái, lập tức ở trong lòng nói ra. Tại trong đầu, một màn ánh sáng tùy theo xuất hiện. Đẳng cấp, 9. Sinh vật năng lượng, 9420-12000, săn giết con mồi thu hoạch được, dùng cho ký chủ tiến hóa. Tích phân, 0, tấn cấp thời điểm do hệ thống ban thưởng, dùng cho hối đoái kỹ năng. Thân dài, 40m. Đường kính, 12cm. Lực lượng, 120. Phòng ngự, 80. Tốc độ, 17. Nhanh nhẹn, 20. Tinh thần, 23. Thể lực, 15. Kỹ năng, trí mạng nọc độc, 4 năm, nhanh chóng tiêu hóa, 3 năm, làn da kháng tính, 3 năm, ngụy trang ẩn tàng, 2 năm. Thời gian 3 tháng, để hắn sinh vật năng lượng trực tiếp tăng trưởng đến hơn 9.000 điểm, khoảng cách thăng cấp yêu cầu 12.000 điểm sinh vật năng lượng, cũng kém không có bao nhiêu. Phương Vân cảm thấy, có lẽ hắn tại cái này một mùa đông liền có thể hoàn thành thăng cấp. Trên thực tế, cái tốc độ này vẫn là chậm. 3 tháng này bên trong, Phương Vân trên cơ bản đều là tại Phật tính đi săn, mỗi ngày cũng chỉ là bắt giữ cái 4-5 con cá. Sở dĩ như thế, hắn sợ chính mình hung ác đi săn gây nên cái này một cái đập chứa nước chủ nhân chú ý. Cách mỗi mấy ngày thời gian, hắn liền sẽ nhìn thấy một cái tuổi qua 50 lào hán vạch lên thuyền nhỏ, ở trên mặt nước tuần tra, hắn suy đoán. Cái này một người lao hán chính là đập chứa nước chủ nhân. Đập chứa nước bên trong cá rất nhiều, thiếu cái mấy trăm đuôi không dễ phát hiện, nhưng số lượng ít hơn nhiều, cái này có thể đưa tới chú ý. Phương Vân không muốn cùng người loại lên xung đột, cho nên tận lực phòng ngừa phong hiểm. Dù sao những thứ này cá đều ở tại đập chứa nước bên trong, cũng sẽ không chạy mất. Cùng Phương Vân tưởng tượng, hoàn toàn chính xác cũng không lâu lắm, hắn sinh vật năng lượng liền đạt đến yêu cầu, mở ra chính mình thứ 9 lần tiến hóa, đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 10. Tăng lên tới cấp 10 đằng sau, hắn thân dài đạt đến 5.5m, đường kính 16cm, nhìn qua đặc biệt rung động lòng người. Dựa theo hắn hiện tại hình thể tới nói, đều có thể nuốt vào một đứa bé. Những số liệu khác đồng dạng có tương ứng tăng trưởng. Mặt khác, lần này thăng cấp cũng làm cho hắn thu được 9 giờ tích phân, hắn đem làn da kháng tính một cái kia kỹ năng lần nữa tăng lên một lần. Phòng ngự cái kia một cột bên trên trị số cũng bởi vậy tăng lên tới 125 điểm. Hắn lân phiến biến đổi càng thêm có sáng bóng. Lộ ra đặc biệt kiên cố. Phương Vân có thể cảm giác được chính mình lực phòng ngự tăng cường. Tại Ô Long Sơn bên trên hắn tao ngộ cái kia áo da thanh niên lúc, bị hắn một đầu chó vịt bùn cho cắn bị thương. Nếu như bây giờ hắn gặp lại loại tình huống này, cái kia một đầu chó vịt bùn khẳng định không có cách nào cắn thủng hắn vải giáp. Điều này không khỏi làm Phương Vân cảm thấy phấn chấn, chính mình biến đổi càng ngày càng cường đại, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành vạn thú chi vương. Thăng cấp về sau, hắn cũng bắt đầu quy hoạch tương lai của mình. Phương Vân chuẩn bị tại đầu xuân sau trắng trận đi săn một đợt, kiếm lấy một bút sinh vật năng lượng, đằng sau nhanh chóng rời khỏi cái này một cái đập chứa nước, sau đó trở về đến núi rừng bên trong. Chẳng qua nếu như giữa lúc này có thể có được liên quan tới thế giới này địa lý tin tức liền tốt. Hắn rất muốn nhất đi địa phương là trên thế giới này cùng loại với trên địa cầu Amazon rừng mưa nhiệt đới hoặc là châu Phi đại thảo nguyên chỗ như vậy. Chỉ có ở loại địa phương này mới thích hợp nhất hắn mạnh như vậy thú sinh tồn. Thứ nhất con mồi tài nguyên phong phú. Thứ hai có thể miễn phải bị người quấy rầy. Thời gian cực nhanh, mùa xuân tiến đến, nhiệt độ không khí bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, tại đập chứa nước bên trong cẩu một mùa đông Phương Vân, trong lòng nổi lên một cô ý mừng. Cuối cùng đã tới hắn đại triển thân thủ thời điểm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đập chứa nước phong ba. Nô Hải là một cái nuôi cá người, đã có 40 năm nuôi cá kinh nghiệm. Hắn năm nay 57 tuổi, sắp đến về hưu niên kỷ, bất quá cùng cá đánh nửa đời người quan hệ hắn lại không nghĩ nhanh như vậy liền bảo dưỡng tuổi thọ. Những năm này dựa vào nuôi cá, đem một nghèo hai trắng nhà biến đổi có chút tài sản, trong nhà tiền trên cơ bản đều là đập chứa nước bên trong cá đổi lấy, hắn cùng cá cũng có tình cảm. Năm ngoái thời điểm, cùng vừa vặn công việc không bao lâu nhi tử vừa thương lượng, đem nhà mình đập chứa nước lại làm lớn ra một ít, đập chứa nước hai bên đê đập cũng một lần nữa ra cố xuống. Trừ cái đó ra, hắn còn dựa theo nhi tử ý tứ, tại đê đập bên trên xây dựng mười mấy đỉnh để nghỉ chân, chuẩn bị hấp dẫn người đến đây câu cá. Lại có nửa tháng, hắn liền đem khẩu hiệu đánh đi ra, bắt đầu mở cửa bán. Mỗi cách một đoạn thời gian, Nô Hải đều sẽ đáp lấy thuyền nhỏ từ đập chứa nước bên trên huy động mà qua. Có lúc là cho đập chứa nước bên trong cá đưa lên cá ăn, có lúc liền đơn thuần nhìn cá. Nhìn xem từng đầu cá bơi trong tay du đãng mà ra, trong lòng hắn liền từ trung cao hứng. Soạn. Cũng liền ở thời điểm này, phía trước đột nhiên có một mảnh bọt nước chấn động tới, Nô Hải hướng bên kia liếc một cái, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện lên ra một vòng dáng tươi cười. Hắn biết đây là cá trong nước bên trong vui mừng. Đang định rời ánh mắt, đi xem một chút địa phương khác, bất quá cũng liền trong nháy mắt này, trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên ngưng kết. Hắn phát hiện có cái gì không đúng. Lúc trước tóe lên bọt nước trên mặt nước, giống như có một điểm màu đỏ xuất hiện, trong lòng hắn giật mình, vội vàng huy động lấy thuyền nhỏ hướng bên kia tìm tới. Tại đi vào chỗ kia địa phương thời điểm, Nô Hải thần sắc biến đổi nghiêm nghị. Chỉ thấy tại chỗ này trên mặt nước, một tia máu đỏ tươi tuyến hết sức làm cho người ta chú mục. Máu. Nô Hải đem đầu nâng lên, hướng bốn phía quan sát xuống, bất quá nhưng lại không nhận thấy được tình huống dị thường, yên lặng mặt nước không dậy nổi một tia gợn sóng. Phảng phất chưa hề phát sinh qua thứ gì. Hắn nhíu mày, cố gắng hướng dưới mặt nước nhìn lại, bất quá quá thâm trầm, hắn nhìn không thấy đáy. Lúc này sắc trời ảm đạm, rộng lớn yên lặng mặt nước lộ ra âm trầm, nhất là hơi xa một chút địa phương càng lộ ra âm u. Hơn nữa bởi vì đập chứa nước nước sâu, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ trong nước tình trạng, cho nên đều khiến người liên tưởng đến đang nhìn không thấy thủy vực phía dưới, sẽ có hay không có lấy cái gì không biết lại sinh vật khủng bố, từ đó cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nô Hải lẻ loi một mình ngồi tại trên thuyền nhỏ, dừng sát ở cái này một mảnh rộng lớn trong thủy vực tâm, ôm lấy đầu roi mắt hướng dưới nước quan sát, thần sắc hắn ngược lại là nhẹ nhõm, cũng không gặp khẩn trương. Nuôi cá nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã quen thuộc loại này bài tập hoàn cảnh. Trong nước đột nhiên xuất hiện vết máu, đây không phải hắn lần thứ nhất gặp phải, tại dĩ vãng kinh nghiệm bên trong, hắn đã từng gặp được loại tình huống này. Trong đó có một lần là đập chứa nước bên trong xuất hiện một đầu khoảng nửa mét rễ lộ Dichthys barbosa. Loại cá này sinh trưởng nhanh, cá thể lớn, vị thị tươi đẹp, là một loại cỡ lớn nước ngọt kinh tế loài cá. Cũng có rất nhiều nuôi dưỡng hộ nuôi dưỡng loại cá này. Bất quá Ngô Hải đập chứa nước bên trong, nhưng chưa bao giờ nuôi quá loại cá này, hắn luôn luôn nuôi dưỡng đều là cá trắng cỏ, cá đống trắng ả mù loại ăn cỏ tính loại cá. Đột nhiên tại đập chứa nước bên trong xuất hiện một đầu Hello Dichthys barbosa, đem ngay lúc đó Ngô Hải đều dọa cho nhảy một cái. Hello Dichthys barbosa là một loại hung mãnh ăn thịt tính loại cá. Lấy hắn loài cá làm thức ăn, tuổi thọ lâu đời, có lúc hình thể có thể đạt tới hơn 1 mét. Trời mới biết cái kia một đầu hệ lộ Dichthys barbosa là thế nào tiến vào đập chứa nước bên trong. Có lẽ là nó còn tại cá một lúc, tại gió thổi trời mưa thời tiết bên trong thổi qua tới, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Lúc ấy Ngô Hải nhìn thấy đầu này hệ lộ Dichthys barbosa tại săn giết một đầu hơn 10 cm cá chấm cỏ, lại tại nuốt ăn quá trình bên trong, cá chấm cỏ trên người có vết máu chảy ra, vừa lúc bị hắn phát hiện. Phí hết lão đại sức lực, hắn rốt cuộc đem cái kia một đầu hệ lộ Dichthys barbosa vớt. Chẳng lẽ lần này, đập chứa nước bên trong lại xuất hiện hệ lộ Dichthys barbosa? Nghĩ đến đây, Nô Hải mày nhíu lại căng. Nếu thật là dạng này, cái kia thế nhưng là một kiện chuyện phiền toái, đập chứa nước như thế lớn, muốn từ trong đem một con cá cho vớt cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lên một lần gặp được cái kia một đầu hệ lộ Dichthys barbosa thời điểm, hắn là sớm mở ra bán cá kế hoạch. Dùng mua sắm tới chìm nổi thức bắt cá mạng lưới đem đập chứa nước bên trong cá đều cho đánh bắt. Lúc này mới đem cái kia một đầu hễ lộ Dichthys barbosa bắt lại. Chẳng lẽ lần này lại muốn tới một lần sao? Bất quá hắn cái này câu cá đỉnh vừa vặn tu kiến hoàn tất, đang chuẩn bị khai trương đâu, nếu như đập chứa nước không có cá, cái kia còn mở cái dám. Nô Hải trên thuyền nhỏ đứng thẳng người, bên trong miệng thở dài một hơi, trên mặt cũng không miễn hiện ra một vòng vẻ u sầu. Bất quá lập tức, hắn liền huy động thuyền mái chèo hướng bên bờ mà đi, một mặt trầm tư. Mà hắn không có thấy chính là, tại hắn lúc trước dừng lại dưới mặt nước, một đầu dài đến 5m5 khủng bố cự mãng, đang theo dõi bóng lưng hắn rời đi. Trên thực tế lúc trước Ngô Hải ôm lấy đầu hướng dưới đáy nước nhìn quanh thời điểm, dưới nước đầu này 5m5 cự mãng ngay tại cùng hắn đối mặt. Mà đầu này cự mãng, dĩ nhiên chính là Phương Vân. Lúc trước động tĩnh chính là hắn làm ra. Lúc ấy một đầu cá bống trắng ả mù đi tới bên cạnh hắn, lập tức hắn liền phát động công kích, bất quá bởi vì đầu này cá bống trắng ả mù hình thể có chút lớn nguyên nhân, bị cắn trúng sau đều hung hăng vùng vây đến mấy lần, cho nên ở trên mặt nước văng lên bọt nước, đưa tới Ngô Hải chú ý. Đây không phải kết quả hắn muốn. Chiếu hắn nghĩ đến cần phải lặng lẽ đi săn, nhưng xuất hiện loại này ngoài ý muốn đã không còn gì để nói, còn nữa nói đến, chút chuyện nhỏ này không đến mức gây nên cái gì động tĩnh lớn. Ngô Hải sau khi về nhà, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tại mấy ngày nay thời điểm nhiều chú ý một chút đập chứa nước bên kia tình trạng, thử thời vận nhìn xem có thể hay không đem cái kia một đầu hệ lộ Digitis bảm bật xả cho vớt lên. Mà trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Ngô Hải trên cơ bản đều ở tại đập chứa nước bên kia, cái này thật có chút hại khổ Phương Vân. Nguyên bản hắn liền định trong khoảng thời gian này mở ra điên cuồng đi săn hình thức, bất quá có Ngô Hải nhìn chằm chằm hắn cũng không tốt triển khai hành động a. Hơn nữa có mấy lần hắn tại đi săn lúc, đều kém chút bị Ngô Hải phát hiện ra. Cái này năm mươi mấy lao đầu, ánh mắt thật là tặc. Tại Phương Vân buồn bực thời điểm, Ngô Hải cũng rất phiền muộn. Cho tới bây giờ hắn có thể xác định, đập chứa nước của hắn gặp được phiền toái. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn hết thể có 5 lần nhìn thấy trên mặt nước quần quận lên một cỗ dòng nước, hắn biết kia là có cá trong nước dưới dãy rùa. Thậm chí có một lần, hắn tại có dòng nước từ dưới nước phun trào mà lên thời điểm, lập tức liền gặp được một đầu ngấn nước hướng nơi xa du động lái đi. Tại ngấn nước phía dưới, hẳn là nuốt ăn chính mình cá kẻ cầm đầu. Ngay lúc đó Ngô Hải lập tức liền chống đỡ thuyền nhỏ đuổi theo, bất quá ngấn nước rất nhanh liền biến mất, hẳn là cái kia hung thủ chìm vào đáy nước. Bất quá cũng có một điểm cùng trước đó nghĩ không đồng dạng. Một lúc bắt đầu, Ngô Hải cảm thấy tại chính mình đập chứa nước bên trong là xuất hiện một đầu hệ lộ Digitis bảm bật xạ, nhưng bây giờ xem ra e sợ cũng không phải là như thế, hệ lộ Digitis bảm bật xạ đi săn sẽ như vậy tấp nập sao. Vẹn vẹn là chính mình nhìn thấy, một cái kia hung thủ liền đi săn 5 lần, như vậy tại chính mình không có nhìn thấy thời điểm, nó lại đi săn bao nhiêu lần. Hiện tại hắn lại hoài nghi tại đập chứa nước bên trong có mấy đầu loài ăn thịt cá. Nếu không có cách nào giải thích chính mình cá bị liên tiếp săn mồi. Ngô Hải cơ hồ cả ngày sống ở đó một chiếc trên thuyền nhỏ, trên thuyền thì chuẩn bị lưới đánh cá, hắn chuẩn bị thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đem đập chứa nước bên trong cái kia mấy đầu loài ăn thịt cá cho bắt đi lên. Mà bởi vì Ngô Hải dị thường cử động, nhà bọn hắn đập chứa nước gặp phải phiền phức cũng ở trong thôn truyền ra. Đằng sau cũng có mấy cái thôn dân nói, bọn hắn khi đi ngang qua một cái kia đập chứa nước thời điểm, nhìn thấy đập chứa nước bên trong có cá đang lăn lộn, hơn nữa còn có một cái thôn dân nói nhìn thấy dưới nước có máu xuất hiện. Loại này có chút mơ hồ truyền ôn, để Ngô Hải nhà cái này một cái đập chứa nước trở thành trong làng chủ đề trung tâm. Tất cả mọi người đang suy đoán tại Ngô Hải nhà đập chứa nước bên trong xuất hiện rốt cuộc là thứ gì, có người nói chính là mấy đầu hệ lộ Digitis bảm bật xạ hoặc là cá lóc Trung Quốc loại hình loại cá. Cũng có người nói có thể hay không giống như là thế giới động vật bên trong truyền ra cái gì đại ô quy. Còn có người hoài nghi đập chứa nước bên trong chính là cá ăn thịt người. Mà cuối cùng cái này một loại thuyết pháp tại bị nói ra về sau, lập tức ngay tại trong làng vang dội ra. Sở dĩ như thế, thì là cùng ngay tại nóng chiếu một bộ phim truyền hình có quan hệ. Chương 52, câu cá khai trương. Trong khoảng thời gian này tất cả truyền hình lớn đều tại nhiệt bá một bộ tên là cá ăn thịt người phim truyền hình. Đại khái kịch bản giảng chính là phương Nam một cái trong làng một bên, một vị phụ nhân đột nhiên biến mất. Tại tất cả mọi người đang tìm kiếm cái này một vị phụ nhân thời khắc, kết quả lại liên tiếp xuất hiện xúc vật cùng người biến mất sự kiện. Một hồi cực lớn bóng ma bởi vậy bao phủ toàn bộ sân thôn. Trong thôn một ít mê tín phái cho rằng là quỷ thần làm loạn, đủ loại khai đàn làm phép, nguyên bản tường hòa thôn lập tức biến đổi lòng người bàng hoàng. Về sau đi qua nhân vật chính một đoàn người điều tra, cuối cùng đầu mâu chỉ hướng thôn bên trên một cái kia hồ nước. Nguyên lai là cái này một cái trong hồ nước xuất hiện cá ăn thịt người, có người xuống nước chơi đùa. Hoặc là tại mép nước lấy nước loại hình, bị cá ăn thịt người công kích cuối cùng mệnh tang hồ nước. Biến mất xúc vật đồng lý. Cái này một bộ phim truyền hình nhật bá, cho Ngô Hải nhà một cái kia đập chứa nước bịt kín một tầng thần bí, quỷ quệt mạng che mặt, lập tức, trong làng tất cả mọi người có chút có tật giật mình. Phảng phất tại cái kia đập chứa nước bên trong, thật sự có cá ăn thịt người đồng dạng. Thậm chí năm ngoái mùa đông một chuyện nhỏ cũng vì vậy mà bị nhấc lên, trong làng Trương Thành nhà con vị thiếu một chỉ. Lúc ấy tại trên bờ sông chơi đùa mấy cái đứa trẻ lại xưng nghe thấy con vịt kêu một tiếng, sau đó đã không thấy tăm hơi. Trước đó mọi người còn không có để ý, bất quá dưới mắt bị người nhắc lên mọi người nhao nhao đều cảm thấy cái này cùng phim truyền hình cá ăn thịt người bên trong một cái tình tiết rất giống. Phim truyền hình bên trong một cái kia tình tiết là một đứa bé đem nhà mình chó ném vào trong hồ, để nó đi tắm tắm, mà hắn bản thân thì là đi vào bên hồ trên núi đi hái trái cây tử, kết quả đột nhiên nghe thấy chó tiếng kêu, đợi đến trở lại bên cạnh hồ bên cạnh thời điểm phát hiện chính mình chó con không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người cảm thấy, khả năng tại thôn xóm bọn họ bên cạnh cái kia một con sông bên trong xuất hiện cá ăn thịt người, sau đó không biết chạy thế nào đến Ngô Hải nhà một cái kia đập chứa nước bên trong. Tại càng nói càng mơ hồ tình huống dưới, Ngô Hải chính mình cũng có chút hoài nghi, không ngừng săn mồi hắn đập chứa nước bên trong cá hung thủ có thể hay không chính là một đám cá ăn thịt người. Mà liên tại đủ loại suy đoán nổi lên bốn phía thời điểm, cũng đến đập chứa nước câu cá nghiệp vụ mở ra kinh doanh thời điểm. Bởi vì truyền đi đủ loại lời đồn đại, ngược lại là khiến cho Ngô Hải cái này một cái đập chứa nước tại phụ cận có tiếng, tại khai trương vào cái ngày đó, liền có hai mươi mấy người tới câu cá. Trong đó có một nhóm người là một đoàn thể, hết thảy bảy người, xem bộ dáng là một đám sinh viên. Bọn hắn mở ra hai chiếc cùng hưởng ô tô tới, đi vào đập chứa nước bên trên thời điểm, còn từ trong xe lấy ra một cái giản dị vị nướng cùng một chút thịt ăn cùng rau quả, cùng một dương bia. Nghe bọn hắn ý tứ, là chuẩn bị ở chỗ này tới một cái lộ thiên đồ nướng, còn nói nếu như từ đập chứa nước bên trong câu lên đến cá lời nói, vừa vặn trực tiếp nướng. Trong bảy người, bốn nam tam nữ, nam nữ tướng mạo đều tương đối bình thường, bất quá tự có một cố độc thuộc về học sinh thanh xuân, thư quyển khí tức, để cho người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm. Tiểu Lan, các ngươi thật đúng là đem thuyền từ lao bá trong tay cho thuê đến đây a. Lúc này, tại cái kia bốn cái trong nam sinh, một cái cao lớn nhất nam sinh hướng từ đối diện đi tới ba nữ sinh kinh ngạc nói một câu. Chỉ thấy tại lúc này, ba nữ sinh từ đối diện khuôn mặt vui vẻ đi tới, cùng lúc đó, hắn còn nhìn thấy đập chứa nước chủ nhân, Ngô Hải bên trên rừng sắt ở một bên cái kia một chiếc thuyền nhỏ, chống đỡ thuyền hướng bên này vẽ tới. Ha ha ha, lao bá vẫn là rất dễ nói chuyện, La Dũng, các ngươi có muốn hay không lên thuyền? Lúc này, tại ba cái kia nữ sinh, một cái trên mặt có chút hài nhi mập nữ sinh đối với cái kia cao lớn nam sinh đạo, xem ra, nàng chính là cái này nam sinh trong miệng Tiểu Lan. Chiếc thuyền này có thể chứa nổi chúng ta sao? La Dung hướng thuyền đánh giá một phen, nhíu mày hỏi. Cái kia gọi là Tiểu Lan nữ sinh đi tinh tế đi quan sát xuống đã bị Ngô Hải chống nổi đến nhờ tại bên bờ bên trên cái kia một chiếc thuyền nhỏ, trên mặt cũng lung tung dưới. Chỉ có thể bên trên bốn người. Đứng ở đầu thuyền Ngô Hải đưa ra bốn cái ngón tay. Cuối cùng, một phen thương nghị phía dưới, cao lớn nam sinh La Dũng bồi tiếp ba nữ sinh lên thuyền, bởi vì bốn cái trong nam sinh, cũng chỉ có hắn biết bơi. Vì để phòng vạn nhất, cho nên hắn bị mặt khác ba cái nam sinh ủy thác trách nhiệm, phụ trách bảo hộ nữ sinh an toàn. La Dũng bồi tiếp ba nữ sinh lên thuyền. Nô Hải đứng tại đuôi thuyền phụ trách chống thuyền, tại bên cạnh hắn thì là La Dũng, một đầu khác thì là ba cái kia nữ sinh. Ba nữ sinh mới đầu còn có chút sợ hãi, hai tay nắm thật chặt mạn thuyền. Bất quá tại Ngô Hải thành thạo chống thuyền kỹ thuật phía dưới, các nàng không có cảm nhận được chút điểm sốc này, cũng từ từ yên tâm. Lúc này, từng đợt gió nhẹ từ mặt bằng bên trên quét tới, mặc dù có chút thanh lãnh, nhưng lại cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, ba nữ sinh đều híp mắt lại, một mặt say mê bộ dáng. Một bên La Dũng ngồi trên thuyền, trực tiếp đem cá trong tay tuyến cho văng ra ngoài, chuẩn bị trên thuyền câu cá. Ba cái nữ hoa tử không muốn chơi nước cá, đập chứa nước bên trong có cái gì, ta đều không biết được là cái gì. Có người nói là cá ăn thịt người. Ngay tại chống thuyền chậm rãi trượt bên trong Ngô Hải, đống nhiên nhìn thấy Tiểu Lan tam nữ dùng tay tại trong nước nhẹ nhàng kích thích, vội vàng nhắc nhở một câu. Nguyên bản hắn đúng không dự định chở La Dũng bọn hắn tại trên nước chèo thuyền, mấy ngày nay trong làng lời đồn đại đem hắn đều làm cho tâm hoảng ý loạn. Bất quá không chịu nổi Tiểu Lan tam nữ khổ sở cầu khẩn. Vạn nhất tại hắn đập chứa nước đồ vật thật là cá ăn thịt người, đã xảy ra chuyện gì sao hắn cũng không chịu nổi trách mang a. Hơn nữa phim truyền hình bên trong đem cá ăn thịt người nói mơ hồ cực kỳ, phảng phất chỉ cần chạm đến nước, liền có khả năng bị cá ăn thịt người cho giết chết đồng dạng. Ngô Hải không hiểu những thứ này, không biết phim truyền hình đối với cá ăn thịt người miêu tả có hay không khuyết đại, cho nên tại nhìn thấy Tiểu Lan tam nữ chơi nước thời điểm, liền muốn ngăn cản các nàng. Lão bá, chúng ta bên này cũng sẽ không có cái gì cá ăn thịt người, hơn nữa nếu quả như thật là cá ăn thịt người, ngươi cái này đập chứa nước bên trong cá chỉ sợ sớm đã bị ăn sạch. Nghe được Ngô Hải nhắc nhở về sau, Tiểu Lan cười cười, bất quá vẫn là thu tay về, không tiếp tục đi chơi nước. Hắc hắc, nếu là có cá ăn thịt người càng tốt hơn, nhìn ta đem bọn nó cho câu lên đến, vừa vặn làm nướng cá ăn thịt người cho các ngươi nếm thử. La Dũng lặng lẽ cười lấy nói. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái không tin đập chứa nước bên trong có cá ăn thịt người chủ. Ha ha, La Dũng, ngươi sẽ còn cá nướng. Ba nữ sinh nghe được La Dũng lời nói về sau, rất là ngạc nhiên hướng hắn nhìn qua, còn bên cạnh La Dũng, lúc này thì là đối với mình cá nướng kỹ thuật trắng trợn thổi phồng. Ha ha, Tiểu Lan, các ngươi liền nhìn kỹ, nhìn ta lập tức cho các ngươi câu lên đến một con cá, sau đó nướng cho các ngươi nếm thử. La Dũng vỗ bộ ngực của mình. Tốt, vậy chúng ta chờ lấy. Một người nữ sinh cười nói. Bên cạnh Tiểu Lan cũng là cười một tiếng, chính là muốn cùng La Dũng nói cái gì, bất quá đột nhiên vừa quay đầu, kỳ quái hướng mặt nước nhìn sang. Lúc trước nàng tựa hồ nhìn thấy có một cái bóng từ thuyền của bọn hắn bên cạnh du tẩu mà qua, bất quá lúc này nhìn thật kỹ, lại không thấy bất cứ cái gì. Hoa mắt. Tiểu Lan nhíu mày, vừa cẩn thận ở trên mặt nước quan sát. Chương 53, vui quá hóa buồn. Tiểu Lan hướng dưới nước cực lực nhìn quanh, đem trắng non cổ kéo dài thật dài, nàng tại xác nhận trước đó có phải hay không ảo giác của mình, bất quá nhìn một lúc lâu, nàng rốt cuộc không có gặp cái kia một cái bóng. Nàng nhíu mày xuống. Có lẽ trước đó là chính mình hoa mắt đi, lại hoặc là nói lúc trước bơi qua chính là một con cá, lúc này đã chìm vào trong nước. Tiểu Lan càng có khuynh hướng cái sau, dù sao cái này nhớ tới chơi rất hay một ít. Lúc trước nàng tại mơ mơ hồ hồ ở giữa nhìn thấy cái kia một cái bóng, tựa hồ rất dài, nghĩ như vậy đến, vậy khẳng định là một đầu tương đối dài cá lớn. Nghĩ đến đây, nàng hai đầu lông mày cũng có vẻ hơi hưng phấn, cảm thấy giống như không uổng công đồng dạng. Chỉ tiếc, chính mình không có cách nào thấy rõ dưới nước tình huống, nếu như mình có thể có được một đôi thấy rõ trong thủy vực cảnh tượng ánh mắt liền tốt, nói như vậy liền có thể thấy cái kia một con cá lớn tuân dung. Tiểu Lan trong lòng lại bắt đầu tiếc nuối. Bất quá, nếu như nàng thật có được loại năng lực kia, nàng nhất định sẽ vì chính mình lúc trước cử động mà cảm thấy hối hận. Tại nàng duỗi dài lấy cổ hướng dưới nước nhìn quanh thời điểm, dưới thuyền nhỏ mặt khoảng 3 mét vị trí, một đầu đại mãng xà đang theo dõi thân ảnh của nàng. Nó hình thể cực lớn, có chừng dài hơn 5 thước, nếu như ở trong nước cuồn cuộn, có thể đem trên mặt nước cái kia một chiếc thuyền nhỏ cho đập bay. Nếu là dựa theo phim khoa học viễn tưởng bên trong kịch bản phát triển, lúc trước Tiểu Lan tại duỗi dài lấy cổ hướng dưới nước nhìn quanh thời điểm, nàng liền đã bị đầu này đại mãng xà cho cắn một cái cổ, sau đó kéo vào trong nước. Đầu này đại mãng xà, chính là Phương Vân. Sáng sớm hôm nay, hắn liền phát hiện một chút không thích hợp, đập chứa nước bên cạnh xuất hiện không ít người, mới đầu hắn còn tưởng rằng là cái kia đập chứa nước chủ nhân gọi tới người chuẩn bị triệt để đem hắn truy bắt quy án. Bất quá về sau liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Một nhóm người này là tới câu cá. Nhìn thấy cái này một loại tình hình, Phương Vân trong lòng hứng khởi, có người tới câu cá, càng có lợi hơn với hắn đi săn. Dù sao cứ như vậy, đập chứa nước chủ nhân liền sẽ không ở tại trên mặt nước chuyên môn nhìn chằm chằm hắn, về phần nói những cái kia câu cá người. Hoặc là đang nhìn điện thoại, hoặc là thì tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Những người này lực chú ý trên cơ bản đều bị phân tán ra, hắn tại dưới nước gây sự rất không dễ dàng bị phát hiện. Mà hắn lần này đột nhiên bơi đến chiếc thuyền nhỏ này phía dưới, thì chuẩn bị nhìn xem, có thể nghe được hay không cái gì đối với mình tin tức hữu dụng. Bất quá vật hữu dụng không nghe thấy, đã thấy đến có người tại muội tử trước mặt trăng bước. Bọn gia hỏa này đem mình làm là cái gì cá ăn thịt người, có người còn nói muốn đem chính mình cho câu lên để nướng. Nghe được câu này Phương Vân đều muốn bật cười, thậm chí tại lúc ấy trong lòng hắn đều toát ra một cái ác thú vị ý nghĩ, nghĩ đến có muốn hay không hiển lộ một cái thân hình, đem tên kia dọa cho đến tè ra quần. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy. Dù sao hắn còn nghĩ tại cái này một cái đập chứa nước bên trong ở lâu 2 ngày, trong này cá còn có rất nhiều, đầy đủ hắn thăng mấy cấp. Nếu như bại lộ thân hình, hắn liền không thể không rời đi nơi này, chuyện này với hắn tới nói hoàn toàn là một cái tổn thất. Phương Vân thân thể du động lái đi, sau đó bắt đầu tiến về đập chứa nước bên cạnh đi xem một chút tình huống. Lúc này, những thứ này đến đây câu cá người, tất cả đều đem lưới câu quăng vào trong nước, treo mồi câu lưới câu hấp dẫn không ít cá đi vây xem. Phương Vân mục tiêu chính là những cái kia bị mồi câu hấp dẫn tới cá. Hắn đầu tiên là chậm rãi du động đến những cái kia thân cá một bên, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, một ngụm liền cắn đối phương đầu, sau đó đem kéo lấy rời khỏi. Bởi vì nước sâu nguyên nhân, chỉ cần cá dễ rủa cường độ không lớn, là sẽ không chấn động tới cái gì bọt nước loại hình. Trong bất chi bất giác, một buổi sáng đi qua, đến đây câu cá người chồng, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, nhưng mà thu hoạch lớn nhất lại không phải này một đám câu cá người, mà là tại dưới nước Phương Vân. Hôm nay cho tới trưa, hắn liền bắt chừng 30 con cá, hết thể thu được tháng 9 năm 32 điểm sinh vật năng lượng. Cho tới bây giờ, hắn sinh vật năng lượng tổng số đạt đến 11.452 điểm. Bất quá lần này hắn thăng cấp cần sinh vật năng lượng là 20.000 điểm, còn cần không ít sinh vật năng lượng mới có thể thăng cấp. La Dũng, ngươi không phải nói ngươi muốn câu một đầu cá ăn thịt người đi lên, cho chúng ta làm cá nướng sao? Hiện tại đừng nói cá ăn thịt người, liền một đầu phổ thông cá đều không có câu lên tới. Ngươi nhìn, Dương Bình bọn hắn đều câu được mấy con cá. Trên thuyền nhỏ, một người nữ sinh hướng bên cạnh La Dũng cười trộm một tiếng. Cái này vừa giữa trưa, La Dũng đều không có câu lên đến một con cá, cho nên nữ sinh này liền hướng hắn trêu ghẹo một câu. Cái khác hai nữ sinh nghe vậy, cũng đều cười dưới. La Dũng trên mặt không khỏi xấu hổ, đang câu cá trước đó hắn còn khoe khoang khoác lác nói muốn câu lên đến cá cho ba nữ sinh làm cá nướng. Kết quả vừa giữa trưa, hắn liền một con cá đều không có câu lên tới. Trong lòng hắn cũng có chút phiền muộn, vận khí này cũng quá không xong đi. Giống như nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có hắn không có câu lên đến cá, đây cũng quá đả kích người. Soạn. Dưới nước đột nhiên có một điểm âm thanh vang lên. Đương nhiên điểm ấy yếu ớt âm thanh cũng không gây nên trên thuyền mấy người chú ý. Tại dưới nước 3-4 mét vị trí, Phương Vân thân thể bại xuống, chuẩn bị du động lái đi, trong lòng cũng là xuất hiện một vòng cười lạnh chi ý. Có chính mình trong nước, ngươi có thể câu lên đến cá sao? Sau đó thời gian, Phương Vân tiếp tục lấy chính mình bắt cá đại nghiệp, rất nhanh liền đến xuống buổi trưa. Hắn rất hài lòng cuộc sống như vậy. Cả ngày hôm nay thời gian liền cho hắn tăng lên hơn 2.000 điểm sinh vật năng lượng, cứ theo đà này, tiếp qua 4-5 ngày, hắn liền lại có thể thăng cấp. Hiện tại hắn hình thể đạt đến 5m5, nếu như lần nữa thăng cấp, lại sẽ đạt tới cái gì cấp độ? 7m. Phương Vân cảm thấy rất có khả năng chính là cái này một cái chiều dài. Dài 7 mét mãng xà, tại giã ngoại tuyệt đối thuộc về hiếm thấy cấp bậc, bình thường mãng xà đều chỉ tại 3-4 mét, dài 5-6 mét mãng xà đều tính đại mãng xà. Về phần 7 mét trở lên, thậm chí càng dài mãng xà, có lúc ngươi đi loại kia mãng xà sinh tồn khu vực bên trong đi đến vài vòng, đều không nhất định có thể thấy. Dạng này lớn hình thể, ngày sau hắn tiến về loại kia cỡ lớn rừng mưa, hay là đại thảo nguyên bên trong, đều không có dã thú dám đến trêu chọc chính mình. Đương nhiên, nếu có dã thú tự kiềm chế thực lực cường đại, dám đi trêu chọc Phương Vân. Ha ha, ngày tốt thích nhất đối với những cái kia tự nhận là năng lực xuất chúng người xuất thủ, ta có 100 loại phương pháp cạo chết ngươi, mà ngươi lại không thể làm gì. Phương Vân trong nước tặc tặc nở nụ cười, trong lòng cũng không miễn cho ý. Bởi vì hắn cũng không phải cái khác những cái kia ngu xuẩn rắn, tốc độ chậm, thể lực lại không bền bỉ. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, mỗi lần thăng cấp sau hắn thuộc tính đều sẽ hiện lên tuyến tính tăng cao, giống như là cái khác rắn. Bình thường khi trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, tốc độ, nhanh nhẹn loại hình liền sẽ đình chỉ tăng trưởng, thậm chí lại bởi vì hình thể quá lớn xuất hiện rút lui tình huống. Cũng chính bởi vì bọn chúng ở phương diện này thiếu hụt. Mãng xà liên tiếp bị mèo to treo lên đánh, thậm chí ngẫu nhiên liền tóc hối của ca đều có thể đi khi dễ bọn chúng. Phương Vân nghĩ đến, nếu như hắn về sau đi loại kia rừng mưa nhiệt đới, hoặc là đại thảo nguyên về sau, nhất định phải làm cho những cái kia mèo to loại hình động vật nếm thử sự lợi hại của hắn, cho mãng xà gia tộc chính danh. Nghĩ đến những thứ này, Phương Vân trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết cảm xúc. Hắn giống như càng ngày càng đem mình làm một con rắn. Bất quá trong lúc hắn tại như vậy đắc ý thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn, nói chính là hắn giờ phút này. Chương 54, vi diệu hiểu lầm. Nô Hải chống đỡ thuyền nhỏ hướng bên bờ mà đi, trong tay xảo cắm vào dưới nước, sau đó nhẹ nhàng về sau một nhóm, thuyền nhỏ liền vững vàng hướng phía trước bên cạnh trượt mà ra. Lần này, hắn giống như trước đó đem đâm vào trong nước xào nhấc lên, sau đó lại chậm rãi cắm vào trong nước, thân thể của hắn làm lấy một cái hơi nghiêng về phía trước động tác, dùng cái này dễ dàng hơn dùng lực. Không ngờ nhưng vào lúc này, hắn đâm vào trong nước xào giống như là đụng phải thứ gì, Nô Hải bỗng nhiên khẽ giật mình, chính là muốn đứng thẳng người thu hồi xào. Nhưng lại tại một sát na này, xào chạm đến đồ vật vậy mà kịch liệt vùng vây dưới, lập tức liền đập đến xào bên trên. Cái này một cỗ lực lượng từ xào thượng truyền đến Ngô Hải giữa hai tay, để vội vàng không kịp chuẩn bị một cái lảo đảo, kém chút trên thuyền nhỏ mới ngã xuống. Ngô Hải bên này xuất hiện ngoài ý muốn, trực tiếp dẫn đến thuyền nhỏ dồn dập rung động, trên thuyền ngồi ba nữ sinh, tại trước tiên liền thét lên tiếng. A! Các nàng hoảng sợ nắm lấy mạn thuyền, phảng phất thuyền nhỏ liền muốn nghiêng đổ đồng dạng. Cho dù ở một bên La Dũng, lúc này cũng sắc mặt kinh hoàng, chỉ bất quá không giống ba cái kia nữ sinh lớn tiếng thét lên. Chuyện gì xảy ra? Ba nữ sinh mang theo tiếng khóc nức nở trong miệng một lời hỏi thăm một câu, theo bản năng hướng bên cạnh trên mặt nước nhìn lại. Tại cái này xem xét phía dưới, ba nữ sinh vẻ mặt lập tức ngây dại. Cái đó là, chỉ thấy tại các nàng bên trái mặt nước, một trận dòng nước phun trào, phía dưới còn có trắng xóa hoàn toàn bọt khí toát ra, trong lúc mơ hồ, có một cái bóng chợt lóe lên. Bị phát hiện rồi. Dưới nước Phương Vân trong lòng máy động. Lúc trước hắn tại thoải mái nhàn nhã bơi lên thời điểm, đột nhiên một cây cán dài trực tiếp đâm trọn hắn trên thân. Hoàn toàn không chuẩn bị hắn, phản ứng thần kinh liền run run hạ thân. Phương Vân trong lòng im lặng, có một câu mờ mờ tờ mớn giảng, một ngày này đều tốt, không nghĩ tới sắp trời tối thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ bị phát hiện, chẳng lẽ mình cái này muốn rời khỏi nơi đây sao? Cá lớn. Trên thuyền nhỏ, ba nữ sinh nhìn qua cái kia một cái bóng lóe lên địa phương sửng sốt 2 giây, Tiểu Lan trước hết nhất lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói một câu. Bất quá lập tức, tại trên mặt vẻ mặt biến đổi hơi hưng phấn, thật sự có cá lớn ải. Ở trên buổi trưa, nàng liền hoài nghi mình gặp được một con cá lớn, bất quá không dám xác định, giữa trưa sau khi cơm nước xong, liền để Ngô Hải lại dẫn các nàng đi chèo thuyền. Mục đích đúng là vì thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp lại buổi sáng nhìn thấy cái kia một đầu cá lớn. Có thể đến trưa đi qua, nàng như cũ không thu hoạch được gì. Trong lúc các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia một con cá lớn lại hiện thân. Hơn nữa còn đụng phải bọn hắn xảo, làm hại thuyền nhỏ kém chút lật úp. Tiểu Lan ở trong lòng hừ hừ một tiếng, cảm thấy đầu này cá lớn thật sự là nghịch ngợm. Tại Tiểu Lan lên tiếng kinh hô thời điểm, những người khác cũng nhìn thấy từ dưới nước lóe lên một cái bóng, cái kia một cái bóng trên thân tựa hồ có vảy màu xám. Lập tức, mọi người cùng Tiểu Lan đạt thành chung nhận thức. Kia là một con cá lớn. Bên bờ cái kia một đám câu bạn, tất cả đều hưng phấn không ngừng, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đầu này cá khẳng định không nhỏ. Chỉ sợ là một đầu thân dài vượt qua 1 mét cá lớn. Làm yêu thích ngoài trời câu cá người, không có cái gì so phát hiện đập chứa nước bên trong có cá lớn càng làm cho bọn hắn hưng phấn, nếu quả thật có một cái, đó chính là đầu này cá lớn bị bọn hắn cho câu. Cho nên cả đám đều ma quyền sát trưởng, nghĩ đến chính mình làm sao đại chiến thân thủ, câu lên đầu kia cá lớn. Đương nhiên, dưới mắt sắc trời đã tối, bọn hắn đều tại bên bờ la hét, ngày mai, hoặc là 2 ngày nữa lại đến, nhất định phải đem cái kia một con cá lớn cho câu lên. Đứng tại trên thuyền ổn định tốt thân hình Ngô Hải, lúc này do dự hướng lúc trước bọt khí dâng lên cái kia một mảnh mặt nước nhìn sang. Lúc trước thời điểm, hắn cũng nhìn được cái kia một đạo chợt lóe lên cái bóng, cũng tương tự cảm thấy kia là một con cá lớn. Bất quá hắn trong lòng đang hoài nghi. Hắn trong khoảng thời gian này đập chứa nước bên trong xuất hiện phiền phức. Có phải hay không đầu này cá lớn làm ra? Lúc trước nhìn thoáng qua, để hắn cảm thấy cái kia một con cá lớn thân dài có lẽ vượt qua 1m5. Nếu như đây là một đầu loài ăn thịt cá, dựa theo nó cái này hình thể, lấy loại kia tần suất săn mồi cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Bất quá, tại chính mình đập chứa nước bên trong xuất hiện như thế lớn một đầu loài ăn thịt cá, nhưng mà mình tới hiện tại mới phát giác, đây tuyệt đối là hắn thất trách. Chẳng lẽ mình già thật rồi sao? Nô Hải không khỏi nghĩ như vậy. Trong nước Phương Vân, nghe được trên nước những người kia ồn ào sau yên lòng. Nguyên lai là đem mình làm một con cá lớn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nghe được những người kia nói nhất định muốn đem chính mình cho câu lên đến, còn có người đánh cược, hắn đã cảm thấy buồn cười. Nếu là chính mình thật bị bọn hắn cho câu, không biết những thứ này nhìn thấy chính mình chân thân người vẫn sẽ hay không hưng phấn như vậy. Xác định những người này không thấy rõ bộ dáng của mình về sau, Phương Vân triệt để không có tâm lý bao phục, hắn lại tại đập chứa nước bên trong vui sướng du động. Theo bóng đêm gần, đến đây câu cá người đều đi hết sạch. Nô Hải từ bên bờ đem rác rưởi tất cả đều nhặt lên về sau, cũng hướng nhà của hắn trở về. Bóng đêm càng thêm nồng nặc. Lúc này, một cái thôn dân từ cái này một mảnh đập chứa nước ở giữa đi qua. Soạt. Đột nhiên có một trận thanh âm vang lên, thôn dân theo bản năng liền hướng trên mặt nước nhìn lại. Bất quá lại chỉ thấy được trên mặt nước có từng vòng gợn nước dập dờn mà ra, cái khác cái gì đều không có gặp. Vừa quay đầu. Người thôn dân này lập tức rời khỏi. Mà liên tại rời khỏi sau, tại cái này một mảnh đập chứa nước bên trong, lại liên tiếp không ngừng vang lên từng đợt ào ào tiếng nước. Thâm trầm dưới mặt nước, Phương Vân còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi, thừa dịp không ai, hắn ngay tại điên cuồng đi săn lấy cái này một mảnh đập chứa nước bên trong cá. Mà hắn sinh vật năng lượng, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó mấy ngày, đến Ngô Hải nhà đập chứa nước đến câu cá người càng nhiều, đoàn người đều muốn đem đập chứa nước bên trong cái kia một con cá lớn cho câu lên tới. Nguyên bản Ngô Hải còn chuẩn bị đánh bắt cái kia một con cá lớn, nhưng tại nhìn thấy một màn này sau ngừng lại tâm tư. Đầu này cá lớn giống như trở thành hắn cái này một cái đập chứa nước quảng cáo người phát ngôn, rất nhiều câu bạn đều hướng về phía đầu này cá lớn tới câu cá. Nếu như không có tấm chiêu bài này, việc buôn bán của hắn khẳng định không có tốt như vậy. Cho nên đến cuối cùng, Ngô Hải cũng liền đối với cái kia một con cá lớn thả chi đảm nhiệm chi. Chỉ bất quá hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ. Tại hắn đập chứa nước bên trong cái kia một con cá lớn đến cùng là cái gì sao cá? Những thứ này đến đây câu cá lớn người không cho Phương Vân tạo thành ảnh hưởng gì, mỗi ngày hắn hay là nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ. Nguyên bản hắn còn có một ít chần chờ, dạng này vô duyên vô cớ ăn cắp người khác thành quả lao động có phải hay không không tốt lắm. Bất quá tại nhìn thấy càng ngày càng náo nhiệt đập chứa nước về sau, hắn liền dập tắt loại kia tâm tư. Hắn biết những cái kia câu bạn, rất nhiều đều là bởi vì hắn mà tới. Từ những cái kia câu bạn đến đây tiêu phí tiền, hoàn toàn đầy đủ bổ khuyết hắn cho cái này một cái đập chứa nước chủ nhân tạo thành tổn thất. Phương Vân sinh vật năng lượng tăng trưởng rất nhanh, đợi đến ngày thứ 5 thời điểm, hắn rốt cuộc thu được đầy đủ sinh vật năng lượng, sau đó mở ra chính mình thứ 10 lần tiến hóa. Hắn là tại ngày này sáng sớm thời điểm đạt tới tiến hóa yêu cầu. Nhưng bởi vì bên bờ có người tồn tại, hắn một mực kéo tới lúc đêm khuya, mới bò lên trên một bên núi rừng mở ra chính mình tiến hóa. Mà tại hoàn thành lần này tiến hóa về sau, cấp bậc của hắn cũng thành công tăng lên đến cấp 11. Chương 55, thần bí sinh vật. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Phương Vân nằm tại núi rừng bên trong, nhờ ánh trăng xem kỹ lấy thân thể của mình. Hắn hình thể biến đổi càng thêm khổng lồ, bất quá cụ thể phát triển đến trình độ gì, còn phải nhìn giao diện thuộc tính mới biết được. Cũng liền ở thời điểm này, một màn ánh sáng hiện hóa tại hắn trong đầu. Ký chủ thuộc tính liệt biểu. Đẳng cấp, 11. Sinh vật năng lượng, 1.120-30.000, săn giết con mồi thu hoạch được, dùng cho ký chủ tiến hóa. Tích phân, 11, tấn cấp thời điểm do hệ thống ban thưởng, dùng cho hối đoái kỹ năng. Thân dài, 70m. Đường kính, 20cm. Lực lượng, 350. Phòng ngự, 130. Tốc độ, 32. Nhanh nhẹn, 35. Tinh thần, 37. Thể lực, 30. Kỹ năng, trí mạng ngọc độc, 4 năm, nhanh chóng tiêu hóa, 3 năm, làn da kháng tính, 4 năm, ngụy trang ẩn tàng, 2 năm. Chính như cùng hắn trước đó suy nghĩ, hắn thân dài đạt đến 7 mét, hơn nữa đường kính cũng đạt tới 20cm, tại loại này trong rừng rậm bao la, cũng thuộc về hiếm thấy đại mãng xà. Lần này thăng cấp qua đi, hắn lại đạt được 10 điểm tích phân giá trị đạt đến 11 điểm. Suy nghĩ một chút về sau, hắn đem nhanh chóng tiêu hóa, trí mạng ngọc độc, còn có ngụy trang ẩn tàng cái này ba cái kỹ năng tất cả đều thêm điểm một lần, vừa vặn đem 11 điểm tích phân dùng hết. Cho tới bây giờ, hắn trí mạng ngọc độc trực tiếp điểm đầy, mặt khác nhanh chóng tiêu hóa kỹ năng này đạt đến 4 lần. Lấy lúc trước hắn tiêu hóa năng lực, hoàn toàn tiêu hóa một đầu nặng một cân cá cần mấy chục giây, hiện tại đem cái này một cái kỹ năng điểm đầy, nghĩ đến có thể đem thời gian rút ngắn đến vài giây đồng hồ. Từ khi làn da kháng tính kỹ năng kia sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không có soát đi ra mới kỹ năng. Phương Vân trong lòng nói thầm, chẳng lẽ không có cái mới kỹ năng sao? Vẫn là nói mình tích phân giá trị không đủ đổi mới bước phát triển mới kỹ năng. Lắc lắc đầu, Phương Vân kéo lấy thân thể cao lớn hướng đập chứa nước bên trong nhúc nhích đi qua, lúc này ánh trăng chiếu xuống, vẩy vào cái kia hắn một thân vảy màu xám bên trên, phản xạ từng sợi sâm nhiên sáng bóng. Nếu như lúc này có người từ trong rừng núi đi qua lời nói, nhìn thấy một màn này sau đoán chừng sẽ bị dọa khóc. Một đầu dài đến 7 mét, chiều không gian so mấy người đuổi còn thô cực lớn mãng xà, ngay ngắn phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn trên mặt đất chậm rãi nhúc đích. Đi vào núi rừng bên trên thời điểm, nó cái kia thân thể to lớn đông một tiếng trượt vào đập chứa nước bên trong, kinh khởi một mảng lớn bọt nước. Phương Vân đi vào hắn một cái kia sơn động trước mặt, kết quả phát hiện sơn động đều có chút chứa không nổi hắn. Không có cách, hắn đành phải đem cái đuôi chìm vào đến trong nước, để đầu đặt tiến vào trong sơn động. Đây đối với Phương Vân tới nói là một vấn đề. Nếu có người chú ý tới bên này lời nói hắn rất dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên cái này cũng không phải là thật là lớn phiền phức, bởi vì Phương Vân hiện tại chỉ cần ngủ thời gian rất ngắn liền có thể để cho mình tinh thần một lần nữa biến đổi sung mãn. Đây là bởi vì hắn không ngừng tăng trưởng tinh thần lực nguyên nhân. Hắn hoàn toàn có thể tại dạng sáng 4-5 giờ thời điểm liền bắt đầu đi săn. Có thể mặc dù có đường giải quyết, Phương Vân cũng ở trong lòng nghĩ đến có phải hay không cần phải rời đi nơi này. Hắn hiện tại quá lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ hành tung của mình, nhưng hắn lại có chút không nỡ nơi này con mồi tài nguyên. Lần này hắn muốn thăng cấp, đến tích lũy 30.000 điểm sinh vật năng lượng, tại giã ngoại muốn thu hoạch được nhiều như vậy sinh vật năng lượng có chút khó khăn. Nhất thời không quyết định chắc chắn được hắn, đành phải trước tiếp tục ở chỗ này một mảnh đập chứa nước bên trong. Lúc ban ngày, như cũ có rất nhiều người tới câu cá, Phương Vân giống như trước đây, lén lút bắt đầu bắt cá. Bất quá hắn chỉ dám ở tại đập chứa nước tận cùng dưới đáy, thậm chí cũng không dám đi trung tầng thủy vực, bởi vì hắn sợ chính mình nổi lên về phía sau, có người ở trên mặt nước nhìn ra thứ gì. Dạng này xuống đi săn tốc độ rất là chậm lại. Hơn nữa quan trọng nhất là, mặc dù mãng xà có thể tại dưới nước ngốc không ít thời gian, nhưng cũng không thể tổng ở tại dưới nước ca, cái kia không phải đem chính mình cho nín chết. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn sẽ len len tiến về nào đó một chỗ hơi ẩn nấp một ít nơi hẻo lánh, sau đó đổi một hơi. Hắn vẫn luôn đặc biệt chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là xuất hiện một lần ngoài ý muốn. Kia là tại Phương Vân sau khi tấn cấp ngày thứ 5 xuất hiện sự tình, lúc ấy hắn đang chuẩn bị len lén nổi lên mặt nước đi lấy hơi, kết quả đột nhiên bị một bên một cái câu cá người cho gặp được. Đương nhiên, cái kia câu cá người cũng chưa thấy rõ Phương Vân dáng vẻ, chỉ thấy được một đạo bóng đen to lớn từ đáy nước toát ra, hắn liền đứng dậy hưng phấn đến lớn tiếng ồn ào. Doa đến lúc ấy chuẩn bị ngoi đầu lên Phương Vân trực tiếp rụt đầu về. Hắn uất ức muốn chết, hận đến nghiến răng. Gia hỏa này thế mà trốn ở một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh câu cá, hắn hoàn toàn không có phát hiện. Tại cái này gia hỏa lớn tiếng ồn ào đằng sau, tất cả câu cá người đều phân chấn, ánh mắt tại đập chứa nước bên trong quét tới quét lui, liền vì quan sát thân ảnh của hắn. Còn có người thuê Ngô Hải cái kia một chiếc thuyền nhỏ, ở trên mặt nước khắp nơi lắc lư, muốn tìm kiếm tung tích của hắn. Chính là bởi vậy, làm hại Phương Vân chậm chạp không dám lấy hơi, hắn ở tại dưới nước phổi đều sắp nổ tung. Bởi vì lần này kinh nghiệm, để Phương Vân quyết định rời khỏi. Bất quá trước lúc rời đi, hắn quyết định tại đập chứa nước bên trong hung hăng quét sạch một lần. Tại một ngày này trong đêm, hắn lặng lẽ triển khai hành động, mà tại đem cái này một cái đập chứa nước cho quét sạch một lần về sau, hắn sinh vật năng lượng tổng số trực tiếp tăng lên tới 214-50 điểm. Sở dĩ có thể có như thế lớn tăng lên. Là bởi vì Phương Vân vào xem cái kia hai cái hòm đựng lưới. Hòm đựng lưới có lưới đánh cá làm ngăn cản, bất quá lấy Phương Vân hiện tại hình thể cùng lực lượng, không có phí bao lớn công phu liền phá vỡ hòm đựng lưới phòng ngự. Hòm đựng lưới bên trong cá rất nhiều, hơn nữa hình thể dài rộng. Nếu như không phải là bởi vì có không ít cá trốn vào đập chứa nước, Phương Vân cảm thấy mình đều có thể lại tăng cấp một lần. Tại hòm đựng lưới bên trong bắt cá cùng tại đập chứa nước bên trong bắt cá là hai khái niệm, cái trước không thể nghi ngờ muốn tiện lợi rất nhiều. Cá trốn vào đập chứa nước, hắn muốn bắt giữ hao thời hao lực, bởi vì sắc trời dần sáng nguyên nhân, hắn không có buộc chính mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sau lại rời khỏi. Mà là trực tiếp từ hòm đựng lưới bên trong leo ra, sau đó sau khi lên bờ về tới đập chứa nước phía ngoài cái kia một con sông lớn bên trong. Là ngày này sắc trời sáng rõ thời điểm, lục tục có người tới câu cá. Đập chứa nước chủ nhân Ngô Hải đứng tại bên bờ bên trên, nhìn qua gợn nước nhộn nhạo mặt nước, trên mặt hiện ra một vòng thoải mái ý cười. Hắn đều có chút cảm ơn cái kia một đầu chưa hề thực sự được gặp mặt cá lớn, bởi vì tại cái này 10 ngày qua thời gian bên trong, đối với cái kia một con cá lớn nghe tiếng mà đến câu cá khách rất nhiều. Hắn bên này thu phí là mỗi cái câu cá ghế 30 nguyên tiền, chuyên dụng đình để nghỉ chân thì là 100 nguyên tiền. Câu được cá dựa theo cân lượng tính, so giá thị trường cao một chút. Mấy ngày nay hắn sạch thu nhập tại 50.000 trở lên, xem như kiếm bộn rồi một bút. Nô Hải hiện tại hoàn toàn không có ý định đem cái kia một con cá lớn cho vớt lên, thậm chí còn nghĩ đến có muốn hay không tại đập chứa nước bên trong lại đưa lên một ít cá bột, miễn cho bởi vì cá thưa thất duyên cớ để nó bị đói. Đi vào đập chứa nước câu cá khách càng ngày càng nhiều. Bất quá đại đa số tại đi vào bên này thời điểm, đều không chuyên tâm câu cá, mà là thường xuyên vây quanh cái này một cái đập chứa nước xoay quanh, tựa hồ muốn gặp được cái kia một đầu trong truyền thuyết cá lớn. Bởi vì căn cứ người khác truyền ngôn đến xem. Cái kia một con cá lớn rất lớn. Có người nói có 1 mét, cũng có người nói 1 mét 5, thậm chí còn có người lời thề son sắt nói có 2 mét. Nói chung mỗi người nói một kiểu. Cái này chưa kết luận được chuyên ngôn, để đập chứa nước bên trong cái kia một đầu cá lớn biến đổi càng thêm thần bí, tất cả mọi người muốn đến tìm tòi hư thực. Bất quá tiếp xuống liên tiếp 5 ngày thời gian, đập chứa nước đều là gió êm sóng lặng, mọi người liền cá lớn cái bóng đều không thấy được quá một lần. Có người nói khẳng định bởi vì tới người quá nhiều. Cho nên dẫn đến cái kia một con cá lớn cũng không dám hiện thân. Mà có người đang hoài nghi, nước này trong kho đến cùng có hay không cá lớn. Tại cái này phía dưới, đập chứa nước cá lớn tin đồn nhiệt độ cũng bắt đầu yếu bớt. Bất quá lại qua 2 ngày sau, bởi vì một sự kiện, Nô Hải nhà đập chứa nước lại sôi động lên, thậm chí còn kinh động đến bản xứ đài truyền hình. Chương 56, cá lớn đi cái nào? Lúc sáng sớm, Nô Hải giống như thường ngày thật sớm liền rời giường, bắt đầu tiếp đại đến đây câu cá câu bạn. Mặc dù cá lớn sự kiện nhiệt độ đang yếu bớt, nhưng mỗi ngày đến câu cá người vẫn là rất nhiều. Liền hôm nay mà nói, buổi sáng liền đến 37 người. Bận rộn nửa cái buổi sáng, Nô Hải cuối cùng đem tiếp đãi công việc giải quyết, nghỉ ngơi một hồi, hắn đỗng nhiên nhớ tới chính mình cần phải cho hòm đựng lưới bên trong cá cho ăn. Mấy ngày nay nghiệp vụ bận rộn, để hắn đem chuyện này hết kéo lại kéo. Nhà hắn con mồi đều là tự chế biến, đủ loại ngũ cốc phối hợp một ít cỏ xanh, đây là hắn bản thân suy nghĩ ra được mồi câu phối phương. Không thể so với trên thị trường mua bán những cái kia con mồi kém bao nhiêu. Giữa trưa, hắn cuối cùng làm xong con mồi, sau đó dẫn theo thùng đi tới hòm đựng lưới bên kia. Hòm đựng lưới bên trong gió êm sóng lặng, không có một chút cá bơi du động vết tích, nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn cũng có chút tự trách, mấy ngày nay đoán chừng đều đem cá cho đói chết. Nhìn, liền một đầu tại mặt nước chơi đùa cá đều không có. Nghĩ đến đây, Nô Hải vội vàng từ trong thùng gỗ nắm lên một thanh con mồi, sau đó đông nhiên đặt vào hòm đựng lưới bên trong. Trên mặt hắn hiện ra một vòng ý cười. Những thứ này đói chết tiểu gia hỏa cuối cùng có thể ăn một miếng no bụng, hắn đều có thể tưởng tượng, đợi đến con mồi đặt vào trong nước thời điểm, hòm đựng lưới bên trong cá sẽ như thế nào một trận bốc lên. Ê! Chuyện gì xảy ra? Bất quá tiếp xuống xuất hiện cảnh tượng, lại làm cho hắn rất là giật mình, bởi vì tại hắn con mồi bỏ rơi đi đằng sau, không có một con cá nhảy dựng lên. Cá đâu? Nô Hải ngu ngơ. Hắn trái xem phải xem, kết quả vẫn là không có thấy một con cá. Nhìn thấy một màn này, Nô Hải trong lòng trầm xuống, lại đi tới một cái khác hòm đựng lưới trước mặt, hướng cái này một cái hòm đựng lưới bên trong bỏ rơi một thanh con mồi, đồng dạng, cũng không có cá ló đầu ra đến giành ăn. Quá kỳ quái. Phu cận câu bạn nhìn thấy Nô Hải trên mặt dị thường, cũng nhao nhao tới xem xét tình huống, hiểu rõ đến chuyện ngọn nguồn sau từng cái hô to kỳ quái. Đón lấy, Nô Hải cùng một đám câu bạn hợp lực đem hòm đựng lưới cho thăng lên. Sau đó phát hiện để đầu có một loại cảm giác mê man. Chỉ thấy tại hòm đựng lưới trong đó một bên lưới đánh cá phá vỡ một cái động lớn, có rất rõ ràng sẽ rách qua vết tích. Hòm đựng lưới bên trong không có cá, rất rõ ràng đều từ cái này trong một cái động đi ra ngoài. Tất cả mọi người đối với Ngô Hải kinh nghiệm biểu thị đồng tình, tiếp lấy từng cái lại hưng phấn nghiên cứu, rốt cuộc là thứ gì tạo thành loại tình huống này. Có người nói là tương đối hung mãnh cá, tỉ như nói cá sấu tất thiện. Cũng có người dứt khoát nói là cá sấu. Mọi người lại hợp lực đem một cái khác hòm đựng lưới đánh cá cho dơ lên, quả nhiên nhìn thấy, cái này một cái hòm đựng lưới đánh cá cũng phá hết. Hiện tại tất cả mọi người khẳng định, tại Ngô Hải nhà đập chứa nước bên trong, có một đầu đặc biệt hung ác sinh vật, có thể phá vỡ lưới đánh cá. Nguyên bản có chút mới tới câu bạn có chút hoài nghi, tại cái này một cái đập chứa nước bên trong có phải thật vậy hay không có cá lớn, nhưng bây giờ nhìn thấy một màn này sau từng cái cũng khẳng định xuống. Dù là đập chứa nước bên trong không có cá lớn, nhưng cũng có một con đặc biệt hung ác sinh vật. Một ít chuyện tốt người thì là đem chuyện này phát đến vòng bằng hữu, đánh lên một hàng chữ, lại phối mấy chương đồ có chấn tướng, đập chứa nước xuất hiện thần bí sinh vật, phá vỡ hòm đựng lưới đánh cá. Chuyện này càng náo càng lớn. Đưa tới bản xứ đài truyền hình hứng thú. Ngày thứ hai thời điểm, Nô Hải nhà đập chứa nước liền nên đón một đoàn khách không mời mà đến. Bọn hắn là bản xứ đài truyền hình sinh hoạt kênh phóng viên, nhận được Nô Hải sau khi đồng ý liền bắt đầu điều tra, bọn hắn dùng nước dưới camera ôn tồn A máy dò đi tìm cái kia một đầu thần bí sinh vật tung tích, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Đài truyền hình người thất vọng mà đi, mà Nô Hải cũng chịu đựng một ít chất vấn. Để chứng minh chính mình trong sạch, cũng có lẽ là Ngô Hải chính mình cũng muốn nhìn xem đập chứa nước bên trong sinh vật đến cùng là cái gì sao, hắn cắn răng đem đập chứa nước bên trong cá đều cho đánh bắt lên, hơn nữa còn đem đập chứa nước đem thả sạch sẽ. Nhưng để hắn ngạc nhiên là, đập chứa nước ngoại trừ hắn nuôi nấng những cái kia cá bên ngoài, căn bản là không có thần bí gì sinh vật. Đừng nói thần bí sinh vật, ngay cả lúc trước mấy ngày thỉnh thoảng ló đầu ra cái kia một đầu cá lớn đều không thấy được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cá lớn đi đâu? Nô Hải lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Mà liền tại Nô Hải buồn bực thời điểm, Phương Vân đã thuận cái kia một dòng sông bơi ra đi không biết bao nhiêu dặm. Hắn trước mắt vị trí, mặt sông biến đổi càng thêm rộng rãi, đến có 15-16 mét. Sông lớn nước sâu cũng đạt tới 6-7 mét. Phương Vân đặc biệt vui sướng du đãng tại cái này một đầu dòng sông bên trong, dài đến 7 mét hắn, là cái này một đầu dòng sông bên trong cự vô phách, không có bất kỳ cái gì sinh vật dám trêu chọc hắn. Tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn đều đang đổi đường, ngẫu nhiên bắt giữ mấy con cá đến no bụng, bởi vậy sinh vật năng lượng đổ không chút gia tăng. Không biết cái này một đầu dòng sông cuối cùng sẽ hướng chảy địa phương nào. Phương Vân hy vọng nhất là, chính là cái này một đầu dòng sông có thể đường tắt loại kia mưa to rừng, hắn vừa vặn có thể lên bờ tiến vào rừng mưa bên trong. Nhưng cái này một đường đi tới, chỉ nhìn thấy loại kia bình thường núi rừng, cho nên hắn vẫn luôn không có lên bờ. Ừm. Ngay tại du động bên trong Phương Vân bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Sau đó hướng xa nhìn phía trước. Chỉ thấy tại phía trước rõ ràng là xuất hiện một tòa thành thị. Nhìn qua cái này một tòa thành thị, Phương Vân trong lòng cũng có chút cảm xúc, hắn nhanh chóng du động tới, loại kia thành phố huyên náo âm thanh từng trận truyền vào trong tai, để hắn nỗi lòng gợn sóng càng lớn. Đi tới một chỗ trong thủy vực, lúc này bên cạnh là một đầu lâm giang lối đi bộ, bên trên người đến người đi. Hắn từ dưới nước nổi lên đi một ít, sau đó nhìn chăm chú lên cái này một tòa thành thị. Thành phố kiến trúc các loại hắn đời trước chỗ một cái kia quốc gia kiến trúc đều một cái dạng, phương phương chính chính. Nhìn qua trước mắt cái này một tòa thành thị, trong thoáng chốc để Phương Vân có một loại trở lại địa cầu ảo giác. Cùng lúc đó, tại trong lòng cũng mọc lên một loại tại cái này một mảnh trong thủy vực định cư xúc động. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này một loại ý nghĩ gạt ra đầu óc, sau đó làm việc nghĩa không chùn bước hạ du tiếp tục du động ra ngoài.
Mụ mụ, ngươi nhìn, đại xà xà.
Lối đi bộ bên cạnh, một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hoa duỗi ra một cây ngón tay trắng nõn đầu chỉ vào mặt sông, một đôi mắt to hơi thả ra ánh sáng, giống như là gặp được cái gì hiếm lạ đồ vật.
Phúc, nghiếp nghiếp, trong sông nào có cái gì đại xà xà a?
Tại bên cạnh cô bé, là một người mặc thời thượng đô thị cô nàng, ngay tại nhìn điện thoại di động nàng nghe được tiểu nữ hài lời nói về sau, ngẩng đầu lên hướng tiểu nữ hài cười nói một câu, lại nói tiếp, trong sông chỉ có. Nói lời này đồng thời, nàng cũng hướng tiểu nữ hài ngón tay chỉ vào địa phương nhìn qua. Tại cái này vừa nhìn xuống, nàng cái kia nửa câu nói sau trực tiếp nuốt xuống bụng bên trong. Giờ khắc này ở cái kia một mảnh trên mặt nước, một đạo thật dài cái bóng chậm rãi chìm vào đáy nước, lập tức liền biến mất không thấy bóng dáng.
Đó là cái gì?
Thật sự có rắn? Tại sao có thể có dài như vậy rắn? Đô thị cô nàng sắc mặt kinh ngạc dưới, bất quá theo sau liền ảo não. Chính mình lúc trước thế mà không có chụp ảnh. Nếu như mình vỗ xuống tấm hình kia phát đến vòng bằng hữu, khẳng định có thể thu hoạch được thật nhiều cái tán.
Chương 57, mãng xà vào núi.
Tại Phương Vân rời khỏi cái kia một tòa thành thị sau ngày thứ ba, Phương Vân lựa chọn lên bờ. Đây là một mảnh núi rừng. So trước đó Phương Vân đường lối bất luận cái gì một mảnh núi rừng cũng còn muốn tươi tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này một vùng núi rất lớn, xem ra hẳn là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Giống như là dạng này rừng cây, ít ai lui tới, hơn nữa động vật tài nguyên đặc biệt phong phú, đặc biệt thích hợp Phương Vân trưởng thành. Phương Vân vù vù từ trên mặt đất nhúc nhích mà qua, đem bên cạnh một ít bụi cây hoặc là cỏ dại trực tiếp đè nằm xuống. Hắn cũng không tiếp tục cần tại núi rừng bên trong thận trọng tiềm hành. Dài 7 mét thân thể, để hắn tại bất luận cái gì một mảnh rừng rậm bên trong đều thuộc về hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp loài săn mồi, lại tăng thêm hắn người mang đủ loại kỹ năng, lại có loại kia động vật có thể mang đến cho hắn uy hiếp đâu. Tại mấy ngày nay thời gian đi đường bên trong, hắn đem chính mình sinh vật năng lượng tăng lên tới 29.760 điểm, còn kém hơn 200 điểm sinh vật năng lượng mới có thể tấn cấp. Phương Vân lưới rắn trong không khí phun ra nuốt vào xuống, cảm giác tình huống chung quanh. Lại nói hắn đã lâu lắm không dùng loại phương thức này đến đi săn. Trước đó trong vòng mấy tháng, tất cả đều đang ăn cá lớn, ăn cá con. Mặc dù hồi lâu chưa từng sử dụng chính mình lưỡi rắn, nhưng cái này một cái cơ quan còn không có thoái hóa, hắn mẫn cảm nghe ra bốn phía mùi. Nhưng hắn không có phát hiện thích hợp hắn con mồi tồn tại. Nhúc nhích đi ra trong vòng 3-4 dặm về sau, hắn phát hiện một đầu dê rừng, thành công đem đi săn, thu được 350 điểm sinh vật năng lượng. Hắn sinh vật năng lượng rốt cuộc đạt đến yêu cầu. Một nhúm bụi cây bên cạnh, Phương Vân cứ như vậy tùy tiện nằm trên mặt đất. Sau đó mở ra tiến hóa. Tiến hóa thời điểm cái chủng loại kia cảm giác nóng rực, đối với hắn đã không tạo được ảnh hưởng gì, cũng không cách nào lại giới hạn hắn hành động. Sau 10 phút, hắn tiến hóa hoàn tất. Phương Vân nghiêng đầu lại nhìn lấy mình tiến hóa sau thân thể, không khỏi xách chặt lưỡi. Hắn hình thể biến đổi càng thêm trắng kiện. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Ác thú vị suy nghĩ lung tung dưới, Phương Vân lập tức lại chăm chú trong đầu la lên một tiếng. Thanh âm rơi xuống về sau. Một màn ánh sáng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ký chủ thuộc tính liệt biểu. Đẳng cấp, 12. Sinh vật năng lượng, 114-15.000, săn giết con mồi thu hoạch được, dùng cho ký chủ tiến hóa. Tích phân, 11, tấn cấp thời điểm do hệ thống ban thưởng, dùng cho hối đoái kỹ năng. Thân dài, 90m. Đường kính, 25cm. Lực lượng, 550. Phòng ngự, 135. Tốc độ, 32. Nhanh nhẹn, 35. Tinh thần, 37. Thể lực, 30. Kỹ năng, trí mạng nọc độc, 5 năm, nhanh chóng tiêu hóa, 4 năm, làn da kháng tính, 4 năm, ngụy trang ẩn tàng, 3 năm. Phương Vân đem giao diện thuộc tính bên trên trị số xem mà qua, trong lòng không cầm được hưng phấn. Lần này tiến hóa về sau, hắn thân dài đạt đến 9 mét, đường kính cũng có được hơn 20 phân mét. Dài 9 mét đại mãng xà, nếu như tại giã ngoại bị phát hiện, đây tuyệt đối là muốn lên tin tức. Dạng này lớn lên mãng xà, có thể đi tranh một chuyến trên thế giới dài nhất mãng xà xưng hảo. Giống như đời trước Phương Vân chỗ địa cầu, dài nhất mãng xà là một đầu dài đến 14 mét đại mãng, đáng tiếc đầu này mãng xà phía dưới, dài nhất cũng liền khoảng 10 mét. Có thể nói, về mặt hình thể, cái kia một đầu mãng xà một ngăn, hướng xuống lại không một ngăn, tiếp lấy mới là cái khác mãng xà. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn có thể cùng trên thế giới này những cái kia cường đại động vật tranh phong. Lão hổ, lợn rừng, gấu các loại. Bất quá khi trước cũng có một điểm để Phương Vân cảm thấy phiền muộn. Đó chính là lần này thăng cấp sinh vật năng lượng điểm số, thế mà muốn 45.000 điểm, đây là một cái tương đương khổng lồ con số, dù sao ở chỗ này nhưng không có giống như là Ngô Hải nhà bọn hắn lớn như vậy hình đập chứa nước cung cấp cho mình con mồi. Trong lòng nhà rẽ xuống về sau, Phương Vân lại đem lực chú ý đặt ở tích phân giá trị cái kia một cột bên trên. Trước mắt tích phân giá trị đã đạt đến 11 điểm, Phương Vân trực tiếp đem làn da kháng tính cùng ngụy trang ẩn tàng hai cái này kỹ năng riêng phần mình thêm điểm một lần. Mà tại thêm điểm làn da kháng tính một cái kia kỹ năng về sau, phòng ngự giá trị trực tiếp đạt đến tháng 1 năm 8 năm điểm. Trên người hắn vảy giáp lúc này biến đổi càng thêm giàu có sáng bóng, càng lúc càng giống từng khối miếng sắt. Phương Vân suy đoán, cho dù là bình thường súng ống, cũng không cách nào đánh xuyên phòng ngự của hắn. Đương nhiên, loại kia uy lực mạnh một điểm súng ống, còn có thể cho hắn tạo thành sát thương, cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện mới kỹ năng, để cho mình biến đổi chân chính không thể phá vỡ. Mặt khác hắn cũng thí nghiệm dưới ngụy trang ẩn tàng cái này một cái kỹ năng thêm điểm sau hiệu quả, ngụy trang hiệu quả biến đổi càng hoàn mỹ hơn, một ít chi tiết phương diện cũng ngụy trang đến đặc biệt tốt. Đem chính mình vấn đề xem kỹ hoàn tất, Phương Vân liền lại tại núi rừng bên trong núp đích, hắn không có tại vùng này ở giữa đi tìm con mồi gì gì đó, mà là trực tiếp lên núi rừng chỗ càng sâu mà đi. Núi rừng bên ngoài dù là có con mồi tại, nhưng đều quá ít, hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn hắn cần. Phương Vân đem tốc độ hoàn toàn triển khai. Ven đường gặp được cỏ dại hoặc là lùn cây loại hình, trực tiếp nghiền ép mà ra, một đầu rộng lớn ở nạ kẻ ấy lập tức hiện hiện ra. Trên đường đi hắn cũng gặp phải không ít động vật, nhưng hắn không có che giấu thân ảnh, những cái kia động vật tại nhìn thấy hắn cái này một đầu quái vật khổng lồ về sau, tất cả đều nghe ngóng rồi chuồn. Trọn vẹn nhúc nhích thời gian nửa tháng, Phương Vân bộ pháp rốt cuộc dừng lại. Dưới mắt hắn vị trí địa phương đặc biệt có rừng rậm nguyên thủy khí tức, đâu đâu cũng có loại kia cỡ thùng nước của mục. Từng cây đại thụ trên cành cây bò đầy xanh mơn mởn rêu xanh. Vừa nhìn liền biết, nơi này có rất ít người đến đây. Trong rừng cây rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên có một tiếng chim hót vang lên, có thể truyền đi rất xa. Phương Vân nhúc nhích trên mặt đất, ngẩng đầu hít một hơi ướt át không khí, hắn cảm giác được phụ cận có nguồn nước tồn tại. Làm một đầu mãng xà, hắn vẫn tương đối ưa thích ở tại có nước địa phương. Phương Vân nghe vị một đường hướng về phía trước, nhúc nhích ra ngoài 2-3 dặm về sau, tại phía trước lập tức xuất hiện một dòng sông không rộng, cũng liền 3-4 mét. Nhưng ở dòng sông phía dưới, nhưng lại có một cái đầm lầy tồn tại, giống như là một cái hồ nước. Nhìn thấy cái này một mảnh đầm lầy, Phương Vân lập tức thích nơi này. Hắn không kịp chờ đợi bơi tới, sau đó tại đầm lầy bên cạnh quét một vòng, lập tức hướng bên cạnh một gốc cây rong lớn nhúc nhích đi qua, hắn muốn trước xem xét một cái này một mảnh đầm lầy tình huống. Nhìn xem tại cái này một mảnh đầm lầy bên trong, có cái gì đỉnh cấp loài săn mồi tồn tại. Nếu như có liền tốt, vừa vặn mình có thể coi chúng là làm chủ ăn. Đỉnh cấp loài săn mồi hình thể cực lớn, hơn nữa bởi vì ở vào thiên nhiên chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, cung cấp sinh vật năng lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Phương Vân bò lên trên cái kia một gốc cây rong lớn, sau đó đem thân thể treo ở một đoạn trên nhánh cây, hình thể khổng lồ, đem cây rong lớn chạc cây đều đè khiến cho cong xuống. Bất quá cuối cùng vẫn đem Phương Vân trọng lượng cho gánh chịu. Hắn ngẩng đầu roi mắt nhìn ra xa. Tại hắn cái này một góc độ bên trên, chỉ có thể nhìn thấy nửa cái đầm lầy, tinh tế tra xét một vòng, Phương Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện một đầu cỡ lớn sinh vật. Chương 58, đầm lầy chi vương. Phương Vân đối diện cái kia một bên đầm lầy bên cạnh, trên mặt nước cùng ngủ cục toát ra một nhóm lớn bong bóng, ngay sau đó, một viên bằng phẳng đầu từ dưới nước xung ra. Cá sấu. Ở bên kia cái kia một đầu sinh vật, rõ ràng là một đầu cá sấu. Cái này một đầu cá sấu từ dưới mặt nước chui ra đầu, lẳng lặng nổi lơ lửng. Giống như là một khối ở trên mặt nước lơ lửng tấm ván gỗ. Bất quá trên cây Phương Vân đã sớm khám phá nó nguy trang, lúc này nó khuôn mặt thì là rõ ràng rơi vào tiến vào Phương Vân tầm mắt bên trong. Dữ tợn giáp ra, tản ra hàn quang lạnh lẽo con người. Đây là một đầu chân chính hung thú, đầu của nó lơ lửng cái kia một mảnh trên mặt nước, lặng lặng chờ đợi đến đây uống nước thẳng xui xẻo. Nhìn thấy cái này một đầu cá sấu, Phương Vân đổ không có gì kinh ngạc cảm giác, giống như tại loại này rừng rậm nguyên thủy trong đầm lầy. Xuất hiện cá sấu không có chút nào kỳ quái. Hiện tại cần phải tại tháng 4 phần trái phải, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, cá sấu đã hoàn toàn từ ngủ đông trạng thái bên trong hồi tỉnh lại. Ánh mắt của hắn từ đầu này cá sấu trên thân rời, ngay sau đó lại hướng địa phương khác liếc nhìn, tại mặt khác mấy chỗ trên mặt nước, hắn cũng nhìn được mấy đầu cá sấu. Rất hiển nhiên, cái này một mảnh đầm lầy, chính là cái này một cái cá sấu bầy thiên hạ. Nếu như tại đời trước, Phương Vân tại nhìn thấy nhiều như thế cá sấu thời khắc, đoán chừng đều dọa đến rung chân, nhưng lúc này trong lòng hắn lại không dậy nổi một vẻ khẩn trương, ngược lại lặng lẽ đem này một đám cá sấu viết lên chính mình thực đơn. Trước tiên ở cái này một cái đầm lầy bên trong ở lại một đoạn thời gian, đợi đến bên này con mồi biến thiếu đằng sau, lại chuyển di trận địa. Quyết định chủ ý, Phương Vân chậm rãi bò xuống cây đi, ngay sau đó liền chui tiến vào cái này một mảnh nước triều bên trong.
Ung ngô cục.
Từ trên mặt nước, toát ra một đoàn bọc khí. Mà tại cái kia phía dưới, một đầu 20 mấy cm thô khổng lồ mãng xà, lúc này ngay tại cái này một mảnh đục ngầu trong thủy vừa gốn lượn tiến lên. Phương Vân chuẩn bị ở chỗ này ăn ra, cho nên nói, hiện tại cần xác định một cái địa bàn của mình. Cây rong lớn dưới cái này một mảnh thủy vực bị hắn coi trọng. Sau đó việc cần phải làm, chính là đem cái này một mảnh trong thủy vực cá sấu cho đuổi ra ngoài. Nếu có người can đảm dám phản kháng, hắn không ngại đem đối phương coi như một trận mỹ vị cơm trưa. Tại trong thủy vực ốn lượn đi về phía trước một hồi, tại phía trước lập tức liền xuất hiện mục tiêu thứ nhất. Chính là lúc trước hắn trên tảng cây gặp được cái kia một đầu cá sấu. Bất quá tại nhìn thấy đầu này cá sấu thời điểm, Phương Vân đột nhiên cảm giác được họa phong có chút không đúng. Từ cây rong lớn bên trên quan sát một đầu cá sấu, nó đầu lâu kia xem ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ, bất quá dưới mắt ở trong nước nhìn thấy cái này một đầu cá sấu, lại làm cho Phương Vân cảm thấy nó có chút ân, ngốc manh. Chỉ thấy tại phía trước cái kia một đầu cá sấu, thân thể vậy mà về sau chân chạm đất phương thức đứng tại cái kia một mảnh nước cạn khu bên trong, hai cái ngắn ngủn chân trước hơi mở ra, để cho người ta xem xét trong đầu liền xuất hiện một bộ ngốc manh họa phong bá vương long phim hoạt hình tranh ảnh. Mục tiêu khóa chặt. Đầm lầy cá sấu, động vật bò sát, bộ cá sấu, có thể cung cấp 2.000 điểm sinh vật năng lượng. Tại Phương Vân trong lòng cảm thấy buồn cười thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn, cấp ra phía trước cái kia một đầu cá sấu tin tức. Vậy mà có thể cung cấp 2.000 điểm sinh vật năng lượng. Phương Vân kinh ngạc dưới, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Trước mắt đầu này cá sấu, có 3 mét nhiều, không sai biệt lắm 4 mét, hơn nữa cá sấu bản thân cũng thuộc về đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Có thể cung cấp nhiều như vậy sinh vật năng lượng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Bất quá Phương Vân ở trong lòng lại nổi lên một cố dị dạng ý nghĩ. Lúc trước chỉ là nghĩ đem những thứ này cá sấu cho trục xuất rời khỏi, hoặc là coi chúng là làm chính mình nuôi dưỡng đồ ăn, nhưng dưới mắt nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, liền không nhịn được cải biến ý nghĩ. Nếu không, trước nắm một đầu cá sấu nếm thử hương vị trước. Nghĩ đến đây, Phương Vân chậm rãi hương cái kia một đầu cá sấu du động tới, mà trong nước động tĩnh lập tức đưa tới cái kia một đầu cá sấu chú ý. Chỉ thấy lơ lửng ở trong thủy vực đầu lập tức liền chìm vào trong nước, liền chuẩn bị xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng liền trong nháy mắt này, Phương Vân đầu đống nhiên bắn ra, một ngụm liền cắn lấy cổ của đối phương bên trên, cùng lúc đó, phía sau thân thể cấp tốc theo vào, cuốn quanh ở đầu này mãng xà trên thân thể bên cạnh. Rầm rầm. Cá sấu bị Phương Vân cho cuốn lấy, đống nhiên giãy giụa, bất quá Phương Vân lực lượng há lại nó có thể đánh đồng. Phải biết Phương Vân thân dài là nó gấp 3 trái phải. Vô luận cá sấu dễ rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát Phương Vân trói buộc, ngược lại để Phương Vân đưa nó thân thể cho càng siết càng chặt. Bọn hắn động tĩnh bên này, cũng tương tự đưa tới cái này một mảnh trong đầm lầy cái khác cá sấu chú ý, nhao nhao bãi động thân thể dù đãng lái đi, tiếp theo tại một bên quan sát. Lấy bọn chúng trí thông minh, tựa hồ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá bởi vì nghe được động tĩnh liền theo bản năng du động lái đi. 10 phút đồng hồ đi qua sau, một đầu cực lớn mãng xà kéo lấy một đầu cá sấu lớn từ trong đầm lầy bò lên, sau đó trên mặt đất đem từng ngụm nuốt vào trong bụng. Mà liền tại Phương Vân nuốt ăn lấy đầu này cá sấu lớn thời khắc, tại không xa trong đầm lầy, 20 mấy đầu cá sấu kinh ngạc nhìn qua hắn, phảng phất bị một màn này dọa sợ. Liên như vậy, Phương Vân ở chỗ này ở lại. Dài 9 mét cực lớn hình thể, lại tăng thêm ngay từ đầu ra vai phủ đầu, khiến cho cái khác cá sấu nhao nhao đối với hắn kính nhi viễn chi. Không thể nghi ngờ, Phương Vân đã xác lập chính mình đầm lầy chi vương địa vị. Phương Vân thân thể chìm nổi tại đầm nước bên trong, ở chung quanh hắn chống đi một mảng lớn, một mình hắn một mình chiếm đoạt rất lớn một mảnh thủy vực. Hắn trước mắt sinh vật năng lượng đạt đến 18.540 điểm, khoảng cách tấn cấp cần thiết 45.000 điểm sinh vật năng lượng còn rất dài một khoảng cách. Bất quá hắn không nóng nảy, bởi vì nếu như hắn cố tình lời nói, có thể rất nhanh hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Cái này một mảnh trong đầm lầy cá sấu còn có 23 đầu. Trong đó có 4 đầu tại khoảng 3 mét, còn có 7 đầu khoảng 1 mét cá sấu nhỏ, cái khác đều tại 2m. Nay một đám cá sấu, Phương Vân tính toán dưới, tổng cộng có thể cho hắn cung cấp 22.960 điểm, tăng thêm bản thân hắn tồn tại 18.540 điểm sinh vật năng lượng, liền chỉ còn lại mấy ngàn điểm sinh vật năng lượng liền có thể tấn cấp. Tại dạng này nguyên thủy trong rừng, hắn muốn thu hoạch được mấy ngàn điểm sinh vật năng lượng rất dễ dàng. Bất quá Phương Vân chuẩn bị đem này một đám cá sấu lại nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Hắn có tính toán của mình, bọn này cá sâu ở lại đây, hoàn toàn cũng có thể giúp hắn đi săn nha. Ung ngô cục. Nghĩ như vậy thời điểm, Phương Vân thân thể chìm vào đến trong nước, chuẩn bị dùng mãng xà bẩm sinh bản sự săn bắt con mồi của mình. Hắn giấu ở thủy vực phía dưới, chỉ là toát ra một cái đỉnh đầu, nhìn qua hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu như là tại đời trước, hắn muốn đem thân thể hoàn toàn tĩnh lại phi thường khó khăn, e sợ vượt qua một hồi hắn liền sẽ không tự chủ đỡ nẹo thân thể. Nhưng bây giờ trở thành một đầu mãng xà về sau, hắn có thể rất dễ dàng làm được điểm này. Dù là hắn có linh hồn của con người, nhưng đây là khắc sâu tại mãng xà trong gen bản sự. Lúc này, Phương Vân cảm thấy mình tựa như một khối lơ lửng tại trong nước khối gỗ, không nhúc nhích, chung quanh mặt nước cũng hoàn toàn đứng im, chỉ là ngẫu nhiên có một con muỗi tại mặt nước điểm nhẹ hai lần, làm ra một chút xíu gợn nước. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc, đang đợi không sai biệt lắm sau 2 giờ, con thứ nhất con muỗi đi tới Phương Vân cái này một mảnh thủy vực bên cạnh. Chương 59, Tàn khốc bạo quân. Phương Vân ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cái kia một đầu từ lùm cây ở giữa chui ra ngoài con muỗi. Đây là một đầu ban linh hỉ mạ lệ ạ. Ngoại hình giống như dê rừng, nhưng lộ ra thân thể muốn tráng kiện một điểm, màu lông vì tông màu nâu, nó thân dài 1 mét không đến, vai cao có hơn nửa thước điểm. Tại Phương Vân nhìn qua cái này một đầu ban linh hỉ mạ lệ ạ thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu vang dội tới. Mục tiêu khóa chặt, ban linh hỉ mạ lệ ạ, lớp cỏ vú, bộ gốc chán, có thể cung cấp 350 điểm sinh vật năng lượng. 350 điểm sinh vật năng lượng cùng cá sấu cung cấp sinh vật năng lượng so sánh phải kém không ít, nhưng Phương Vân cũng không ghét bỏ, hắn phi thường rõ ràng, đỉnh cấp sinh vật năng đủ cung cấp năng lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó số lượng đều tương đối thưa thớt. Muốn tấn cấp, đầu to còn ở lại chỗ này chút phổ thông trên thân động vật. Ban Linh Hỉ Mã Lệ ạ đứng tại đầm lầy bên cạnh, cảnh giác hướng mặt nước quan sát mấy mắt, tự nhận là không có nguy hiểm gì về sau, nó chậm rãi tới gần mặt nước. Bốn chân tách ra, nó thân thể hơi thấp lấy câu phía dưới đi uống nước. Uống nước thời khắc, hai con mắt không quên đùng ngục cục chuyển động, tra xét trên mặt nước tình huống khả nghi. Mỗi một đầu ban linh hỉ mạ lạ đang uống nước thời điểm đều sẽ đặc biệt cẩn thận, không đủ cẩn thận đều đã bị thợ săn nuốt vào bụng. Trên mặt nước Phương Vân, hắn không có vội vã đi qua đi săn cái này một đầu ban linh hỉ mạ lạ, hắn chuẩn bị để cái này một đầu ban linh hỉ mạ lạ thoáng buông lỏng một điểm sau lại làm dự định. Đương nhiên, điểm này thời cơ nên nắm chắc tốt, không phải vậy chờ một lúc ban linh hỉ mạ lạ nước uống đủ trực tiếp liền chuồn mất. 3-4 giây sau, Phương Vân đầu nhẹ nhàng chìm vào trong nước, thân thể thì tại dòng nước phía dưới du động ra, hắn là một cái bơi lội hảo thủ, không có làm ra chút điểm động tĩnh. Rất nhanh, hắn đi tới ban linh hỉ mạ lạ bên cạnh không xa dưới nước. Từ hắn cái này một góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một đầu ban linh hỉ mạ lạ đang uống lấy nước miệng. Phương Vân trên người cơ bắp từng chút kéo căng, đến cực hạn sau thân thể của hắn giống như là một cây đẻ nén lò xo bắn ra. Soạn. Trên mặt nước lập tức kinh khởi một mảnh sóng nước, cái kia một đầu ban linh hỉ mạ lạ theo bản năng về sau rụt cổ một cái, bất quá phản ứng của nó tốc độ lại như thế nào cùng Phương Vân so. Ban linh hỉ mạ lạ còn không có vừa vặn rời khỏi một bước, liền bị Phương Vân cắn cổ. Bê bê. Ban linh hỉ mạ lạ kêu một tiếng, thân thể ra sức giãy giụa, muốn chạy ra Phương Vân ma chảo. Nó móng trùng điệp đạp, bất quá Phương Vân đang cắn ở nó đồng thời, thân thể cấp tốc đi lên, tại ban linh hỉ mạ lạ trên thân quấn quanh. Khổng lồ trọng lượng trực tiếp đem ban linh hỉ mạ lệ ạ để nằm. Cũng không lâu lắm, Phương Vân thân thể như là bánh quai trèo vặn tại ban linh hỉ mạ lệ ạ trên thân, theo cái sau hô hấp, hắn thân rắn cũng càng quấn càng chặt. Ban linh hỉ mạ lệ ạ hô hấp dần dần yếu ớt, trái tim cũng theo đó tạm dừng nhảy lên. Xác định ban linh hỉ mạ lệ ạ sau khi chết, Phương Vân thân thể bung ra, bắt đầu lại từ đầu đem cái này một đầu con mồi cho nuốt ăn. Ăn hết ban linh hỉ mạ lệ ạ, Phương Vân lại về tới trong nước, yên lặng chờ lấy quỷ xui xẻo tới cửa. Liên như vậy, Phương Vân bắt đầu dùng loại phương thức này đi săn, đương nhiên, cũng không hoàn toàn ở tại trong đầm lầy, hắn cũng biết chủ động xuất kích, tiến về núi rừng bên trong đi tìm con mồi. Hình thể khổng lồ, tăng thêm thân thủ nhanh nhẹn, còn có không cách nào nhìn thấu ngụy trang, để hắn đi săn hiệu suất đặc biệt cao. Hắn con mồi bao quát ban linh hỉ mạ lệ ạ, dê rừng, còn có lợn rừng các loại. Lợn rừng trong rừng cũng coi như manh thú, có câu nói gọi là một gấu hai hổ ba lợn rừng, có thể cùng gấu. Hổ loại cấp bậc này mánh thú đặt song song cùng một chỗ, đủ để nhìn ra lợn rừng hung ác trình độ. Nhưng loại cấp bậc này mánh thú, cũng trốn không thoát Phương Vân đi săn. Giống như tại ngày hôm qua thời điểm, hắn liền đi săn đến một đầu lợn rừng. Cái kia một đầu lợn rừng không coi là nhỏ, thân dài có một thước rưỡi trái phải, nóng tính cái khác bạo lệ, Phương Vân phí hết không ít sức lực, mới đưa cái kia một đầu lợn rừng cho thuần phục. Mà cái kia một đầu lợn rừng, cũng cho Phương Vân cung cấp 1.200 điểm sinh vật năng lượng. Nuốt vào cái kia một đầu lợn rừng về sau, Phương Vân liền bắt đầu trở về đầm lầy, trở lại đầm lầy sau còn phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Lúc ấy một đầu cá sấu ngay tại đi săn một đầu ban linh hỉ mạ lệ ạ, nó cắn ban linh hỉ mạ lệ ạ cổ đem kéo vào đến trong nước giết chết, liền chuẩn bị nuốt ăn cái kia một đầu ban linh hỉ mạ lệ ạ. nhưng Phương Vân đương nhiên sẽ không để nó toại nguyện. Mặc dù vừa vặn nuốt ăn một đầu lợn rừng, nhưng ở đi đường thời khắc, hắn cũng đã đem cái kia một đầu lợn rừng cho tiêu hóa xong. Không có chần chờ chút nào, Phương Vân hướng cái kia một đầu cá sấu cho vọt tới, đem ban linh hỉ mạ lạ cho cướp đoạt tới tay. Lúc ấy, còn có mặt khác vài đầu cá sấu muốn tới cùng cái kia một đầu cá sấu chia sẻ đồ ăn, nhưng ở đối mặt Phương Vân thời khắc, lại tất cả đều dừng bước không tiến. Bị Phương Vân tranh đoạt ban linh hỉ mạ lạ cá sấu, trong lòng tựa hồ đặc biệt phiền muộn, thế mà vào lúc đó hướng Phương Vân công kích. Cái này một đầu cá sấu thân dài tại 3 mét nhiều, là một đầu thành niên cá sấu lớn. Bất quá hình thể mặc dù lớn, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Phương Vân, vừa mới tiến lên, liền bị Phương Vân dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Mà nó tự thân, cũng hóa thành 2.000 điểm sinh vật năng lượng. Sau đó mấy ngày, hết thể như thường. Phương Vân thỉnh thoảng tại đầm nước bên trong chờ đợi con mồi đến đây, lại hoặc là tiến vào núi rừng bên trong chủ động xuất kích, nhờ vào hắn mau lẹ tiêu hóa tốc độ, hắn đi săn phi thường tấp nập. Mỗi ngày đều sẽ săn mồi 10 đầu động vật trở lên. Hắn tại cái này một mảnh đầm lầy ở giữa đã ngây người nửa tháng, đã săn mồi không sai biệt lắm 200 đầu động vật. Như thế tấp nập đi săn, để núi rừng bên trong động vật đều hứng chịu tới kinh hãi, hoặc là biến đổi càng thêm cẩn thận, hoặc là ngốc tại càng thêm địa phương bí ẩn, hoặc là lên núi rừng khu vực khác chạy trốn mà đi. Cái này có thể hại khổ đầm lầy bên trên cái kia một đám cá sấu. Lúc đầu bọn chúng chính là sư nhiều cháu ít, kết quả tới Phương Vân dạng này một cái cự vô phách thêm hang không đáy, một phen hung tàn đi săn sau để bọn chúng tình huống biến đổi càng thêm hỏng bét. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, có lúc bọn chúng bắt được con mồi, chỉ cần bị Phương Vân cho thấy, tất cả đều sẽ bị cướp đoạt. Sở dĩ này một đám cá sấu không tuyển chọn rời khỏi nơi này, Phương Vân suy đoán, là bởi vì chỉ có cái này một vùng, có thể phơi đến mảng lớn mặt trời. Dù sao cá sấu thuộc về động vật máu lạnh, bọn chúng mỗi ngày sáng sớm thời điểm đều cần phơi nắng tăng lên chính mình nhiệt độ, có thể nói, mặt trời là bọn chúng sinh tồn gốc rễ. Giống như tại cái khác địa phương, tất cả đều bị rậm rạp cây cối che chắn, không thấy nhiều ít ánh nắng, đương nhiên sẽ không bị cá sấu cho coi trọng. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân đều có thể phát giác được, cái kia một đám cá sấu biến đổi có chút dao động. Tỷ như lúc trước thời điểm, nay một đám cá sấu tuyệt đối không dám vào đến lãnh địa của hắn bên trong, nhưng có một ngày Phương Vân liền gặp được một đầu cá sấu đi tới hắn cái kia một mảnh trong thủy vực. Đối với cái này một đầu dám giẫm dây đỏ cá sấu, Phương Vân trực tiếp đem nó một ngụm nuốt, bởi vì đây chỉ là một đầu dài 2 mét cá sấu, cho nên cũng chỉ là cung cấp 1.200 điểm sinh vật năng lượng. Phương Vân biết này một đám cá sấu đối với hắn rất khó chịu, tựa hồ là muốn phản kháng hắn cái này một cái bạo quân. Bất quá hắn lại cũng không quan tâm những thứ này, như cũ làm theo ý mình. Coi như Phương Vân chờ đợi này một đám cá sấu đối với hắn phản kháng thời khắc, không nghĩ tới đầu tiên xảy ra vấn đề ngược lại là cái kia một đám cá sấu. Chương 60, săn mồi báo đốm. Lúc sáng sớm, không khí lộ ra đặc biệt thanh lãnh. Trong đầm lầy cái kia 20 đầu cá sấu cũng nhúc nhích đến trên lục địa, phơi nắng. Phương Vân treo ở cái kia một gốc cây rong lớn trên nhánh cây, da của hắn hiện tại đã có thể bảo tồn nhiệt lượng, cũng không cần thiết giống như những cái kia cá sấu đồng dạng cần dùng phơi nắng phương thức để cao mình độ ấm thân thể. Trong lúc hắn chuẩn bị bò xuống cây đi, tiến vào núi rừng bên trong đi săn thời khắc, hắn xuống cây động tác đỗng nhiên một trận, ánh mắt nhìn về phía một nhún lùm cây. Tại cái kia một nhún lùm cây trước mặt, có một đôi mắt đang theo dõi cây rong lớn dưới cách đó không xa một đầu cá sấu. Đây là một đầu báo đốm. Phương Vân tại phát hiện đối phương thời điểm, lập tức liền nhận ra thân phận của nó. Báo đốm cùng báo săn có ít người ngốc ngốc không phân biệt được, bất quá kỳ thật rất tốt phân biệt, báo đốm lốm đốm là rông ruột hoa hồng ban, mà báo săn lốm đốm đây là ruột đặc từng khối điểm đen. Nó là muốn săn mồi cá sấu. Phương Vân lập tức liền nhìn ra cái này một đầu báo đốm dự định, ánh mắt của hắn đi theo nghiêm nghị. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, sẽ xuất hiện báo bắt giết cá sấu cảnh tượng, bất quá cũng tương đối ít, bởi vì cá sấu cũng là đỉnh cấp loài săn mồi. Báo đi săn bọn chúng, một cái khó mà nói không biết thợ săn cùng con mồi ở giữa nhân vật trong nháy mắt chuyển đổi. Dưới mắt cái này báo đốm xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt nhìn chằm chằm đầm lầy bên cạnh ngay tại phơi nắng cá sấu, rất rõ ràng nó là đang đánh lấy đi săn một đầu cá sấu dự định. Cái này một đầu báo đốm xem ra hình thể cường kiện, có dài 2 mét, toàn thân khối cơ thịt, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nó ở thời điểm này lộ ra vô cùng chú ý cẩn thận, thân thể giấu ở cái kia một nhún lùm cây ở giữa. Trên người màu sắc làm ra rất tốt ngụy trang hiệu quả, nếu không phải Phương Vân đối với mùi mẫn cảm, e sợ thật đúng là bị nó cho lừa gạt đi qua. Nó muốn công kích. Phương Vân nhạy cảm nhìn thấy, cái này một đầu báo đốm trên người cơ bắp nhuyễn động dưới, quả nhiên, sau đó một khắc, cái này một đầu báo đốm liền bỗng nhiên từ cái kia lùm cây ở giữa thoát ra, hóa thành một vòng cái bóng, 2-3 giây liền đi tới khoảng cách nó gần nhất một đầu cá sấu trước mặt. báo đốm răng nanh mở rộng mà ra, một ngụm liền cắn lấy cái kia một đầu cá sấu trên cổ, đem nó cho điêu. Cái khác cá sấu nhìn thấy một màn này, hốt hoảng chạy trốn mà ra. Mà cái này một con báo thì là kéo lấy cái kia một con cá sấu muốn lui vào đến trong rừng cây đi. Tại trong miệng cái kia một đầu cá sấu, thân dài tại 1 mét nhiều một chút, là một đầu choai choai cá sấu, lúc này bị báo đốm cho điêu, thân thể cứng ngắc, 4 cái móng vuốt thật chặt chộp vào trên mặt đất, chống cự lại báo đốm kéo lấy. Lúc này, cái khác cá sấu cũng kịp phản ứng, ngừng lại bước chân trừng mắt báo đốm, thậm chí còn có 2 đầu cá sấu, hướng báo đốm ép tới gần. Này một đám cá sấu tựa hồ cũng cảm thấy bất ức, bọn chúng trong khoảng thời gian này ngay tại thừa nhận một đầu đại mãng xà áp bắt đầu, kết quả lại tới một con báo muốn săn mồi bọn chúng. Nhớ chúng nó cũng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, nhưng từ chưa sống được bất ức như thế quá. Giống. Nhìn thấy cái kia 2 đầu cá sấu tiến tới gần, báo đốm từ hàm răng hở ra phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống, đạo này tiếng giống, lại để cho cái kia 2 đầu cá sấu dừng bước. Cá sấu tại trên bờ thực lực giảm đi nhiều, thậm chí bọn chúng cũng không dám tại trên bờ đi được quá xa. Có lúc, bọn chúng bắt được con mồi, như là con mồi đem bọn nó lôi đến trên bờ, 2 người rằng co đến lâu, bọn chúng sẽ còn chủ động từ bỏ con mồi. Đời trước Phương Vân liền gặp được quá một cái video, là một đầu cá sấu trên đất bằng cắn một con hiệu, 2 người ghé vào tại chỗ rằng co, 2 phút đồng hồ sau cá sấu chủ động rời khỏi, trên mạng truyền chính là cá sấu ổ mỉ đến hiệu người mang lục giáp, cho nên không đành lòng ăn nó. Kỳ thật cũng là bởi vì cá sấu không thể tại trên bờ đợi đến quá lâu, sở dĩ chủ động từ bỏ thức ăn của mình. Báo đốm nhìn thấy cái kia 2 đầu cá sấu dừng bước, sau đó tiếp tục kéo lấy bên trong miệng cá sấu hướng trong rừng núi mà đi, tại bên trong miệng cái kia 1 đầu cá sấu, cổ đều bị nó hàm răng cho cắn thủng, một cỗ huyết dịch từ trong chảy ra. Trên tảng cây nhìn thấy một màn này Phương Vân, trong lòng im lặng. Cái này cái kia 1 đầu cá sấu tại cái này 1 đầu báo đốm trước mặt lộ ra có chút đồ ăn. Vừa đối mặt liền bị báo đốm cho thu thập, hơn nữa cái khác cá sấu cũng không dám tiến lên cứu trợ. Liên điểm ấy bộ dáng còn nghĩ ra tay với hắn. Phương Vân đong đưa xuống viên kia đầu to lớn, lúc này ánh mắt của hắn, thì u lánh nhìn phía cái kia 1 đầu báo đốm, bắp thịt cả người bắt đầu căng thẳng. Này 1 đám cá sấu đều đã bị Phương Vân thuộc vì mình đồ ăn, cũng không cho phép cái khác dã thú loại nhúng chàm. Bá một tiếng. Phương Vân thân thể nhanh chóng hướng trên cành cây huy động mà qua, lập tức lại nghe được đông một tiếng vang lớn. Thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ở một bên cái kia 1 đầu kéo lấy cá sấu báo đốm, lúc này bị cái này đột nhiên tới cảnh tượng dọa cho đến khẽ giật mình. Ngay sau đó, nó chính là nhìn thấy 1 đầu dài 9 mét quái vật khổng lồ hướng nó nhanh chóng nhúc nhích đi qua. Báo đốm khỏe miệng cơ bắp khẩn trưng lên, trong cổ họng phát ra 1 đạo gầm nhẹ. Bất quá Phương Vân há lại sẽ bị tiếng gầm nhẹ của nó chấn nhức ở. Lúc này như cũ tốc độ không giảm hướng nó lao vùn vụt đi qua. Đối diện cái kia 1 đầu báo đốm nhìn thấy Phương Vân không có bị nó cho hù sợ, lúc này răng lợi buông lỏng, buông xuống cái kia 1 đầu cá sấu liền hướng núi bụi ở giữa bỏ chạy. Nếu như là 1 đầu khoảng 4-5 mét mãng xà cùng nó giằng co, báo đốm có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhưng cái này thế nhưng là 1 đầu dài 9 mét cự mãng, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh loại kia. Nó hướng bụi cây ở giữa đi ra ngoài mấy bước, sau đó quay đầu nhìn về phía sau xem xét, tựa hồ có chút không nỡ để nó thật vất vả bắt được con mồi. Bất quá tại cái này xem xét phía dưới, nó lại mánh kinh. Bởi vì nó nhìn thấy cái kia 1 đầu đại mãng xà thế mà không có đi quản cái kia 1 đầu cá sấu, mà là tiếp tục hướng nó bên này truy kích đi qua. Báo đốm thân thể khẽ động, liền muốn vọt lên hướng rừng cây chỗ sâu mà đi, bất quá cũng liền ở thời điểm này, phía sau cái kia 1 đầu đại mãng xà bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, một ngụm liền cắn lấy nó chân sau bên trên. Chân sau bị lôi kéo ở, cái này 1 đầu báo đốm thân thể lập tức té ngã trên đất. Giống. Bất quá nó tùy theo vòng chuyển đầu đến, hướng Phương Vân gầm lên giận dữ đồng thời, liền muốn hướng hắn nhào cắn qua đi, bất quá cũng liền trong nháy mắt này, Phương Vân buông lỏng ra miệng. Bá một tiếng. Cái này 1 đầu báo đốm luồn lên chạy bộ mà ra, bất quá không có đi ra ngoài mấy bước liền ngã trên mặt đất bắt đầu thống khổ dãy rủa. Phương Vân đi tới, trực tiếp đem cái này 1 con báo cho nuốt vào trong bụng. 2 mét báo hình thể cực lớn, bất quá cùng Phương Vân so ra liền không coi là cái gì, đã ăn xong cái này 1 con báo đằng sau. Phương Vân lại nhúc nhích đến đầm lầy một bên, ánh mắt rơi vào cái kia 1 đầu thụ thương cá sấu trên thân. Cái này cá sấu cổ đều phá 1 cái hố, đoán chừng không sống nổi, không bằng chúng ta đem nó ăn hết. Phương Vân trong lòng hắc hắc nghĩ đến, thân thể hướng cái kia 1 đầu cá sấu nhúc nhích đi qua, trực tiếp đem độc chết, đợi đến trong bụng cái kia 1 đầu báo đốm tiêu hóa đến gần đủ rồi sau lại đem cái này 1 đầu cá sấu nuốt tiến vào trong. Báo cho Phương Vân cung cấp 1.700 điểm sinh vật năng lượng. Cái này 1 con cá sấu bởi vì hình thể nhỏ bé nguyên nhân, cho Phương Vân cung cấp 800 điểm sinh vật năng lượng. Nuốt ăn cá sấu cùng báo về sau, Phương Vân hôm nay cũng không có ý định ra ngoài đi săn. Sau đó sinh hoạt, lại trở về yên lặng, Phương Vân thỉnh thoảng ra ngoài đi săn, bất quá bởi vì hắn thường xuyên ở chỗ này càn quét, con mồi số lượng cũng biến thành thưa thớt. Có lúc bắt được con mồi ít, hắn liền dứt khoát đi đầm lầy bên trong bắt giữ cá sấu. 7 ngày thời gian, hắn lại bắt giết 10 đầu cá sấu. Cho tới bây giờ, hắn sinh vật năng lượng tổng số đạt đến 35.240 điểm. Khoảng cách thăng cấp cần thiết 45.000 điểm sinh vật năng lượng, cũng không xa. Coi như Phương Vân làm lấy thăng cấp ngộng đẹp thời khắc, đầm lầy bên trong còn lại cái kia một đám cá sấu tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không nổi Phương Vân tàn bạo thống trị, bắt đầu đối với hắn tiến hành phản kháng. Chương 61, giết cá sấu hành động. Phương Vân thân thể cuộn tròn cùng một chỗ, lặng lặng nhìn qua bốn phía xuống lại tới cá sấu. Nguyên bản chuẩn bị tại cái này trong đầm lầy nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem có thể hay không phục kích đến một đầu dã thú, kết quả hắn xuống nước không bao lâu, trong đầm lầy còn lại cá sấu liền hướng hắn tiến tới gần. Còn lại cá sấu hết thảy còn có 13 con, trong đó có 3 đầu là vị thành niên, lúc này riêng phần mình trốn ở một đầu trưởng thành cá sấu sau lưng. Bị cá sấu cho chặn lại, Phương Vân trong lòng chẳng bằng hà bối rối. Trên thực tế, hắn đã sớm đang chờ một ngày này, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, những thứ này cá sấu đến lúc này mới bắt đầu ra tay với hắn. Ánh mắt của hắn tại này một đám cá sấu trên thân quét một vòng, cuối cùng rơi vào hắn bên trái một đầu cá sấu trên thân, cái này một đầu cá sấu hình thể xem ra tương đối nhỏ bé một ít. Bá một tiếng, Phương Vân thân thể nhanh chóng từ trong nước du động mà qua, trực tiếp hướng cái kia một đầu cá sấu nhào cắn. Cái kia một đầu cá sấu một bộ không hề sợ hãi dáng vẻ, chủ động hướng Phương Vân nhào cắn qua tới. Nhìn ra được, này một đám cá sấu ỷ vào chính mình số lượng nhiều, chiến trường lại tại trong nước, lá gan đều trở nên lớn không ít. Hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, Phương Vân đầu chuẩn xuống, né tránh cá sấu nhào cắn, lập tức quay đầu cắn một cái tại cá sấu trên bụng. Một cỗ nọc độc tùy theo rót vào trong đó. Vung ra miệng sau Phương Vân lập tức trốn đi, mà cái kia một đầu cá sấu còn muốn đối với Phương Vân truy kích, nhưng độc tố rất nhanh phát huy tác dụng, đau đến nó tại trong đầm lầy lăn lộn không thôi. Cái khác hướng Phương Vân đánh thẳng tới cá sấu tất cả đều khẽ giật mình, có chút kinh nghi bất định nhìn qua cái kia một đầu thông đến lăn lộn không thôi cá sấu. Mà ở thời điểm này, Phương Vân thân thể lại lóe lên, ngay sau đó lại chủ động hướng một đầu khác cá sấu nhào cắn qua đi, vài giây đồng hồ về sau, lại một đầu cá sấu ở trong nước thống khổ lộn. Phương Vân lúc này đã xông ra này một đám cá sấu vòng vây, nhưng hắn cũng không có cứ vậy rời đi. Đã này một đám cá sấu đối với hắn phát động công kích, như vậy mọi người thời kỳ trăng mật liền đã chấm dứt, hắn chuẩn bị đem cái này một mảnh cá sấu cho toàn diện. Phương Vân nhìn chăm chú lên trước mặt còn lại 11 con cá sấu, lanh lảnh con ngươi tản ra một sợi xâm nhiên ánh sáng. Mặc dù lúc trước tiêm vào qua 2 lần nọc độc, nhưng hắn cảm giác được, chính mình tuyến độc bên trong nọc độc còn rất sung túc, đem nơi này cá sấu tất cả đều cho hạ độc chết không có vấn đề gì. Rầm rầm. Hai người tại rằng co một lát sau, Phương Vân đối diện cá sấu bầy ra tay trước động công kích, cùng nhau hướng hắn nhanh chóng du động tới. Cá sấu bầy đưa tới động tĩnh không nhỏ, trên mặt nước đều kinh khởi một mảnh bọt nước. Đối mặt này một đám hướng chính mình xông tới cá sấu, Phương Vân lựa chọn tránh né mũi nhọn, quay đầu nhất chuyển, đi tới ngoài cùng bên phải nhất một đầu cá sấu bên kia, thân thể nhanh chóng quấn quanh ở trên thân, cố định lại nó về sau, quay đầu khẽ cắn. Đem nọc độc tiêm vào tiến vào cá sấu huyết nhục bên trong, Phương Vân lập tức vung lỏng ra miệng. Đây hết thể nói là chậm chạp, nhưng trên thực tế rất nhanh. Bất quá dù vậy, cũng có một đầu cá sấu hướng hắn tiến tới gần, Phương Vân tráng kiện cái đuôi quét qua, trực tiếp hướng cái kia một đầu cá sấu đánh ra xuống, đem hắn đập mà ra.